Chương 222, song sinh ma là ngươi. Động thủ, hai chương 222, song sinh ma là ngươi. Động thủ. Mặc dù tình huống cùng Trần Mạch trong tưởng tượng không đồng dạng, nhưng Trần Mạch cũng biết rõ hiện tại tránh không khỏi. Có thể hiểu rõ hơn một điểm là một điểm. Tiêu Nam Phong lại đánh giá Trần Mạch, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, nghĩ đến là Khương Hồng Nguyệt nói cho ngươi. Có thể ngươi lại như thế nào biết rõ, Khương Hồng Nguyệt nói đây hết thể chính là thật đây này. Nàng một bên nói một bên tại một loạt màu đỏ quan tài trước mặt dạ bước, cuối cùng đi tới thứ 36 đời quan tài bên cạnh, ngừng lại, cung thành bên trong quá tịch mịch, bây giờ khó được tới một cái người sống. Ai ra cũng là thật tịch mịch. Ngươi như nghĩ biết rõ đáp án, chính mình đến mở ra quan tài xem xét liền biết. Hôm nay Tiêu Thái Hậu thoạt nhìn vẫn là quái tốt. Nhưng Trần Mạch lại biết rõ, Tiêu Thái Hậu sở dĩ như thế, là bởi vì có được tuyệt đối tự tin. Thật sự rất cảm thấy tịch mịch, liền cùng Trần Mạch nhiều trò chuyện hai câu mà thôi. Soạn. Trần Mạch đưa tay vung lên, một cỗ cương thi lực lượng đống nhiên bộc phát, dung hợp quỷ đế tuyệt thế lực lượng, lập tức nâng lên một gương mặt quan tài nắp quan tài. Giang giác giang giác. Theo từng cái quan tài nắp quan tài mở ra, Trần Mạch rốt cục nhìn thấy quan tài bên trong bộ dáng. Căn bản cũng không phải là song sinh ma, mà là thuần một sắc. Tiêu Thái Hậu. Không sai, mỗi một phó quan tài bên trong đều an tưởng nằm một cái Tiêu Thái Hậu. Hai đồng thời đại Tiêu Thái Hậu, thời thiếu nữ Tiêu Thái Hậu, sau khi thành niên Tiêu Thái Hậu, trung niên, lão niên. Cuối cùng một bộ quan tài bên trong Tiêu Thái Hậu, rõ ràng là lão niên Tiêu Thái Hậu. Mà đứng ở trước mắt Tiêu Thái Hậu, vậy mà so thứ 36 đời quan tài bên trong lão niên Tiêu Thái Hậu còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Đây là xuất hiện phản lão hoàn đồng tình huống. Dù là Trần Mạch nhiều lần phỏng đoán Tiêu Thái Hậu đáng sợ, nhưng tại chân chính nhìn thấy cái này 36 đời quan tài bên trong cảnh tượng về sau, như cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời này, căn bản cũng không có song sinh ma, chỉ có Tiêu Thái Hậu. Nói cách khác, Tiêu Thái Hậu đã đem song sinh ma cho đồng hóa, hoặc là giết song sinh ma. Tiêu Thái Hậu đạt được song sinh ma năng lực. Tiêu Thái Hậu, tợm mờ chính là song sinh ma. Cái này lão nữ nhân làm sao lại như thế biến thái? Phải biết, trước đây song sinh ma là đáng sợ như thế. Liên Cương Hồng Nguyệt đều bị song sinh ma bức cho chết a, cái này Tiêu Nam Phong là làm được bằng cách nào? Đơn giản rời đại phổ. Không đúng, không thích hợp. Trần Mạch đống nhiên ý thức được một kiện chuyện càng đáng sợ, 36 đời trong quan tài nằm dòng dã 36 đời thi thể. 3 năm một thế, chung vào một chỗ chính là 108 năm. Như vậy làm sao còn thêm ra một cái còn sống Tiêu Nam Phong đâu? Trước đây song sinh ma 36 đời quan tài, cũng mới 36 cái thi thể a, trừ ngoài ra cũng không có cái khác song sinh ma. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Thái Hậu cái này lão nữ nhân, đi đến 36 đời. Nghĩ tới đây, Trần Mạch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều phảng phất tiến vào trong hầm băng giống như. Cái này lão nữ nhân, hẳn là hoàn thành thi giải thăng tiên không thể, cho nên mới tự tin như vậy, cho nên mới cùng mình nói nhiều như vậy, hoàn toàn là đem mình làm sâu kiến a, kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Mạch trong lòng bách vị tạp trần, chỉ cảm thấy cả người đều tiến vào trong hầm băng, liền hô hấp đều phảng phất đè lên không nổi. Ai có thể nghĩ tới a, nếu như hôm nay chính mình không tới, ai biết do a ngây người hồi lâu, Trần Mạch mới mở miệng, nương nương đây là hoàn thành 36 đời, đã thi giải thăng tiên hoàn tất. Tiêu Nam Phong không đáp, chỉ là nhàn nhạt cười. Mới đầu nụ cười của nàng mười phần bình thản, theo sát lấy liền trở nên càng ngày càng buông thả. Ha ha ha, ngươi là người thứ nhất biết đến. Có ai biết rõ ai ra những năm này vì giết chết song sinh ma, hao phí bao lớn cố gắng, lại bỏ ra bao lớn hy sinh. Song sinh ma năng làm được sự tình, ai ra đã làm được. Song sinh ma trước đây không làm được sự tình, ai ra cũng đều làm được. Chỉ là đại càn thiên hạ thế tục quyền hành, há có thể trói buộc chặt ai ra pháp nhãn. Tâm tình của nàng trở nên càng ngày càng kích động, thi giải thăng tiên cần thỏa mãn hai điều kiện, một cái là không diệt ma thể, một cái là tiếp cốt mục. Ai ra trước đây nên đón song sinh ma tiến vào cung đình, nhận hết cốt đủ. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một mảnh tiếp cốt mục, lúc này mới sinh ra thay thế song sinh ma dạ tâm. Quá trình này thật rất nguy hiểm a, mọi người đều nói yêu ma, thật tình không biết ma mới là đáng sợ nhất. Chỉ có không diệt ma thể mới có 36 đời. Người bình thường một thế liền không có. Quỷ vật là như thế, cương thi cũng là như thế. Yêu vật cũng đồng dạng. Chỉ có không diệt ma thể mới có thể trên thế giới này sống 36 đời. Ha ha ha. Ai ra đều làm được. Ai ra lấy người chi lực, đem chính mình biến thành không diệt ma thể. Giết song sinh ma, thay thế nó. Đồng thời đem nó 36 đời thi giải thăng tiên biện pháp mượn qua đến dùng. Trên thế giới này đều là tục nhân a, tục nhân căn bản không biết rõ ai ra sở cầu, cũng không biết rõ ai ra dã vọng cùng khổ tâm. Ngươi Trần Mạch xem như cái có cơ duyên người, vậy mà đạt được ma thai. Ai ra liền cùng ngươi nhiều lời mấy câu. Nhưng là, ngươi có thể biết rõ ai ra vì sao muốn mời ngươi vào cung. Dứt lời trong nháy mắt, trên thân Tiêu Nam Phong đống nhiên hiện ra một cỗ cường đại hắc sắc ma khí, như là cuồng phong cuộn cuộn, bốn phía tứ ngược, lập tức xông lên Thọ Khang cung trên không, hóa thành nồng đậm hắc khí, che đậy nơi này hết thảy. Liên bầu trời vãi xuống đến ánh trăng đều bị cỗ này nồng đậm hắc khí cho che lại. Trung quanh trở nên đen xì một mảnh. Giờ này khắc này Tiêu Thái Hậu, nghiễm nhiên biến thành một cái mười phần dữ tợn đáng sợ lão hầu, một đôi đen như mực con ngươi nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Trần Mạch cũng nghiêm túc, lập tức thôi động bị đế lực lượng tinh thần, cùng thi tổ bất hóa cốt cương thi lực lượng. Dù là như thế, nhưng vẫn bị cỗ này cường đại hắc sắc ma khí đè phủ xuống tới. Cả người như là đặt mình vào tại trong hầm băng, mỗi di động một bước đều trở nên mười phần khó khăn. Đối phương ma khí quá mức đáng sợ. Đây là Trần Mạch lần thứ nhất đúng nghĩa đối mặt không diệt ma thể. Nhưng là Trần Mạch lại không biết rõ trả lời như thế nào Tiêu Nam Phong. Tại vào cung trước đó, Trần Mạch coi là Tiêu Thái Hậu cung phụng song sinh ma, để cho mình vào cung đơn giản là đào đi trong cơ thể mình ma thai mà thôi. Dù sao mình ma thai mới là hoàn thành 36 đời cái kia. Một khi hạ xuống tới, chính là thi giải thăng tiên thời điểm. Nhưng là kế hoạch đổi không lên biến hóa. Bây giờ Tiêu Thái Hậu đem song sinh ma giết đi, thay vào đó. Còn đi đến 36 đời. Nói cách khác, Tiêu Thái Hậu đã siêu việt đã từng song sinh ma. Cái này lao nữ nhân, còn để cho mình vào cung. Là vì cái gì? Một cái Trần Mạch không dám nghĩ đáp án bọn nhưng mà ra. Thái Hậu là muốn giết người diệt khẩu. Ha ha ha. Tiêu Thái Hậu đông nhiên cười ha ha, sắc mặt phá lệ dữ tợn, ngươi thật là một cái thông minh. Đúng vậy a, ai ra hao phí tiên tân vạn khổ mới đi xong 36 đời. Thi giải thăng tiên cũng sắp hoàn thành. Mà trong cơ thể ngươi ma thai cũng hoàn thành 36 đời, chỉ cần hạ xuống liền có thể thi giải thăng tiên, cái này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ai ra nỗ lực nhiều như vậy, trong cơ thể ngươi ma thai lập tức liền có thể đạt tới ai ra chỗ độ cao. Cái gọi là một núi không dung nhị hổ. Đây mới là ai ra muốn giết ngươi nguyên nhân. Người sau khi chết, cái này đại càn thế giới, liền sẽ không có gì đồ vật có thể uy hiếp được ai ra. Quả nhiên, nàng không phải mưu đồ chính mình ma thai, mà là muốn giết ma thai. Thay cái góc độ muốn. Nói cách khác, cường hành như Tiêu Thái Hậu dạng này tồn tại, cũng sợ hãi trong cơ thể mình ma thai. Kiệt kiệt kiệt. Tiêu Thái Hậu đông nhiên giữ tợn cười to nói, Trần Mạch, ai ra đối ngươi không tệ. Chí ít để ngươi chết minh mạch. Ngươi nhưng còn có gì ngôn gì. Trần Mạch chậm rãi ngồi dậy, không có chút nào sợ hãi, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thái Hậu, ta không có gì ngôn, chỉ là muốn nhìn một chút. Thi giải thăng tiên ngươi, đáng sợ đến cỡ nào? Tiêu Nam Phong ngươi tiện nhân kia. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Mạch chắp tay trước ngực cái tấn. Huyết chú, mở. Chương 223, Thăng Tiên Thụ, Bạch Ngọc Kinh Kiếm. Chương 223, Thăng Tiên Thụ, Bạch Ngọc Kinh Kiếm. Tại động thủ trước một khắc, Trần Mạch cảm giác được chính mình lưu tại Tiêu Thái Hậu thể nội bị ngạn hoa chú như cũ vẫn còn ở đó. Bất kể có hay không hữu dụng, trước thử lại nói. Huống chi, Trần Mạch lần này xuất thủ cũng không có ý định có thể thương tổn được Tiêu Thái Hậu, chỉ là thăm dò. Đã là thăm dò, kia tất yếu tận khả năng thăm dò ra Tiêu Thái Hậu người này sâu cạn, nếu không cái mạng này coi như lãng phí một cách vô ích. Vâng. Trong chốc lát Trần Mạch liền đem bị ngạn hoa chú thôi động đến cực hạn trạng thái, ý đồ dẫn phát Tiêu Thái Hậu toàn thân khí huyết nghịch hành, tiếp theo làm cho đối phương dâng huyết. Cho dù đối phương đạo hạnh cao thăng, nhưng chính Trần Mạch thế nhưng là cái cựu văn đại viên mãn cấp bậc thi tổ bất hóa cốt, tăng thêm cựu chú quỷ đế đại viên mãn. Bạo phát đi ra bị ngạn chú đủ nhẹ nhõm miểu sát cùng cấp bậc thi tổ cùng quỷ đế. Nhưng mà, huyết chú bộc phát về sau, Tiêu Thái Hậu vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Như cũng duy trì một bộ nụ cười dữ tợn, tràn đầy hí ngược chính nhìn xem. Hả? Không có điểm phản ứng a? Không diệt ma thể có thể miễn dịch huyết chú, vẫn là nói đối phương đạo hạnh thực sự quá cao. Trần Mạch không được biết, bản năng cấp tốc kéo ra cùng Tiêu Thái Hậu cự ly, nhanh chóng thối lui ra khỏi từ đường cửa chính, đang muốn tiếp tục lui lại thời điểm, răng rắc. Phía sau đình viện bên trong, trên đất bằng đống nhiên dài ra một gốc mầm cây nhỏ, theo sát lấy mầm cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt liền trưởng thành thương thiên đại thụ, che khuất bầu trời. Màu đen nhánh cây còn tại không ngừng lắc lư, giống như từng cái tráng kiện xúc tu, hướng phía Trần Mạch quét sạch quấn quanh mà tới. Trần Mạch gặp như vậy tình huống, trong lòng có chút giật mình, dưới chân động tác lại là không chậm, nhanh chóng né tránh xê dịch, tránh đi từng cây nhánh cây quấn quanh. Cho dù Trần Mạch tốc độ né tránh đã thật nhanh, nhưng mà quấn quanh tới nhánh cây thực sự nhiều lắm, mà lại cây đại thụ kia còn tại không ngừng dài cao, dọc theo càng ngày càng nhiều nhánh cây xúc tu. Lít nha lít nhít xúc tu phô thiên cái địa mà đến, có thể cung cấp Trần Mạch né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Phốc phốc. Theo xê dịch không gian tiếp tục bị áp xúc, Trần Mạch cũng không còn cách nào tránh ra tất cả nhánh cây xúc tu, một cái sơ sẩy bị nhánh cây xuyên qua cánh tay, lôi ra một đầu bắt mắt vết thương. Cương thi chi huyết không ngừng chảy xuống, còn mang theo một cỗ hỏa thiêu đau đớn. T. Trần Mạch nhanh chóng kéo ra cự ly, lập tức mắt nhìn cánh tay vết thương. Kinh hai phát hiện vết thương này vậy mà không có lập tức khép lại, dù là chính mình thôi động cương thi bất tử thân cương văn chi lực đều không thể khép lại. Thiêu đốt cảm giác tiếp tục đốt cháy vết thương, tiên huyết không ngừng chảy xuống. Cái này đại thụ đến cùng là cái gì đồ vật? Vậy mà có thể không nhìn ta cương thi bất tử thân. Còn để vết thương không cách nào khép lại, thực sự rất quỷ dị. Ngay tại Trần Mạch ngây người thời gian bên trong, cây kia màu đen đại thụ vậy mà dài đến 100 mét cao, giống như một tòa như ngọn núi che đậy tại Trần Mạch đỉnh đầu, ngàn vạn nhánh cây không ngừng kéo dài quấn quanh mà tới, đã hoàn toàn không cách nào né tránh. Giang giác, Trần Mạch hai tay tách ra, thể nội màu đỏ nguyệt hoa bộc phát, mi tâm chậm rãi hiện ra một viên màu đỏ giám tử, chính là Hồng Nguyệt Kính. Trần Mạch đang muốn một bước vào Hồng Nguyệt Kính trong mặt gương. Hồng Nguyệt Kính liên thông trong kính thế giới, chạy vào đi trốn tránh một đợt nghĩ đến vấn đề không lớn. Nhưng mà ngay tại Trần Mạch muốn tiến vào Hồng Nguyệt Kính thời điểm, chợt phát hiện đỉnh đầu đại thụ che cản ánh trăng, Hồng Nguyệt Kính vậy mà trở nên một mảnh đen kịt, ảm đạm không ánh sáng, nghiễm nhiên thành một mặt bình thường tấm gương mặc cho Trần Mạch như thế nào đều không chui vào loạn. Hồng Nguyệt Kính lần thứ nhất mất hiệu lực, như thế khác lạ tình huống, để Trần Mạch trong lòng cảm thấy mấy phần thấp thỏm bất an. Bất quá Trần Mạch cũng không do dự, lập tức thu hồi Hồng Nguyệt Kính, chân đạp đại địa né tránh. Trong lòng lại tại khẩn cấp suy nghĩ, cây to này không thích hợp, lại có thể để Hồng Nguyệt Kính mất đi hiệu lực. Nghĩ đến cây này hẳn là Tiêu Nam Phong một cái tuyệt chiêu, phải biết Hồng Nguyệt Kính thế nhưng là Trần Mạch gần với kim thủ chỉ át chủ bài, trước đó nhưng cho tới bây giờ không có mất đi hiệu lực qua. Phúc. Trong chốc lát, Trần Mạch không thể tránh thoát một cái nhánh cây đâm xuyên, ngực bị đánh ra cái lô máu tới. Người cũng bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay mười mấy mét, đập ầm ầm trên mặt đất thổ huyết. Ngực lô máu chuyển đến mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, vết thương không cách nào khép lại, cương thi huyết không ngừng thuận vết thương chảy xuống. Không đợi Trần Mạch lỏng một hơi, hàng trăm hàng ngàn nhánh cây xúc tu lần nữa lao nhanh mà tới. số lượng thực sự nhiều lắm. Trần Mạch trên mặt đất không ngừng lăn lộn né tránh, cuối cùng vẫn bị một cái nhánh cây đánh xuyên ngực, cương thi huyết không ngừng dâng trào ra ngoài. Thời khắc này màu đen đại thụ đã phát triển đến 150m, tán cây càng lớn, nhánh cây càng nhiều. Cuốn quanh tới nhánh cây đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Tại Hồng Nguyệt Kính mất đi hiệu lực tình huống dưới, Trần Mạch căn bản không có cách nào né tránh. Quỷ Đế cường đại lực lượng tinh thần căn bản không ảnh hưởng được cây to này, tương văn lực lượng cùng thi độc đối cái này đại thụ cũng vô dụng, càng thêm không hợp tối thượng chính là lĩnh vực của mình ở chỗ này đều vô dụng. Như thế tình huống, đơn giản để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Phốc 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 phốc, lại có hai cây nhánh cây đánh xuyên lồng ngực tay chân, miệng vết thương nóng rực khó nhịn, tiên huyết dâng trào. Tiếp tục như vậy không được, cương thi chi huyết sói mòn càng nhiều, ta cương văn lực lượng liền càng ngày càng yếu nhỏ. Cây to này đến cùng là cái gì đồ vật? Vậy mà có thể hàn duy khắc chế võ đạo tông sư cấp bậc hết thể thủ đoạn thần thông. Trần Mạch chịu đựng kịch liệt đau xót, buôn đầu khắp nơi, đồng thời nhìn chòng chọc vào cây to này. Hắn cũng không sợ chết, chỉ muốn tận khả năng thu thập nhiều tiêu thái hậu tin tức, chuẩn bị tương lai tái chiến. Bây giờ biết rõ tiêu thái hậu chính là song sinh ma, còn biết rõ tiêu thái hậu đi đến 36 đời, tiến vào thi giải thăng tiên giai đoạn. Tăng thêm cái này quả thần bí đại tụ. Những tin tức này, đối Trần Mạch tới nói đã 10 phần chân quý. Nếu không phải tới này một chuyến, liền những tin tức này đều thăm dò không ra. Ha ha ha. Tiêu Nam Phong ngươi tiện nhân kia, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn a. Ta còn tưởng rằng thi giải thăng tiên về sau đến cỡ nào không tầm thường đây. Hiện tại xem ra, cũng liền dạng này a. Trần Mạch một bên thổ huyết, một bên hung hăng kích thích Tiêu Nam Phong. Ý đồ bức ra cái này nữ nhân càng nhiều át chủ bài. Dù sao sớm muộn đều là cái chết, không bằng vật tận kỳ dụng. Tiêu Nam Phong mặc màu vàng kim vừa bảo, lặng lặng đứng tại từ đường cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem Trần Mạch, ngươi gấp cái gì? Cây này đầy đủ để ngươi chết không có chỗ chôn. Bất quá ngươi cái này ra hỏa vẫn có chút đồ vật, Khương Hồng Nguyệt lại đem Hồng Nguyệt kính tốt như vậy đồ vật đều cho ngươi. Có thể thấy được Khương Hồng Nguyệt là thật đối ngươi tốt. Đáng tiếc a, Khương Hồng Nguyệt cuối cùng vẫn là thua thất bại thảm hại. Trần Mạch lớn tiếng kêu lên, chỉ có ngần ấy thủ đoạn, thật là làm người ta thất vọng, chính xác không có mặt bài. Lời còn chưa nói hết, Trần Mạch kinh hãi phát hiện cây kia màu đen đại thụ phát triển đến 200m cao, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Hiện ra tới xúc tu càng ngày càng nhiều. Phốc 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 phốc. Trên thân Trần Mạch lại nhiều mấy cái lỗ thủng. Cũng may Tiêu Thái Hậu cũng không có ra tay với Trần Mạch, cái này cho Trần Mạch ly khai nơi đây từ đường cơ hội. Mũi chân tại trên xà nhà điểm hai lần, người liền như là như thiểm điện xông ra từ đường, hướng phía Thọ Khang cung chính sảnh phương hướng chạy đi. Tiêu Thái Hậu tiện nhân kia vậy mà không đuổi kịp đến, liền không sợ ta thật chạy sao? Trần Mạch xa xa trở về, trông thấy Tiêu Thái Hậu như cũ đứng tại từ đường cửa ra vào, xa xa chính nhìn xem, không có chút nào muốn đuổi tới ý tứ. Cái này khiến Trần Mạch cảm thấy mấy phần buồn bực. Lập tức Trần Mạch đi dạo đọc tưởng tượng, nếu là mình có thể như vậy chạy cũng tốt, dù sao tiết kiệm được một cái hóa thân. Tăng thêm biết rõ nhiều tin tức như vậy, cũng không lỗ. Chương 223, Thăng Tiên Thụ, Bạch Ngọc Kinh Kiếm, 2 chương 223, Thăng Tiên Thụ, Bạch Ngọc Kinh Kiếm. Chính là nhị đệ gặp thai bạn, để Trần Mạch trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Cái này quay trở lại tiếp tục thăm dò. Trần Mạch làm sơ so đo đều bỏ đi ý nghĩ này. Không cần thiết. Lấy mình bây giờ thực lực, đã không có cách nào thăm dò ra càng nhiều tin tức. Rất nhanh Trần Mạch liền ý thức được không được bình thường, vô luận chính mình chạy bao xa, chạy ra bao xa, đại thụ bóng ma từ đầu đến cuối bao trùm lấy chính mình. Trần Mạch tự hỏi chính mình chạy ra hai dặm đường, có thể đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, phát hiện đại thụ kia vậy mà dài đến 500-600m cao, giống như một đầu ngập trời mãnh thú, vắt ngang trên bầu trời hoàng cung. Cây to này đến cùng là cái gì đồ vật a, vậy mà có thể lớn như vậy a cao. Không khỏi quá mức không hợp thói thường. Trần Mạch tự nhận xuyên qua đến thế giới này đã có nhiều năm thời gian, trên đường đi chứng kiến hết thảy không tính ít, nhưng từ chưa thấy qua có thể lớn như vậy á cao đại thụ. Hắn không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Bất chi bất giác chạy tới Lãnh cung phương hướng, cự ly Thọ Khang cung khoảng chừng 3 dặm thẳng tắp cự ly. Có thể đỉnh đầu bóng ma từ đầu đến cuối đi theo chính mình. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại thụ kia dài đến 700-800m cao. Toàn bộ hoàng cung tại cây to này hạ đều lộ ra có chút không đáng chú ý, Trần Mạch rốt cục cũng dừng lại, sững sờ nhìn xem đỉnh đầu đại thụ. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình là chạy không thoát. Không bằng lưu lại hảo hảo nghiên cứu một phen cây to này đặc tính cùng lai lịch. Nghĩ đến đây, Trần Mạch cắn răng một cái, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng phía thân cây phương hướng chạy như bay. Làm thi tổ bất hóa cốt thực lực, Trần Mạch thân thể có thể thời gian dài bảo trì treo trên bầu trời trạng thái. Trong chốc lát liền hóa thành một đạo tàn ảnh chạy như bay đến trên cành cây, sau đó thuận thân cây hướng phía ngọn cây phương hướng chạy như bay. Phốc 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 phốc. Leo lên quá trình bên trong, không ngừng bị nhánh cây xúc tu đâm xuyên thân thể, lưu lại từng đạo bắt mắt huyết động. Trần Mạch góc miệng đều chảy ra tiên huyết, nhưng cũng không lo được thương thế. Rất nhanh, ầm ầm. Cho dù Trần Mạch leo lên tốc độ rất nhanh, nhưng là cây to này tăng vọt tốc độ càng nhanh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, vậy mà tăng vọt đến trên ngàn mét độ cao. Thế này sao lại là một cái cây? Dù là kiếp trước cao nhất cao chọc trời đại lục, cũng xa xa so không lên cây này độ cao. A, cây này nhất định có vấn đề, chưa chừng chính là Tiêu Nam Phong át chủ bài. Trần Mạch rất nhớ trên đến ngọn cây đi xem đến tận cùng. Thay vào đó đại thụ sinh trưởng tốc độ thực sự quá nhanh. Đuổi theo quá trình, thực sự để cho người cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Liên cái này thời điểm, đại thụ ngừng sinh trưởng. Trần Mạch lúc này mới nhanh chóng leo lên đến ngọn cây. Đứng ở trên ngọn cây trên nhánh cây, Trần Mạch nhìn ra xa chung quanh hoàng cung, thình lình nhìn thấy to lớn cung thành, đều trở nên có mấy phần nhỏ bé. Coi là thật thần kỳ a, trên thế giới này lại có khủng bố như thế đại thụ. Cái này so một tòa đại sơn còn muốn đáng sợ. Tán cây phạm vi bao trùm liền có 2-30 dặm chi địa. Thật sự là khoa trương. Trần Mạch chấn kinh bạt phần. Liền cái này thời điểm, Trần Mạch đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một đạo màu vàng kim thân ảnh, đột nhiên nhìn lại. Thình lình phát hiện Tiêu Nam Phong vậy mà liền đứng ở phía sau trên lá cây, mặt mũi tràn đầy hí ngược chính nhìn xem. Hả? Cái này nữ nhân là cái gì thời điểm đi lên? Nàng có như thế thần thông, vì sao không trực tiếp giết mình? Nhất định phải làm ra như thế lớn một cái cây đến. Chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Tiêu Nam Phong giờ phút này mở miệng, ngươi làm sao không chạy? Trần Mạch lau góc miệng tụ huyết, nương nương làm gì như thế âm dương quái khí? Tiêu Nam Phong thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ coi là ai ra làm ra như thế lớn một cái cây, là vì cố lộng huyền hư đi. Kỳ thật ngươi sai, ai ra sở dĩ như thế, là vì phòng ngừa trong cơ thể ngươi ma thai chạy mất. Giết ngươi, như là bóp chết một con run dế, không có gì đáng nói. Nhưng ngươi như vừa chết, trong cơ thể ngươi ma thai liền có khả năng chạy đến. Ai ra dụng cái này tiếp cốt mục, chính là vì triệt để đem ngươi cùng trong cơ thể ngươi ma thai cùng một chỗ đưa tiến hoàng tuyệt lộ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái này quả quỷ dị đại thụ, lại là tiếp cốt mục. Trần Mạch trước đó tại Khương Hồng Nguyệt trong trí nhớ gặp qua tiếp cốt mục bộ dáng, xa xa không có khoa trương như vậy. Tiêu Nam Phong phong khoáng cười nói, bình thường tiếp cốt mục tự nhiên sinh trưởng không đến như thế lớn, nhưng là cái này quả tiếp cốt mục lại là khác biệt. Ai ra để cái này tiếp cốt mục sinh ở trong hoàng cung, dùng đại cán quốc vận tập bổ, tự nhiên là trưởng thành. Tiếp cốt mục lại gọi là thi giải thăng tiên thụ. Đây chính là thăng tiên thụ đây. Thăng tiên thụ. Trần Mạch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trên bầu trời trăng tròn. Mơ hồ trong đó ý thức được cái gì. Khó trách Tiêu Nam Phong có thể đi đến song sinh ma đi không đến độ cao, khó trách Tiêu Nam Phong muốn bông rẽm chấp chính. Cũng không phải là nàng không bỏ xuống được thế tục trí cao hoàng quyền, mà là phải dùng đại càn này phương thiên hạ quốc vận đến tầm bổ thăng tiên thụ. Như vậy, cái này quả thăng tiên thụ chính là Tiêu Nam Phong cuối cùng át chủ bài. Trần Mạch mặc dù biết mình chạy không thoát, nhưng lần này có thể có được nhiều như vậy tin tức, không tính đến không. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Trần Mạch, hạ hoàng tuyển đi thôi. Tiêu Nam Phong không do dự nữa, đưa tay vung lên. Ầm ầm, cả cây đại thụ đống nhiên đung đưa kịch liệt bắt đầu, ngàn vạn nhánh cây hóa thành vô kiên bất tồi xúc tu, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía Trần Mạch đâm xuyên mà tới. Trần Mạch biết mình không có đường lui, cảm thấy một trận thê lương. Cái mạng này, cho ngươi. Phốc 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 phốc, vô số nhánh cây ầm vang đâm vào Trần Mạch thân thể, trong chốc lát toàn thân bị mấy trăm cây sắc nhọn nhánh cây đâm xuyên, truyền đến khoan tim đau đớn. Mà tại cái này thời điểm, thể nội viên kia đậu tầm lớn nhỏ ma thai cũng tại kịch liệt rung chuyển, ý đồ dãy rủa phản kháng, thế nhưng cuối cùng không kháng nổi cái này thăng tiên thụ ngập trời bi lực, cuối cùng chậm rãi ảm đạm xuống. Ôi ôi, Trần Mạch góc miệng há miệng phun ra miệng lớn tiên huyết, toàn bộ mạng sống con người khí tức đều đang bay nhanh trôi qua, người cũng tại một chút xíu bị nhánh cây cho hút khô tinh huyết, linh hồn cũng tại nhánh cây hút đi. Đau, đau thấu tim gan đau. Thế nhưng là Trần Mạch biết rõ, đây hết thể dãy rủa đều không có ý nghĩa. Tiêu Nam Phong cười, kết thúc, hết thể đều kết thúc. Lần này đại càn thế giới, chung quy chỉ có ai ra một người có thể đoạn càn khôn. Liền cái này thời điểm, soạn. Một đạo như thiểm điện vệ trắng bỗng nhiên từ xa xôi địa phương xuất hiện, lóe lên liền xuất hiện tại tán cây phía trên. Màu trắng ánh sáng bọc lại Trần Mạch thân thể, có sắc bén kiếm mang cắt đứt Trần Mạch ngoài thân hết thể nhánh cây xúc tu. Theo sát lấy, Trần Mạch liền thấy một cái quen thuộc vừa xa lạ nữ tử xuất hiện ở bên người. Áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, một tay cầm kiếm, phảng phất thành đêm tối hạ duy nhất một sợi ánh sáng. Trần Mạch cật lực nghiêng đầu sang chỗ khác, xông nữ tử kia nói, "Tiểu dạng, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Chính mình tới đây là làm dự định, chết một cái mạng không sao. Nhưng là tiểu dạ chạy tới, chính là chịu chết." Cái này khiến vốn là dự định cam tâm chết đi Trần Mạch, lập tức cảm thấy mấy phần bội vàng. Kia nữ tử áo trắng cũng không để ý tới Trần Mạch, mà là đi đến Trần Mạch trước mặt, đưa tay tại Trần Mạch trên bờ vai vỗ. Ông, một cỗ cường đại sinh cơ chi lực rót vào Trần Mạch thể nội, bước ra thể nội vô số nhánh cây mảnh vỡ, nguyên bản thoi thóp Trần Mạch cũng tinh thần không ít. Nữ tử áo trắng lúc này mới nói, "Ta tới, tự có lý do." Chương 224, Hải thượng thăng minh nguyệt, quyết đấu đỉnh cao. Chương 224, Hải thượng thăng minh nguyệt, quyết đấu đỉnh cao. Tán cây cao lớn như núi, trên đỉnh đầu hắc khí bừng bừng, mây đen lồng trăng. Toàn bộ hoàng cung đều lâm vào hắc ám bên trong. Duy chỉ có nữ tử áo trắng ngoài thân mở ra một cái 3 mét đường kính bạch sắc quang cầu, tách ra màu trắng quang mang, chiếu sáng lấy này phương chi địa. Cái này bạch sắc quang cầu vẫn rất đặc biệt, lại có thể chống cự hắc sắc ma khí xâm lấn. Trung quanh vô số trào lên mà đến nhánh cây xúc tu, điên cuồng đụng chạm lấy quang cầu, phát ra ầm ầm tiếng vang, dẫn tới không khí chung quanh đều tại kịch liệt lắc lư. Nhưng mà, quang cầu này nhưng thủy chung duy trì vững vàng trạng thái, kiên cố vô cùng. Đỡ được vô số nhánh cây xúc tu lần lượt xung kích. Trần Mạch thấy như thế tình huống, trong lòng thư giãn không ít, đồng thời âm thầm suy nghĩ, tiểu dạ cái gì thời điểm biến lợi hại như vậy? Nhưng là, Trần Mạch như cũng không cảm thấy tiểu dạ là Tiêu Thái Hậu đối thủ. Dù sao Tiêu Thái Hậu đạo hạnh đều vượt ra khỏi trước đây song sinh ma, há lại nhân lực có thể chống cự. Nghĩ đến đây, Trần Mạch một thanh níu lại tiểu dạ tay, đưa nàng kéo ra phía sau, kỳ thật ngươi không cần chạy đến cứu ta. Lời còn chưa nói hết, Trần Mạch tay liền bị nữ tử áo trắng hung hăng hất ra. Chớ có lôi lôi kéo kéo. Trần Mạch cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết người này bề ngoài cùng tiểu dạ hoàn toàn chính xác cực kỳ tương tự, nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trần Mạch vẫn là cho rằng cái này nữ nhân chính là tiểu dạ. Bởi vì ngoại trừ tiểu dạ, Trần Mạch không cho rằng những người khác sẽ mạo hiểm tới cứu viện chính mình. Chính là không biết rõ. Xưa nay thích mặc tử sắc váy tiểu dạ, hôm nay làm sao đổi lại màu trắng váy? Bất quá váy áo màu trắng cũng nhìn rất đẹp, nhiều hơn mấy phần thánh khiết cô lạnh hương vị. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Trần Mạch cũng không nghĩ nhiều trong đó chi tiết, mà là nghiêm túc khuyên bảo nữ tử áo trắng, cái này Tiêu Thái Hậu chính là Song Sinh Ma, hơn nữa còn đạt được không diệt ma thể. Cây này gọi là Thăng Thiên Thụ, ẩn chứa thao thiên ma khí. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, không cần quan ta, một hồi chọn cơ ly khai a. Thanh âm không lớn, nhưng Trần Mạch có chút gấp. Lúc đầu Trần Mạch thăm dò đã kết thúc, đến có thể lên đường thời điểm. Ai có thể lường trước nửa đường tiểu dạ xông tới cứu người, coi như chuyện xấu. Nữ tử áo trắng căn bản không có phản ứng Trần Mạch, chỉ là vắng ngắt nói, ngươi tránh đằng sau ta đi. Còn có, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy. Dứt lời, nữ tử áo trắng một bước đi đến Trần Mạch trước người, lạnh như hàn sương con ngươi nhìn về phía bạch sắc quang cầu bên ngoài Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong cũng nhìn chằm chằm quang cầu bên trong nữ tử áo trắng, mới đầu chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đại cản thế giới còn có người có thể chống cự Thăng Tiên Thụ xúc tu công kích. Tiêu Nam Phong quan sát tỉ mỉ một phen nữ tử áo trắng, rốt cục bắt được quen thuộc tin tức, trầm ngưng con ngươi chậm rãi giãn ra, Bạch Ngọc Kinh, ngươi vậy mà dám can đảm lén xông vào cung thành, liền không sợ cùng toàn bộ đại cản hoàng thất là địch à? Trần Mạch nghe nói lời này, trong lòng lấy làm kinh hãi, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh nữ tử, tràn đầy nghi hoặc, Bạch Ngọc Kinh, nói đùa cái gì? Cái này không phải liền là tiểu dạng? Trên thế giới hẳn là thật có hai người tướng mạo hoàn toàn tương tự người, mà lại chính mình cùng Bạch Ngọc Kinh xưa nay không có giao tình, cái này nữ nhân vì sao mạo hiểm chạy tới hoàng cung cứu người? Không hợp lý a. Rất nhanh, Trần Mạch trong đầu đột nhiên hiện ra hai cái tin tức tương quan. Thứ nhất, mẹ nuôi Lâm Trung thời điểm nói với Nam Cung Dạ qua, nói rất chờ mong Nam Cung Dạ múa kiếm lượng kiếm thời điểm, mà lại Khương Hồng Nguyệt đối Nam Cung Dạ thái độ còn rất cung kính bộ dáng. Trần Mạch lúc ấy cũng cảm giác không đúng lắm, chỉ bất quá cái kia thời điểm mẹ nuôi qua đời, Trần Mạch trong lòng bi thương, cũng không có nhiều hướng suy nghĩ sâu xa. Thứ hai, Trần Mạch trước đó đi qua một lần Trấn Ma Thi, gặp được Nam Cung Dạ trước khi đi lưu cho mình tin, Nam Cung Dạ tại trên thư nói qua, cho mình lưu lại một tay. Kết hợp hai cái này tin tức đến xem, Trần Mạch mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Nam Cung Dạ cùng Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên tồn tại rất chặt chẽ quan hệ, không phải là song bào thai tỉ muội. Trần Mạch tạm thời nghĩ đến tầng này, như thế không giữ quy tắc lý, khó trách Bạch Ngọc Kinh không để cho mình kéo tay nàng. Liên cái này thời điểm, Bạch Ngọc Kinh mở miệng, bản tọa là cái người tu đạo, không ở ý cái gì đại cản hoàn thất. Thái hậu một bộ này, đối bản tọa không thích ứng. Ai? Tiêu Nam Phong lẩm bẩm nói ngươi cần gì chứ? Đại cản người tu võ đều tôn xưng ngươi là đại cản kiếm thánh, có thể thấy được ngươi địa vị cỡ nào siêu nhiên. Em đẹp tại Ngọc Kinh Sơn tiếp tục làm ngươi đại cản kiếm thánh không tốt sao? Làm gì đến trong cung lội vũng nước đục này? Được không bù mất ta? Bạch Ngọc Kinh thần sắc đạm mạc, ta có một cái rất tốt bằng hữu, phó thác bản tọa chiếu cố tốt Trần Mạch. Bản tọa xưa nay chú trọng tín dự. Tiêu Nam Phong nói, ngươi nói cái kia bằng hữu, chỉ sợ là Trấn Ma Ti thủ tọa Nam Cung Dạ. Bạch Ngọc Kinh cũng không có mập mờ cái gì, trực tiếp nhận xuống tới. Vâng. Ôi ôi. Tiêu Nam Phong đống nhiên cười, ngươi cũng thật sự là nhọc lòng, khó trách trước đây muốn liên thủ với Tô Hà Đồ thành lập một cái độc lập Trấn Ma Ti, còn an bài ngươi người đương nhiệm đại cản Trấn Ma Ti thủ tọa. Vì tham gia triều đình đại quyền, ngươi cũng là nhọc lòng. Bạch Ngọc Kinh nói, bản tọa đối đại cản hoàng quyền không có hứng thú, bản tọa sở dĩ làm như thế, chỉ là không muốn triều đình mục nát về sau, thiên hạ lê dân đi theo gặp hai bạn. Thôi, bản tọa hôm nay đến không phải cùng ngươi giải thích, bản tọa muốn dẫn đi Trần Mạch. Tiêu Nam Phong nhìn chăm chú Bạch Ngọc Kinh, nhìn xem nàng ngoài thân mở ra 3 mét bạch sắc quang cầu, nhìn xem cái này cô lạnh nữ tử, sửng sốt hồi lâu đều không có tỏ thái độ. Hiển nhiên, tuy là Tiêu Thái hậu dạng này tuyệt đỉnh tồn tại, nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh về sau cũng đứng trước rất lớn áp lực. Hai cái nữ nhân đứng tại tán cây vị trí, lẫn nhau ngắm nhìn, trên thân đều tỏa ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ khí tức, ngược lại là lộ ra Trần Mạch hơi yếu nhỏ. Mặc dù hai cái nữ nhân giờ phút này còn không có động thủ, nhưng Trần Mạch đã cảm giác được một cỗ cực mạnh cảm giác gáp bách đập vào mặt, nhịp tim đều tại bỗng nhiên gia tốc. Gặp Tiêu Nam Phong không có mở miệng, Bạch Ngọc Kinh nhân tiện nói, Thái hậu quả nhiên rõ lý lẽ. Đã như vậy, bản tọa cái này mang Trần Mạch ly khai. Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh quay người mắt nhìn Trần Mạch, nói, đi, cùng bản tọa rời đi nơi này. Trần Mạch cũng còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái này có thể đi rồi. Đại Càn kiếm thánh lực uy hiếp, đáng sợ như vậy, làm sao đều cảm giác cùng trong dự đoán không quá đồng dạng. Mới đi chưa được hai bước, sau lưng truyền đến Tiêu Nam Phong lạnh lẽo tiếng cười. Ha ha ha. Băng tiếng cười lạnh, tại toàn bộ tán cây phía trên dập dờn không dứt. Bạch Ngọc Kinh, ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật. Người khác tôn ngươi một câu Đại Càn kiếm thánh, ngươi thật đúng là cho là mình thiên hạ vô địch à? Ai ra chỗ hoàng cung, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi đem ai ra xem như cái gì rồi? Tiêu Nam Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Cuối cùng thình lình bộc phát ra một cô đáng sợ hắc sắc ma khí, hóa thành cuồng phong hắc vụ, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía bạch sắc quang cầu quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trung quanh nhánh cây lập tức bắt đầu chuyển động, hóa thành từng đạo đáng sợ màu đen xúc tu, mang theo vô kiên bất tồi phong mang hướng phía quang cầu đâm xuyên mà đi. Đại Càn kiếm thánh lại như thế nào, đã tới nơi này, liền cho ai ra chết. Ầm ầm. Trong chốc lát, chỉ gặp cây kia bao trùm phương viên 230 dặm tán cây, tất cả nhánh cây đều điên cuồng đâm xuyên mà đến, chính xác phô thiên cái địa, đen nghịt một mảnh, che khuất bầu trời. Đem so với trước đâm xuyên chính mình cảnh tượng, đâu chỉ cường đại gấp 10. Chỉ là nhìn xem cảnh tượng như vậy, liền để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Chương 224, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, quyết đấu đỉnh cao. Hai chương 224, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, quyết đấu đỉnh cao. Quá cường đại. Phải biết, mỗi một cây nhánh cây đều mang hàng duy nghiền ép võ đạo tông sư cấp bậc hết thảy thủ đoạn. Huống chi số lượng nhiều như vậy, làm sao có thể chống cự ở? Rất nhanh, Trần Mạch liền phát hiện chính mình đánh giá thấp vị này đại càn kiếm thánh. Chỉ gặp Bạch Ngọc Kinh cái gì cũng không làm, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước, ngoài thân bạch sắc quang cầu lập tức tăng vọt đến 10 mét đường kính. Ầm ầm, ầm ầm. Vô số nhánh cây xúc tu điên cùng xung kích tại bạch sắc quang cầu phía trên, vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào xuyên phá quang cầu biên giới. Bên kia duyên mặc dù là một tầng màng ánh sáng, nhưng là so thép tấm còn cường mạnh hơn. Phòng ngự hết thể nhánh cây xúc tu, cho dù là thao thiên ma khí, đều không thể xâm nhập bạch sắc quang cầu. Trong khoảnh khắc, song phương tiến vào điên cuồng đánh giằng co. Giang giác giang giác. Vô cùng vô tận nhánh cây xúc tu như là dòng sông lao nhanh, điên cuồng hướng phía 10 mét đường kính bạch sắc quang cầu nghiền ép đánh thẳng tới. Mới đầu bạch sắc quang cầu mặc dù vững chắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếp tục nhận công kích, quang cầu bắt đầu xuất hiện rung chuyển, màng ánh sáng xuất hiện đạo đạo khe hở. 10 mét đường kính cũng tại từng bước bị áp xúc, rất nhanh liền bị áp xúc đến 5 mét phạm vi. Thân ở quang cầu bên trong Trần Mạch trông thấy Bạch Ngọc Kinh sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên có chút cố hết sức. Cái này khiến Trần Mạch cảm thấy mấy phần khẩn trương. Cho dù cái này nữ nhân là tiểu dạ song bào thai tỷ tỷ, nhưng là có thể tại như thế vạn phần nguy hiểm tình huống dưới chạy tới cứu viện chính mình. Trần Mạch đánh trong đáy lòng cũng không muốn Bạch Ngọc Kinh xảy ra chuyện. Chính mình có chết hay không ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là không muốn để cho tiểu dạ khó chịu. Trần Mạch mở miệng, "Bạch Ngọc Kinh, chính ngươi đi nhanh đi, ta thật không sợ chết, ngươi không cần thiết tới đây mạo hiểm." Ngậm miệng. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm mở miệng, sau đó chắp tay trước ngực. Ầm ầm. Vô số màu trắng kiếm quang ầm vang từ nàng song trong bàn tay ở giữa hiện lên mà ra. Hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm hà hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng ba chạm, điên cuồng chống cự lại xung kích tới nhánh cây xúc tu. Kiếm mang nổ bắn ra, phá vỡ bầu trời đêm. Một lần nữa tại hắc ám xúc tu ở giữa xé mở một đạo bắt mắt khe hở. "Đi." Bạch Ngọc Kinh đột nhiên kêu một câu, sau đó lôi kéo Trần Mạch tay, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi. Soạt. Quả cầu ánh sáng màu trắng bao vây lấy hai người, nhanh chóng phá vỡ từng đạo màu đen xuất thủ, nổi điên hướng phía bên ngoài phi nước đại. Trên đường đi không ngừng nhận xúc tu công kích. Vừa mới bắt đầu còn có thể đi lên phía trước, nhưng là đi ra bất quá một lượng dặm đường, xung quanh xung kích tới màu đen nhánh cây xúc tu thực sự nhiều lắm. Mỗi lần xé mở một đầu lỗ hổng, mặt khác màu đen xúc tu lập tức đền bù đi lên. Vô cùng vô tận, căn bản đi không nổi. Trần Mạch trong lòng rất gấp, lo lắng Bạch Ngọc Kinh muốn quả điệu. Liền cái này thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cởi xuống treo ở ngực một cái màu bạc linh đăng cầu, lập tức nhét vào Trần Mạch trong tay, "Ngươi cầm cái này linh đăng cầu chạy, ta đến đoạn hậu." Nói xong, Bạch Ngọc Kinh cùng nghiêm túc, lập tức quay đầu. Hai tay bóp cái pháp quyết, đột nhiên ra bên ngoài đẩy. Bích Hải Triều Sinh. Ầm ầm. Quả cầu ánh sáng màu trắng lập tức phân liệt ra đến, hóa thành vô số màu trắng kiếm khí, ở bang mở rộng đến ngàn mét phạm vi, giống như kiếm khí hải triều, tại tán cây phía trên phóng lên tận trời, phá vỡ hết thể trùng quanh màu đen nhánh cây xúc tu. Bạch Ngọc Kinh người cũng giẫm lên màu trắng kiếm khí đứng ở hải triều đỉnh chót, xa xa nhìn phía xa Tiêu Thái Hậu, lạnh lùng nói, "Đã Thái Hậu không cho bản tọa ly khai, vậy liền để bản tọa nhìn xem Thái Hậu lớn bao nhiêu năng lực." Soạt. Bạch Ngọc Kinh trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cổ kiếm, đứng tại hải triều phía trên, tại dưới bầu trời đêm bắt đầu múa kiếm. Trần Mạch đứng ở đằng xa nhìn xem, chợt nhớ tới ngày đó tại sông Hoài bờ sông bên trên, nhìn thấy tiểu dạ sử dụng kiếm khí bộ dáng. Hai người động tác đều là như lúc đồng dạng, thậm chí liền thân sắc, tư thế đều là đồng dạng. Lấy về phần, Trần Mạch trong khoảnh khắc cho rằng hai cái này nữ nhân, căn bản chính là cùng là một người. Bất quá cái này Bạch Ngọc Kinh kiếm thuật, ở xa Nam cung dạ phía trên. Trong lúc nhất thời, Trần Mạch cũng không dám vọng kết luận. Liền cái này thời điểm, Trần Mạch nhìn thấy chung quanh vô số nhánh cây xúc tu chính hướng phía chạy như bay đến, ngay lập tức cầm lên cái kia kiếm hoàn. Kiếm hoàn người, bộc phát. Ầm ầm. Vô số kiếm khí cùng tia kiếm từ kiếm hoàn bên trong phân liệt phun trào, hóa thành một cái 3 mét đường kính quang cầu. Lần nữa chống cự chung quanh phun trào tới màu đen xúc tu, cho Trần Mạch một cái tương đối an ổn hoàn cảnh. Phát giác được quang cầu sẽ không ở trong thời gian ngắn bị đánh phá, Trần Mạch mới ngẩng đầu nhìn về phía trước Bạch Ngọc Kinh. Dù sao chính mình cũng dự định không muốn cái mạng này. Bạch Ngọc Kinh tới vừa vặn, có thể tiếp tục thăm dò một phen Tiêu Thái Hậu sâu cạn cùng thủ đoạn, vì tương lai quyết chiến cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Vừa lúc, Bạch Ngọc Kinh mua kiếm kết thúc, trong tay cổ kiếm bỗng nhiên hướng phía xa xa Thái Hậu nương nương hung hăng chém xuống. Bích Hải Triều Sinh, cho bản tọa chết. Vâng. Trong chốc lát, kiếm khí hải triều lập tức hóa thành một đạo hồng lưu, hướng phía xa xa Tiêu Thái Hậu nổi điên trào lên mà đi. Kiếm minh gào thét, mang theo xuyên phá hết thể lực lượng, triển khai từng đạo màu đen xúc tu, trên tán cây đều bị mở ra một đầu đạo lộ tới. Bất quá trong chớp mắt, kiếm khí hải triều liền vọt tới Tiêu Thái Hậu trước người. Kiếm thuật đáng sợ như vậy, Trần Mạch cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, không khỏi mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chờ mong cái này kiếm khí có thể trọng thương Tiêu Thái Hậu. Cái này Bạch Ngọc Kinh tựa hồ còn không có đột phá võ đạo tông sư, nhưng là kiếm thuật trên tu vi đạt đến kinh thế hải tục trình độ, chưa hẳn liền không thể trọng thương thi giải thăng tiên Tiêu Thái Hậu. Ha ha, đại càn kiếm thánh cũng chỉ có cấp độ này a, thực sự gọi ai ra thất vọng. Ngươi cuối cùng bất quá là cái võ đạo tông sư, tại ai ra trước mặt như cũng không đáng chú ý. Tiêu Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, không diệt ma thể bỗng nhiên xuất hiện. Nàng ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một cái cao mười mấy mét to lớn ma tượng, cứ thế mà đỡ được kiếm khí hải triều công kích. Trong chớp nhoáng phong bạo cuộn cuộn, khí lãng ngập trời, có thể kia ma tượng chính là không có chút nào bị hao tổn. Một kích không thành, Bạch Ngọc Kinh cũng nghiêm túc, cả người lần nữa đi lên chạy vội, vung động thủ bên trong cổ kiếm. Trung quanh hư không bên trong phảng phất xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa. Nàng trong tay cổ kiếm, phảng phất xuyên phá tầng mây cùng mây đen, cùng bầu trời ánh trăng phát sinh một loại nào đó cảm ứng. Sau một khắc, ầm ầm, Cổ kiếm phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ, ầm vang xông lên bầu trời, phá vỡ vạn vật, thẳng đến trên mặt trăng. Cùng ánh trăng phát sinh cộng minh. Kia nữ tử áo trắng thanh âm, như là phạm âm, tại toàn bộ phía trên cung thành nổ vang. Thế nhân chỉ hiểu được tu hành, liều mạng tăng lên đạo hạnh, lại không biết rõ bản tọa một kiếm này, rèn luyện trăm năm, võ đạo tông sư lại như thế nào? Thi giải thăng tiên thì sao? Thái hậu há biết, võ chi cực, động càn khôn. Bản tọa một kiếm này, chạm thiên hạ yêu ma, cũng chạm ngươi Tiêu Thái hậu. Phốc phốc. Bạch Ngọc Kinh một ngụm tiên huyết phun ra tại cổ kiếm phía trên. Hải thượng thăng minh nguyệt. Chết. Chương 225, thông quan, ta chính là tiểu dạng. Chương 225, thông quan, ta chính là tiểu dạng. Kia dường như một vòng nóng bỏng chướng mắt trắng sáng, đột nhiên từ Bạch Ngọc Kinh dưới chân xuất hiện, sau đó sôi nổi dâng lên. Trao đổi bầu trời ánh trăng, phá vỡ quần quần màu đen ma khí. Theo cái này vòng trăng sáng càng ngày càng cao, bị tán cây che giấu cung thành chậm rãi khôi phục qua mình. Mỗi một sợi ánh trăng đều là một đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, chiếu rọi đã là chém giết. Phàm là bị ánh trăng chiếu rọi địa phương, đều bị kiếm quang đâm vào trăm lỗ ngàn thương. Tốt trong tay Trần Mạch cầm cái Bạch Ngọc Kinh cho lúc trước kiếm hoàn, dựa vào kiếm hoàn bảo vệ, lúc này mới không có bị trăng mang cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Phốc phốc. Thang Thiên Thụ nhưng là không còn bận tốt như vậy, tại Thang Minh Nguyệt kiếm khí quang mang xung kích phía dưới, vô số nhánh cây xúc tu nhau nhau bị đánh nát, tán cây bị đánh ra từng cái lỗ thủ lớn. Không bao lâu, ầm ầm. Vượt qua một phần tư tán cây, bị thăng trăng sáng kiếm mang đánh đổ sụp rơi mất, từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, đập vào phía trên cung thành, gây nên một mảng lớn kiến trúc đổ sụp, vẩy ra quần quần bụi mù. Cái này Bạch Ngọc Kinh kiếm thuật quả nhiên không tầm thường, thật có khả năng cùng Tiêu Thái Hậu bắt tay. Trần Mạch ngược lại là muốn giúp đỡ, thế nhưng song phương đối công đích trị số quá cao, thực sự không phải bây giờ mình có thể tham gia cùng đi vào. Trần Mạch lập tức lui lại đến ngoài 10 dặm một chỗ mái nhà phía trên, xa xa nhìn xem chiến đấu bên trong song phương. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Trần Mạch thị lực cũng không cách nào nhìn rõ ràng trên tán cây chiến đấu cụ thể tình hình. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy Bạch Ngọc Kinh đứng ở một cái kiếm khí tạo thành thăng trăng sáng bên trong, cùng Tiêu Thái Hậu không diệt ma thể ma tượng điên cuồng đối công. Mỗi một lần đối công đều gây nên động tĩnh khổng lồ, rơi xuống kiếm quang cùng thăng tiên thụ không ngừng từ giữa không trung na xuống, đập xuống đất, kích sập từng tòa cung điện. Trần Mạch còn cần bốn phía tranh né. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cục diện cũng biến thành sáng suốt. Thăng trăng sáng cố nhiên là trong thiên hạ gần như không tồn tại tuyệt thế kiếm thuật, cũng đã thương nặng Tiêu Thái Hậu, nhưng vẫn cũ không cách nào uy hiếp được Tiêu Thái Hậu sinh mệnh. Mỗi lần Tiêu Thái Hậu thân thể bị đánh ra mấy cái huyết động sau liền sẽ lập tức khôi phục, thậm chí bị đánh thành thịt nát đều có thể khôi phục. Không diệt ma thể cái đồ chơi này, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như là thi tổ bất hóa cốt, đối mặt dạng này kiếm khí trọng thương, chỉ sợ sớm đã chết không biết rõ bao nhiêu lần. Hơn nữa còn có thăng tiên thụ đối Tiêu Thái Hậu cường đại gia trì. Đây chính là Tiêu Thái Hậu sân nhà, Bạch Ngọc Kinh tiên thiên liền ăn phải cái lô bốn. Xem ra Bạch Ngọc Kinh muốn thua, bất quá nàng nếu là muốn rời đi lời nói, vẫn là có cơ hội. Nếu là đổ máu tới cùng, đó chính là chịu chết. Ngay tại Trần Mạch suy nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên chuyển đến Bạch Ngọc Kinh thanh âm. Đầu óc ngươi có phải hay không hư mất rồi? Tại sao còn chưa đi? Đi Tây Môn, đi cung thành bên ngoài thập lý đỉnh chờ ta. Trần Mạch rơi vào đường cùng, Trần Mạch lựa chọn ly khai. Chủ yếu là Bạch Ngọc Kinh cái này nữ nhân quá cương. Thật sự thụ tiểu dạ phó thác tới cứu viện chính mình, nếu như mình không đi, chỉ sợ Bạch Ngọc Kinh thực sẽ ở chỗ này cùng Tiêu Thái Hậu tự bạo. Một trận chiến đấu, từ vào buổi tối, đánh tới tảng sáng thời gian. Phương Đông lật lên màu trắng bạc. Bạch Ngọc Kinh được cái cơ hội, đấm máu chạy ra cùng cửa thành tây. Giờ này khắc này Bạch Ngọc Kinh thương thế đã rất nghiêm trọng, màu trắng váy áo trên thân nhuộm đầy máu đỏ tươi. Một bên bỏ chạy, còn vừa đang không ngừng thổ huyết. Khuôn mặt phía trên càng là không có chút nào màu máu. Đi đường tư thế cũng run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều muốn ngã xuống giống như. Mà Tiêu Thái Hậu như cũng tại phía sau truy sát mà tới. Bạch Ngọc Kinh cũng cảm giác mình muốn gửi. Liền cái này thời điểm, tại phía sau đổi tới Tiêu Thái Hậu chợt nghe thanh âm gì, vậy mà ngừng lại, không có tiếp tục đổi tới. Hả? Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên sững sờ, thả chậm tiến lên bước chân, thuận tiện quay đầu nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy Trần Mạch xuất hiện tại Tiêu Thái Hậu trước người, cản lại Tiêu Thái Hậu. Bạch Ngọc Kinh lập tức huyết áp tất cả lên, ở trong lòng giận phun ra Trần Mạch 18 đời. Chính mình liệu mình cùng Tiêu Thái Hậu huyết chiến, đơn giản là vì thực hiện một cái hứa hẹn mà thôi. Trong lúc đó rõ ràng có thời gian lâu như vậy, Trần Mạch cái này ra hỏa vậy mà không có chạy. Thời khắc cuối cùng còn đứng ra ngăn cản Tiêu Thái Hậu. Đầu óc bị lửa đá. Bạch Ngọc Kinh trong lòng tức giận á đang định phải trăng trở về. Liền cái này thời điểm, nàng nhìn thấy Tiêu Thái Hậu từng bước một đi tới Trần Mạch trước mặt, nói mấy câu, sau đó Trần Mạch liền tự bạo. Ầm ầm. Phảng phất một viên như đạn tháo, trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đóa đáng sợ mây hình ấm, xông lên giữa không trung, đem Tiêu Thái Hậu đều nuốt chửng lấy rơi mất. Bạch Ngọc Kinh ngây người một lát, Bạch Ngọc Kinh không có dừng lại lâu, mà là cắn răng một cái, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng phía thập lý đỉnh phương hướng tiến đến. Chỉ là ở trong lòng mắng Trần Mạch một mấy lần, ghê tởm ra hỏa, kết quả là Bạch Bạch cô phụ tiểu dạ một phen khổ tâm, cũng để cho bản tọa hết thể cố gắng thay đổi đồng lưu. Cung thành bên ngoài hơn 10 dặm chi địa, thập lý đỉnh, nơi này là một chỗ vắng vẻ đường đi, chung quanh đều là hoang vu phòng ở, cơ hồ không ai. Tới gần bờ sông địa phương, có một chỗ rất tàn phá đỉnh nghỉ mát, chính là thập lý đỉnh. Thiên tướng tảng sáng, đỉnh nghỉ mát bên ngoài ngừng lại một chiếc xe ngựa. Con ngựa không phải bình thường chủng loại, ngược lại mười phần cao lớn. Trên xe ngựa treo chấn ma ti tiêu chí. Bạch Ngọc Kinh chạy tới nơi này thời điểm, toàn thân đều là vết máu, không ngừng thổ huyết. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi đến con ngựa bên cạnh, đưa tay đi sờ soạng con ngựa trên mặt lông tóc, suy yếu vô cùng nói, "Ai, chung quy là để tiểu dạ thất vọng. Không phải bản tọa không có tuân thủ hứa hẹn, là Trần Mạch kia tiểu tử đầu óc có vấn đề. Kia Tiêu Thái Hậu sắp hoàn thành thi giải thăng tiền, chính là bản tọa cũng không phải là đối thủ của nàng. Đã xuất thủ, đại càn cái này địa phương liền không thể lưu lại. Ta cần trong đêm ly khai kinh thành." Nói xong, Bạch Ngọc Kinh cật lực nhảy lên xa nhi đánh vậy, xốc lên màn che đi vào trong xe ngựa, thuận tiện đối con ngựa nói câu, "Ra khỏi thành, đi Bắc Lương." Vừa tiến vào xe ngựa, Bạch Ngọc Kinh cả người liền hư nhược nằm trong xe ngựa, miệng lớn thở dốc, ánh mắt cũng có chút mê ly. Thương thế của nàng quá nặng đi, có thể kiên trì đến bây giờ đã thuộc vận hạnh. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh muốn nhắm mắt lại thời điểm, thình lình nhìn thấy trong xe ngựa vậy mà ngồi cái người, bản năng vừa muốn rút kiếm chém về phía tên kia, lại phát hiện người trước mắt, thình lình không phải người khác, chính là Trần Mạch. T. Dù cho là Bạch Ngọc Kinh dạng này tuyệt thế nhân vật, nhìn người nọ sau cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Người thụ thương, ta mang theo điểm chữa thương bảo dược, vừa vặn trị liệu cho ngươi." Trần Mạch mang theo một cái rất lớn bọc hành lý, mở ra bọc hành lý, từ bên trong xuất ra các loại chữa thương bảo dược. Bạch Ngọc Kinh lại không để Trần Mạch tới gần, mà là cầm trong tay cổ kiếm chỉ vào Trần Mạch, "Ngươi đến cùng là ai?" Trần Mạch sững sờ, "Khục, ta là Trần Mạch, ta mới tại cung thành bên trong cùng Tiêu Thái Hậu tự bảo chính là ta hóa thân. Ngươi bây giờ nhìn thấy, mới là ta chân thân." Bạch Ngọc Kinh cố giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú Trần Mạch hồi lâu. Hoàn toàn chính xác phát hiện người này trong trong ngoài ngoài đều là Trần Mạch, không giả được. Nàng biết rõ thế đạo này có một ít chế tạo hóa thân thủ đoạn, nhưng muốn làm đến giống như thật như thế, vẫn là hiếm thấy. Chương 225, thông quan, ta chính là tiểu dạng. Hai chương 225, thông quan, ta chính là tiểu dạng. Có lẽ là tin tưởng Trần Mạch, có lẽ là bởi vì thương thế trên người quá nặng đi. Bạch Ngọc Kinh không thể chịu đựng, trong tay cổ kiếm ầm vang rớt xuống, người cũng nằm xuống, theo một ngụm tiên huyết phun ra, liền triệt để đã hôn mê. "Ai, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Ta hóa thân phải chết tại Tiêu Thái Hậu chi thủ, chỉ có dạng này mới có thể lừa qua Tiêu Thái Hậu, ta mới có thể tránh thoát nhất kiếp." Trần Mạch cũng là cảm thấy một trận ô long, bất quá ngươi xuất hiện cũng là không phải là không có giá trị, tốt xấu để cho ta đại khái biết rõ Tiêu Thái Hậu chân chính thực lực. "Chính là, ngươi không thể cùng ta so. Ta không sợ chết." Cảm khái một câu, Trần Mạch liền bắt đầu xem xét Bạch Ngọc Kinh thương thế. Mặt ngoài nhìn Bạch Ngọc Kinh thương thế không tính nặng, nhưng cẩn thận xem xét phát hiện, cái này nữ nhân thương thế thực sự quá nặng đi. Trên da bị cắt mở vô số cái bắt mắt vết thương, những vết thương này đều nhận ma khí xâm nhiễm, dẫn đến vết thương biến thành màu đen. Cũng liền Bạch Ngọc Kinh đạo hạnh đầy đủ cao, đổi lại cái khác võ đạo tông sư, chỉ sợ sớm đã ngòm cụ đòi. Xoẹt xẹt. Trần Mạch lập tức xé mở Bạch Ngọc Kinh trên người váy áo, nhìn rõ ràng nàng toàn thân vết thương về sau, càng là kinh hãi. Thương thế nặng như vậy, thật không biết rõ cái này nữ nhân là như thế nào kiên trì nổi. Là cái cương liệt nữ tử. Húng hổ húng hổ. Con ngựa tự phát bay về phía trước chạy, dẫn xe ngựa rất nhanh xông ra kinh thành. Đến cùng là trấn ma ti xe ngựa, thủ thành binh sĩ không dám ngăn cản. Tăng thêm Tiêu Thái Hậu chính xác coi là Trần Mạch chết mất, cũng không có thiết lập trạm loại hình. Xe ngựa rất thuận lợi ra kinh thành, một đường hướng bắc, thẳng đến Bắc Lương phương hướng mà đi. Kỳ thật thời gian trôi qua còn rất ngắn, chủ yếu là cái này con ngựa chạy vội tốc độ quá nhanh. Nghĩ đến là Bạch Ngọc Kinh vì nàng chuẩn bị ở sau. Ra kinh thành, Trần Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi Bắc Lương, ngược lại không mất vì một cái biện pháp. Nguyên bản Trần Mạch dự định tại hóa thân chết mất về sau, đi Ngọc Kinh Sơn ẩn nút một hồi. Hào hào phát dục, không muốn Bạch Ngọc Kinh sẽ ra tay, điều này sẽ đưa đến Ngọc Kinh Sơn cũng không thể chờ đợi, chỉ có thể đi Bắc Lương phát dục. Về phần người nhà, Trần Mạch ngược lại là không lo lắng, chỉ cần người nhà không ly khai Khương thị phủ, nghĩ đến Tiêu Thái Hậu không dám làm loạn. Dù sao Khương là thị trong phủ có Bắc Lương nữ đế đệ tại, Tiêu Thái Hậu lại điên cuồng, cũng không dám đối tiểu Bắc độc thủ. Không phải thật sự trời sập. Huống chi, Tiêu Thái Hậu cho là mình chết mất, tạm thời hẳn không có bức thiết đối Khương thị phủ động thủ lý do. Có lẽ cái này chưa chắc là biện pháp tốt nhất, nhưng đối với trước mắt Trần Mạch tới nói, đây đã là hắn có thể làm được phương án tốt nhất. Trần Mạch thu nạp tâm tư, lo lắng lấy như thế nào cho Bạch Ngọc Kinh chữa thương. Bình thường chữa thương bảo dược, đối nàng thương thế không có nửa điểm tác dụng, a việc cấp bách phải nghĩ biện pháp đem trong cơ thể nàng ma khí ép ra ngoài. Lấy nàng đạo hạnh, chỉ cần bước ra thể nội ma khí, những vết thương kia hẳn là có thể khỏi hẳn. Như thế nào bước ra trong cơ thể nàng ma khí, là cái nan đề. Nhưng Trần Mạch nghĩ đến một cái thô sơ giản lược mạch suy nghĩ, Tiêu Thái Hậu đạo hạnh cùng ma khí đều đến từ song sinh ma, trong cơ thể ta cũng có cái ma thai. Người khác tiếp nhận không được ở song sinh ma khí, nhưng là với ta mà nói lại không nhất định. Nhưng là, ta cần đánh đổi khá nhiều, còn có phong hiểm. Trần Mạch nhìn xem nằm trong xe ngựa Bạch Ngọc Kinh, sững sờ xuất thần. Giờ phút này Bạch Ngọc Kinh trên thân phần lớn quần áo đều bị Trần Mạch giải khai. Thân trên chỉ mặc một thân màu hồng tơ lụa áo ngực, hạ thân váy cũng rất ngắn. Có thể thấy được mảng lớn da thịt trắng nõn, đường cong lạ lướt dáng vóc có thể thấy rõ ràng. Cái này Bạch Ngọc Kinh hẳn là tiểu dạ song bào thai tỷ tỷ. Lần này mạo hiểm tới cứu ta đã tỉnh tâm nghĩa trọng. Huống chi, ta bây giờ tại đại càn đã chết, về sau nhân sinh đường chỉ sợ là lẻ loi trơ trọi. Tại ta thi giải thăng tiên trước đó, là tuyệt đối không thể nào trở lại đại càn. Bạch Ngọc Kinh chính là duy nhất có thể lấy làm bạn bên cạnh ta bằng hữu. Về công về tư, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, Trần Mạch không do dự nữa. Điều đi bảng, tái tạo một cái hóa thân ra. Lấy Trần Mạch bây giờ tích lũy nguyên giải châu, chế tạo cái hóa thân. Không phải việc khó. Chế tạo hóa thân về sau, kia hóa thân liền hóa thành một đạo nê thu phù văn, xuất hiện tại trên cánh tay mình. Sau đó, Trần Mạch mở ra Bạch Ngọc Kinh trên người áo ngực cùng váy, để nhị đệ hút đi Bạch Ngọc Kinh toàn thân vết thương ma khí. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh trên vết thương ma khí bị hút đi, nhưng thể nội như cũ lưu lại đại lượng ma khí, Trần Mạch liền trực tiếp để nhị đệ hôn lên Bạch Ngọc Kinh cánh môi, đem trong cơ thể nàng ma khí toàn bộ cho hút ra. Hoàn thành đây hết thể về sau, nhị đệ chết rồi. Tại chỗ chết mất, có thể thấy được Tiêu Thái Hậu ma khí đáng sợ đến mức nào. Trong khoảng thời gian ngắn chết mất hai cái hóa thân, cho Trần Mạch mang đến mãnh liệt phản vệ. Cả người hắn đều tinh thần đề bại, đau đầu muốn nức, mê man, một cỗ không cách nào chống cự mệt nhọc quét sạch toàn thân. Trần Mạch đơn giản cho Bạch Ngọc Kinh mặc vào váy áo, sau đó lại nhịn không được, đổ vào bên cạnh ngủ thiếp đi. Bất quá tại chìm vào giấc ngủ trước đó, Trần Mạch lần nữa làm cái hóa thân ra, dùng để âm thầm hộ vệ chính mình, miễn cho gặp được sơn phỉ. Cũng may xe ngựa này cũng đủ lớn, làm hai người cũng không lộ ra chen chúc. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch mơ màng tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy cổ vị trí một trận ý lạnh, đột nhiên mở hai mắt ra, thình lình nhìn thấy một thanh cổ kiếm chống đỡ tại cổ của mình miệng. Trần Mạch lập tức thanh tỉnh không ít, đột nhiên trừng lớn lấy hai mắt, thình lình nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh không biết rõ cái gì thời điểm ngồi dậy, như cũ quần áo không chỉnh tề, áo ngực đều không phải là rất căng, ngược lại là có tâm tư cầm kiếm chỉ chính mình. Trần Mạch, ngươi có ý tứ gì? Tá ma giết lửa. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt rất không bình thường, giống như phẫn nộ, lại như mang theo vài phần ngượng ngùng, ngươi đối bản tọa làm cái gì? Đối mặt Bạch Ngọc Kinh nồng đậm bức bách, Trần Mạch hai tay một đám, tận lực làm ra một bộ chính mình không có nguy hại dáng vẻ, ta dùng cái hóa thân hút đi trong cơ thể ngươi ma khí, không phải ngươi chết sớm, ngươi còn cầm kiếm chỉ ta, cái này không thích hợp a. Nếu như là tiểu dạng, liền chắc chắn sẽ không dạng này. Gặp Bạch Ngọc Kinh như cũng không có ý thu tay, Trần Mạch tăng thêm một câu, ta cái kia phân thân hút đi trong cơ thể ngươi ma khí về sau, trực tiếp chết mất. Nếu là tiểu dạng biết rõ ngươi dạng này đối ta, khẳng định sẽ thương tâm. Có lẽ là tiểu dạng cái tên này đâm trúng Bạch Ngọc Kinh trong lòng mềm mại nhất bộ phận, trong tay cổ kiếm rốt cục chửa xuống trên mặt đất. Thương thế của nàng như cũng rất nặng, mới buông xuống cổ kiếm liền một ngụm tiên huyết phun ra, người cũng mới ngã xuống. Trần Mạch không đành lòng, tiến lên đem cái này nữ tử ôm vào trong ngực, nắm một phen Bạch Ngọc Kinh mạch đập, không nên ai trong cơ thể người ma khí đều bị hút khô. Làm sao còn sẽ như vậy suy yếu? Bạch Ngọc Kinh vẫn là lần đầu bị nam nhân như vậy ôm vào trong ngực, cảm thấy 10 phần không thích ứng, thân thể còn có chút cứng ngắc, y đổ đẩy ra Trần Mạch. Lại phát hiện mềm nhũn không có lực ý, nếm thử mấy lần sau liền không lại đẩy ra. Trần Mạch lần lượt cho Bạch Ngọc Kinh quá độ lực lượng, phát hiện đều không được việc. Cái này làm Trần Mạch 10 phần khẩn trương, ngươi chỗ nào còn bị thương? Bạch Ngọc Kinh nhìn xem Trần Mạch khẩn trương bộ dáng, cuối cùng là mở miệng, ta vì chống cự Tiêu Thái Hậu, tự hủy kiếm tâm. Giờ phút này đạo hạnh hoàn toàn không có, là cái người bình thường. Dù là ngươi giúp ta khứ trừ ma khí, cũng sống không lâu. Cái gì? Tự hủy kiếm tâm? Đạo hạnh hoàn toàn không có, sống không lâu. Trần Mạch trong lòng thật không là tư vị, ngươi thế nhưng là tiểu dạ song bào thai tỷ tỷ. Đã như vậy, ngươi hẳn là biết rõ tiểu dạ đi nơi nào. Ta dẫn ngươi đi tìm tiểu dạ, để các ngươi đoàn tụ. Cái này đại khái là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Bạch Ngọc Kinh không nói chuyện, chỉ là đem đầu liếc nhìn một bên. Trần Mạch cũng nghiêm túc, đem đầu của nàng tách ra tới, cùng mình đối mặt, ta hỏi ngươi nói đây, tiểu dạ người đi chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Nghĩ đến tiểu dạ rất nhớ ngươi. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này giả dích, bị ép cùng Trần Mạch đối mặt. Cự ly rất gần, nàng cảm nhận được Trần Mạch hô hấp thanh âm, đương nhiên cảm giác cái này ra hỏa còn chết tốt. Trần Mạch gia tăng thanh âm, ngươi nói chuyện a, chẳng lẽ ngươi không muốn tại sau cùng thời điểm đi gặp nhà ngươi muội muội một mặt? Bạch Ngọc Kinh ngậm miệng, không nói lời nào. Trần Mạch còn không buông tay, đem miệng của nàng nặn ra, nói chuyện. Bạch Ngọc Kinh bị cái thằng này dạy vào rất im lặng, đừng hỏi nữa, ta chính là tiểu dạng. Chương 226, thẳng thắn cục, đồng hương. Một, chương 226, thẳng thắn cục, đồng hương. Một, nghe xong lời này, Trần Mạch trong lòng siết chặt, đầu đều ong 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 trống không một lát. Bạch Ngọc Kinh chính là tiểu dạng. Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Bất quá Trần Mạch cũng không phải dân thường, trong đầu bản năng hiện ra mấy chi tiết, đầu tiên, mẹ nuôi trước khi Lâm Trung nói qua chờ mong Nam Cung Dạ múa kiếm chẳng cảnh. Bây giờ tại phía trên cung thành cũng coi là gặp được. Còn có, mẹ nuôi trước khi Lâm Trung còn phó thác Nam Cung Dạ chiếu cố chính mình. Chuyện này bản thân tiểu không quá hợp lý. Theo lý thuyết ngay lúc đó mẹ nuôi đạo hạnh cao thầm, không về phần phó thác một cái đạo hạnh không bằng mẹ nuôi Nam Cung Dạ. Còn có một điểm, chính mình vào cung chuyện nguy hiểm như vậy, tiểu dạ xin nhờ Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh liền đến. Tiểu dạ trốn đi thời gian, cùng Bạch Ngọc Kinh xuất hiện thời gian, trên đại thể đối được. Trước đó Trần Mạch vẫn cho là Bạch Ngọc Kinh cùng tiểu dạ là song bào thai. Không muốn, lại là cùng là một người. Liên tưởng đến kể trên tin tức, Trần Mạch đối Bạch Ngọc Kinh tin 7-8 phần. Trần Mạch đối đầu nghiêm túc nhìn chăm chú trong ngực nữ tử. Tuy nói nữ tử này có chút quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt, nhưng gương mặt này cùng tiểu dạ là thật như lúc, chính là khí chất bên trên có chỗ khác biệt. Nhìn chăm chú hồi lâu, Trần Mạch rốt cục ở trong lòng tiếp nhận đây hết thảy, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không nói ra được bi thương và đau lòng. Ôm thật chặt trong ngực nữ tử. Bạch Ngọc Kinh rất bài xích Trần Mạch hành động như vậy, nhưng là giờ phút này thân thể nàng đều mềm nhũn, thực sự không chống đỡ được Trần Mạch lực đạo. Huống chi, Bạch Ngọc Kinh tâm tư cũng đang phát sinh biến hóa. Nếu như nàng còn có đạo hạnh, kia tự nhiên sẽ cảm thấy cái gì đều phải dựa vào chính mình. Thiên hạ cầu nam nhân đều dựa vào không ở, nhưng bây giờ không có đạo hạnh, ngược lại càng thêm đưa vào chính mình là cái phổ thông thân phận nữ nhân. Đối tìm dựa vào chuyện này liền không cảm thấy như vậy bài xích. Tâm tư biến đổi, đối Trần Mạch cảm giác bài xích liền không có mạnh như vậy. Quả thật, Bạch Ngọc Kinh cũng có chế tạo phân thân loại hình thần thông. nhưng là nàng ở phương diện này năng lực coi như xa xa so không lên Trần Bạch Kim thủ chỉ. Đầu tiên, Bạch Ngọc Kinh chế tạo ra phân thân tu vi thấp, cần bắt đầu từ số không tu luyện, mà lại không có kim thủ chỉ gia trì. Trước đây Nam Cung Dạ chế tạo thiếu tư mệnh là như thế này, Bạch Ngọc Kinh chế tạo Nam Cung Dạ cũng là như thế, mà lại bản thể cùng phân thân ở giữa duy trì rất cao độc lập, không cách nào thời gian thực cộng hưởng ký ức cùng chứng kiến hết thảy. Cho nên Nam Cung Dạ đối Trần Mạch tấm lòng kia nghĩ, Bạch Ngọc Kinh là cảm giác không chịu được. Dù là cuối cùng Nam Cung Dạ từ bỏ tự chủ tính, chủ động dung nhập Bạch Ngọc Kinh thể nội, cũng chỉ là cho Bạch Ngọc Kinh tăng lên một đoạn ký ức mà thôi. Nàng như cũng không cách nào hoàn toàn đưa vào Nam Cung Dạ cảm thụ, nhưng Trần Mạch hóa thân lại khác biệt, hoàn toàn phục khắc, có thể siêu việt hết thể hạn chế, thời gian thực cảm giác được hóa thân hết thể ý thức, chứng kiến hết thảy, bao quát cảm xúc tình cảm, đều cùng bản thể đích thân tới đồng dạng. Trần Mạch hiểu rồi Bạch Ngọc Kinh chính là tiểu dạng, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm thật chặt trong ngực bộ dáng, cảm nhận được Bạch Ngọc Kinh vô cùng hư nhược thân thể, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ xe ngựa, nhìn xem bên ngoài dịch đạo, hai bên cây cối luyện thành một đầu tuyến, nhanh chóng hướng phía sau xe ngựa lưu động. Bạch Ngọc Kinh có lẽ là 10 phần mệt nhọc, liền không có cự tuyệt cái gì, dứt khoát mặc cho Trần Mạch ôm vào trong ngực. Ngươi tự phế kiếm tâm, nhưng có biện pháp gì khôi phục? Bạch Ngọc Kinh đem đầu đường hướng ở bên, đại khái suất là không có biện pháp. Trần Mạch có chút tức giận, vậy ngươi còn dám chạy tới hoàng cung tìm Tiêu Thái Hậu độc thủ? Bạch Ngọc Kinh móc méo miệng, không nói chuyện. Trần Mạch lại hỏi, trước ngươi đi qua Bắc Lương Tam Thập Lục Trọng Thiên đạo tràng tu đạo, sau đó trở lại Đại Càn chuyển pháp, mở Ngọc Kinh Sơn đạo tràng. Ngươi đối Bắc Lương đạo môn đạo tràng hẳn là quen thuộc a. Bên trong là có phải có để ngươi khôi phục biện pháp? Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, ta không biết rõ. Ta đã sắp có trên 100 năm không có đi qua Bắc Lương. Bắc Lương bây giờ cái gì cái bộ dáng, ta cũng không biết rõ. Trần Mạch nói, ta gặp qua Hồng Nguyệt Tính bên trong mẹ nuôi hồi trước đi Bắc Lương chẳng cảnh. Bắc Lương đạo môn chi chủ chính là cái kia nữ đế. Ta dẫn ngươi đi tìm nữ đế. Nói không chừng có biện pháp để ngươi kiếm tâm phục hồi như cũ. Bạch Ngọc Kinh nói, ta bị thương nặng, có thể hay không chống đến Bắc Lương vẫn là ẩn số. Nếu như chống đỡ không đến cái kia thời điểm, ngươi liền tự hành tiến về Bắc Lương chính là. Nàng xưa nay là cái người lạc quan. Rất ít nói như vậy Trần Mạch đã đuổi, không muốn nụ trí, ngươi là vì ta bị thương. Chính là khiêng, ta cũng đem ngươi khiêng đến Bắc Lương. Đến kế tiếp thành, ta liền đi tìm phần địa đồ. Tận lực tìm ra nhanh nhất lộ tuyến, không về phần trên đường làm trễ lại thời gian. Bạch Ngọc Kinh nói, cái này con ngựa là Bắc Lương Long Câu, người sành sỏi. Nó đi đường, chính là nhanh nhất đường đi. Trần Mạch. Xem ra Bạch Ngọc Kinh đã sớm cho chính nàng nghĩ kỹ đường lui. Có thể thấy được Bạch Ngọc Kinh đã sớm dự liệu được khả năng không phải Tiêu Thái Hậu đối thủ, nàng vẫn là hy vọng tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tiến về Bắc Lương. Trung Bi là nghĩ tại Bắc Lương lá dụng về tội a nghĩ tới đây, Trần Mạch trong lòng rất cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trong xe ngựa, một lần lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại bánh xe quần quần hướng về phía trước thanh âm. Một ngày sau, xe ngựa đi ngang qua một chỗ tên là Nhạn Quy Thành địa phương. Trần Mạch vào thành, thấy nơi đây dân phong lưu hãn, rất có vài phần phía Bắc trưởng thành phong tình. Trần Mạch trong thành mua một chút đồ dùng hàng ngày, bao quát nước và thức ăn, cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức lên đường ra Nhạn Quy Thành, tiếp tục hướng Bắc lao nhanh. Không thể không nói, Long Câu cấp trình chính là nhanh, ngày đi 3000 dặm không là vấn đề. Trần Mạch trong lúc đó phần lớn thời gian đều xếp bằng ở trong xe ngựa tu hành. Có lẽ là được chứng kiến Tiêu Thái Hậu cùng Bạch Ngọc Kinh chiến đấu chẳng cảnh, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Mơ hồ cảm giác được tầng thứ cao hơn tồn tại, nhưng loại này cảm giác 10 phần mơ hồ, không cách nào cụ thể hóa. Đạo hạnh như cũ kẹt tại thi tổ cùng Quỷ Đế đỉnh phong cấp độ, không cách nào tiến thêm một bước. Kỳ thật Trần Mạch bây giờ tu vi đã phi thường biến thái. Phóng nhãn toàn bộ đại càn, ngoại trừ Tiêu Thái Hậu, cơ hồ không có đối thủ. Coi như thế một cái Tiêu Thái Hậu, như là một tòa đại sơn, đặt ở Trần Mạch trong lòng từ đầu đến cuối không thở nổi. Nghĩ đến muốn đột phá võ đạo tông sư cấp bậc đỉnh phong, muôn vàn khó khăn. Người ta Bạch Ngọc Kinh tại cảnh giới này thẻ trăm năm, cũng còn không thể đột phá. Cuối cùng dựa vào tuyệt thế kiếm thuật mới có thể cùng Tiêu Thái Hậu vào tay. Về phần Tiêu Thái Hậu, cũng tại cảnh giới này bên trong thẻ trên trăm năm, đến nay cũng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành thi giải thăng tiên. Có thể thấy được bước cuối cùng này, khó như lên trời. Trần Mạch chịu nổi, cũng có đầy đủ thời gian. Nhưng là Bạch Ngọc Kinh thân thể lại ngày càng sa sút. Mấy ngày trước đây còn có thể thường xuyên ngồi xếp bằng bắt đầu định khí ngưng thần, ngẫu nhiên ở trên đường nghỉ ngơi thời điểm, còn có thể đi xuống xe ngựa đi bên ngoài nhìn xem phong cảnh. Nhưng tại ngày thứ 6 bắt đầu, Bạch Ngọc Kinh thân thể liền rõ ràng trở nên kém. Sắc mặt tái nhợt không máu, thỉnh thoảng ho khan không ngừng, ngẫu nhiên sẽ còn ho ra tiên huyết tới. Trần Mạch đi lấy bóp đối phương mạch tường, phát hiện Bạch Ngọc Kinh mạch đập càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng càng phát lạnh bớt. Đây là thân thể nhanh chóng suy kiệt dấu hiệu. Trần Mạch nhìn ở trong mắt, trong lòng bao nhiêu cảm thấy mấy phần thấp hỏng. Đoạn đường này đi tới, Trần Mạch mất đi đồ vật đã nhiều lắm. Nếu là tiểu dạ cũng đi, Trần Mạch cảm giác chính mình chính xác liền chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Có thể Trần Mạch chuyện lo lắng nhất, ngay tại một chút xíu phát sinh. Ngày thứ 7, Long Câu đã rời xa kinh thành trọn vẹn 2 vạn dặm, lại như cũng còn không có đến Bắc Lương biên cảnh. Sáng sớm ngày hôm đó, xe ngựa tại một chỗ khe núi vị trí ngừng lại. Dưới bầu trời trắng ngần mạch tuyết, phía trước có một chỗ lún cản đường. Bạch Ngọc Kinh xuống xe ngựa, đứng bình tĩnh tại tuyết bay ngàn dặm, mà Trần Mạch thì cầm khí cụ, bước lên tuyết bay trời, tại dọn dẹp trên đường loạn thạch nước bùn. Bạch Ngọc Kinh lặng lặng nhìn xem cái kia thiếu niên, một đôi trong trẻo trong con ngươi chiếu ra thiếu niên bộ dáng. Không bao lâu, Trần Mạch trở về nhìn thấy đi xuống xe tới Bạch Ngọc Kinh, nhân tiện nói, "Tiểu dạng, ngươi xuống xe làm gì?" "Thân thể hư, ngươi trở về trong xe ngựa ngồi." Chương 226, thẳng thắn cục, đồng hương. 2, chương 226, thẳng thắn cục, đồng hương. 2, Bạch Ngọc Kinh không nói chuyện, như cũ đứng tại chỗ. Trần Mạch liền chạy đem tới, một tay lấy Bạch Ngọc Kinh ôm lấy, để lên lập tức xe, dùng một trường ấm áp da hổ đóng ở trên người nàng, thuận tiện lấp cái bình nước nóng đi vào, phía trước lún lợi hại, ta dọn dẹp còn cần một hồi. Bạch Ngọc Kinh nhìn về phía Trần Mạch tay, càng đi bắc, khí hậu càng phát lạnh. Trần Mạch nói, ta là cương thi, không sợ lạnh. Ngươi đừng xuống xe. Dặn dò một câu, Trần Mạch lần nữa nhảy xuống xe ngựa, tiến đến dọn dẹp lún. Bạch Ngọc Kinh đến là không có xuống xe, mà là xốc lên bên cửa sổ màn tre, nô ra cái đầu nhìn về phía kia thiếu niên. Mắt có thể nhìn thấy địa phương, quả nhiên là ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Chỉ còn lại Trần Mạch một người lẻ loi trơ trọi ở phía trước bận rộn. Nàng ánh mắt cũng chậm chậm trở nên nhu hòa rất nhiều. Chỉ một lúc sau, Trần Mạch chạy trở về, một thanh nhảy lên xe ngựa, trà sát hai tay, lún có thể qua. Long câu một đường hướng phía trước phi nước đại. Có lẽ là quá mỏi mệt nguyên nhân, Trần Mạch tựa ở cạnh xe ngựa duyên, chậm rãi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện trên thân nhiều hơn mấy phần ấm áp, mở mắt ra liền nhìn thấy nguyên bản đóng trên người Bạch Ngọc Kinh ra hổ, trùm lên trên người mình. Mà Bạch Ngọc Kinh giờ phút này lại xốc lên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài. Trần Mạch đem ra hổ cuốn tại Bạch Ngọc Kinh phía sau lưng, tiến tới nhìn, nhìn thấy bên ngoài trắng ngần bạch tuyết, tuyết có gì đáng xem. Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói, ta nhớ tới Cố Hương Tuyết. Một đường làm bạn xuống tới, Trần Mạch phát hiện Bạch Ngọc Kinh không phải cái người nói nhiều. Giờ phút này liền thuận Bạch Ngọc Kinh hướng xuống hỏi, nghe nói ngươi là đại tần người, Cố Hương của ngươi là nơi nào? Bạch Ngọc Kinh quay đầu lại, nhìn về phía Trần Mạch, đại lượng hồi lâu, mới mở miệng, Cố Hương của ta không phải đại cản. Trần Mạch sững sờ, đó chính là Bắc Lương. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, đột nhiên ho kịch liệt bắt đầu. Trần Mỗ đem Bạch Ngọc Kinh ôm vào trong ngực, không thấy Bạch Ngọc Kinh thân thể khôi phục cấm áp, liền cởi áo khoác của mình khóa trên người Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh trải qua mới đầu bài xích về sau, liền dứt khoát nằm ở Trần Mạch trong ngực. Cũng không phải Bắc Lương, kia là chỗ nào? Tại Trần Mạch trong ấn tượng, thế đạo này tựa hồ cũng chỉ có Bắc Lương cùng Đại Càn hai cái vương triều, mà lại Bắc Lương so Đại Càn muốn phồn hoa nhiều. Đã không phải Đại Càn cũng không Bắc Lương, xem chừng chính là cái nào đó người hồ bộ lạc. Bạch Ngọc Kinh thân thể mềm nhũn, chậm rãi dựa sát vào nhau trong ngực Trần Mạch, một bộ màu trắng bạc tóc dài phất qua Trần Mạch gương mặt, tê tê dại dại. Sau một lúc lâu, Bạch Ngọc Kinh hữu khí vô lực mà nói, "Trần Mạch, ta sợ là chống đỡ không đến ngày mai." Trần Mạch đã nhìn ra, muốn an ủi, lại không biết rõ như thế nào mở miệng, chỉ là ôm thật chặt nàng, trong lòng hiện ra một cỗ không cách nào nói nên lời bi thương. Bạch Ngọc Kinh nói, "Không phải ta không muốn sống, mà là thực sự không có biện pháp. Ta có thể cảm giác được, ta đại khái liền cái này một hai canh giờ liền muốn lên đường." Trần Mạch trong lòng cuộn loạn, ôm chặt hơn nữa, lẩm bẩm nói, "Ngươi thật là ngu. Biết rõ sẽ là kết quả này, vì sao còn muốn đến hoàng cung a ta vào cùng trước đó đi trấn ma ti đi tìm ngươi, ngươi không tại. Để lại thư cho ta. Ta cho là ngươi ra ngoài rồi. Thế nhưng là trước ngươi cũng không có nói cho ta ngươi chính là Bạch Ngọc Kinh." Theo xe ngựa sốc này, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt càng phát trắng bạch, thanh âm cũng càng phát suy yếu, kỳ thật tiểu dạ là ta tạo một cái phân thân. Trước đây ta tìm tới Tô Hà Đồ, liên hợp mở trấn ma ti, để tiểu dạ đi làm đảm nhiệm trấn ma ti thủ tọa, chỉ là muốn vì cái này đại càn lão bách tính làm chút chuyện. Nhưng ta tạo phân thân không có ngươi như vậy huyền diệu, cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đúng, kỳ thật tiểu dạ cũng tạo một cái phân thân, ngươi rất sớm đã gặp qua. Trần Mạch sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì. Bạch Ngọc Kinh nói, chính là Hồng Hà huyện bên trong, Hồng Đăng miếu thiếu tư mệnh. Trần Mạch không nói chuyện, chỉ là cảm thán. Nguyên lai hai người rất sớm đã quen biết. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục nói, ngày đó tiểu dạ tới tìm ta, hy vọng ta vì ngươi vào cùng xuất hiếm. Kỳ thật lúc ban đầu ta là không đồng ý, nhưng là tiểu dạ nói với ta ngươi rất nhiều chuyện. Khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh lần nữa ho khan. Trần Mạch nhìn không đành lòng, thân thể ngươi không tốt, đừng nói là. Bạch Ngọc Kinh lại là lắc đầu, có mấy lời, ta nếu không nói liền vĩnh viễn không có cơ hội nói. Ngươi đừng đánh đoạn, ngươi nghe ta nói. Tốt, ngươi nói. Tiểu dạ nói cho ngươi muội muội viết một bài thơ. Kia bài thơ viết rất tốt, chỉ mong người lâu dài ngàn dặm tổng tiền quên. Đây không phải là do ta viết, ta chép người khác. Ta biết rõ. Ngươi là dò xét tô thức. T. Trần Mạch đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, túi đầu sững sờ nhìn xem trong ngực hư nhược Bạch Ngọc Kinh, thật lâu nói không ra lời. Giờ này khắc này, Trần Mạch chính xác có một loại sợ hãi cảm giác. Trên thế giới này, cái này có thể có như thế trùng hợp sự tình. Qua một hồi lâu, Trần Mạch mới thì thào mở miệng, Cố Hương của ngươi là. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cười, ta nói với ngươi một câu tiếng địa phương, ngươi đến đoán xem có được hay không. Được. Chảy nước miếng. Trần Mạch hít vào một hơi, ngươi là. Cô Tô. Trong chốc lát, Trần Mạch hết thể đều minh bạch. Khó trách thiếu tư mệnh trước đây đối với mình phá lệ chiếu cố, khó trách tiểu dạ đối với mình như vậy chiếu cố. Nguyên lai nàng đã sớm biết rõ. Bạch Ngọc Kinh nói, đều nói tại trong vũ trụ tìm tới một viên cùng địa cầu đồng dạng có được sinh mệnh tinh cầu là xác suất nhỏ sự kiện. Ngươi nói chúng ta dạng này người, còn có thể một phương thời gian gặp phải. Đây là cỡ nào nhỏ bé xác suất? Bởi vì cái này, ta mới vào cung. Nhìn thấy ngươi, ta thật cảm giác rất thân thiết ta. Trần Mạch có chút nước mắt ở bước. Bạch Ngọc Kinh nói, ta nhớ nhà. Trong bóng đêm núi đường đường phố thật đẹp, 3 tháng bên trong ngồi cái du thuyền, nghe Hàn Sơn tự tiếng chuông. Tháng 10 bên trong Dương Trường Hồ của nước cũng rất ăn ngon. Ta còn ưa thích mỗi cuối tuần hẹn lên mấy cái khuê mật, đi xem trước đường phố mua quần áo. Ân, Chu Trang vùng sông nước nhìn rất đẹp. Ta vốn chính là cái vừa mới tốt nghiệp dân đi làm a ta là làm thổ một thiết kế. Đi làm thời điểm, cuối cùng sẽ phàn nàn cái này cái kia, thế nhưng là xuyên qua đến thế giới này, mới ý thức tới. Đã từng thế giới là như vậy mỹ hảo. Đáng tiếc, hết thảy đều trở về không được. Nghe Bạch Ngọc Kinh, Trần Mạch suy nghĩ cũng trở về đến đã từng. Bạch Ngọc Kinh mỗi một câu nói đều tại Trần Mạch trong đầu hiện lên rõ ràng hình tượng, bởi vì hắn cũng là cô tông người. Đột nhiên, nước mắt liền mơ hồ hai mắt. Hắn ôm thật chặt trong ngực bộ dáng, dù có thiên ngôn và ngữ, lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Bạch Ngọc Kinh nói, mà lại ta cũng không giống trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, bắt đầu có cái gì kim thủ chỉ. Tại thế đạo này, thật sự là quá khó chịu sống. Ta chưa hề không nghĩ tới sẽ vì một người buông tha tính mạng của mình, chỉ là bởi vì người này là ngươi. Nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì ta đã sớm đối cái này thế đạo tuyệt vọng, ta sống trên trăm năm, cũng cảm thấy còn sống không có gì hy vọng. Tiểu Dạ trong trí nhớ ngươi rất tốt, ta cũng liền như vậy. Còn có, ta đi qua Bắc Lương học đạo, cho nữ đế nói qua rất nhiều liên quan tới ta trước đó thế giới kia đồ vật, nữ đế nghe cảm thấy rất mới lạ. Nữ đế thu ta làm người hầu. Nói, Bạch Ngọc Kinh từ tiếp thân địa phương, xuất ra một cái lệnh bài, nhét vào Trần Mạch trong tay, ngươi đến Bắc Lương, cầm khối này lệnh bài đi tìm nữ đế. Ngươi mới 18 tuổi, liền đạt tới tông sư đại viên mãn. Tương lai ngươi đi theo nữ đế học tập tu đạo, nói không chừng có thể đột phá thế đạo này trói buộc. Giết Tiêu Thái Hậu tiện nhân kia, thuận tiện tìm tới đường về nhà. Nếu là có kia một ngày, mời ngươi đem cho cốt của ta mang về, an táng tại Hàn Sơn tự bên cạnh liền tốt. Giao phó xong, Bạch Ngọc Kinh nhờ Y Hề ngóc đầu lên, tại Trần Mạch góc miệng hôn một cái, ta thích ngươi. Có thể làm cứ như vậy nhiều. Trần Mạch, quãng đời còn lại trân trọng. Về sau cho ta khắc bia thời điểm, không muốn biết Bạch Ngọc Kinh, liền biết Nam Cung Dạ đi. Nếu như ngươi nguyện ý, liền biết Tiểu Dạ. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh tay rũ xuống. Chương 227, chấp tử chi thủ, gặp nữ đế. Chương 227, chấp tử chi thủ, gặp nữ đế. Lấy Trần Mạch tu vi đạo hạnh, đã sớm thời khắc cảm giác được Bạch Ngọc Kinh tình trạng cơ thể, chính xác đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Trong lúc đó Trần Mạch không phải không thử qua trị liệu Bạch Ngọc Kinh, rót vào cương thi cương văn chi lực, ủy đế tinh thần chi lực, đều vô dụng. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh tay bắt đầu rủ xuống, con mắt cũng bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Trần Mạch đống nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, phản phất muốn mất đi trên thế giới này trọng yếu nhất đồng dạng đồ vật giống như. Lo nghĩ, kinh hoàng, khổ sở, khẩn trương. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh kia lời nói, kia phiên thân thế, để Trần Mạch cảm giác tại cái này băng lãnh thế giới nhiều hơn một phần không đồng dạng ấm áp, cũng nhiều nhất trọng không cách nào miêu tả ý nghĩa. Nếu là Bạch Ngọc Kinh như vậy đi, Trần Mạch chính xác cảm giác thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Tiểu Dạ ngươi chờ chút, ta còn có lời muốn nói, ngươi không thể đi. Trần Mạch không có bất cứ chút do dự nào, lập tức dọc theo vạch phá cổ tay phải của mình, đại lượng hiến máu dâng trào ra. Ung ngụm. Trần Mạch cắn một cái vào cổ tay, hút một ngụm máu lớn, sau đó đột nhiên hôn lên Bạch Ngọc Kinh, cũng trực tiếp đem cái này miệng tiên huyết đút cho Bạch Ngọc Kinh. Kim thủ chỉ chuyện này, Trần Mạch chưa hề không có để bất luận kẻ nào biết rõ. Vô luận là Tiểu Ngư Nhi hay là Trần Dần Phó Lâm Ngọc Lam, hoặc là mẹ nuôi, đều không biết rõ. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, Trần Mạch cảm thấy nhất định phải là Tiểu Dạ dùng một lần. Có hữu dụng hay không, Trần Mạch không biết rõ. Nhưng tóm lại muốn nếm thử. Quả thật, cái này băng lãnh thế giới đối Trần Mạch người tốt không ít. Sư phụ Đường Bẩm Hổ, Tâu Ngọc Khanh, Huyền Nhi, người nhà, mẹ nuôi, Khương Thủy Hàn, các loại. Nhưng bởi vì Trần Mạch là cái người xuyên biệt nguyên nhân, Bạch Ngọc Kinh mang cho chính mình cái chủng loại kia thân cận cảm giác cùng ấm áp cảm giác, là cái khác bất luận kẻ nào đều không thay thế được. Mà lại, Trần Mạch ưa thích cái này nữ nhân. Cho ăn Bạch Ngọc Kinh uống xong chính mình tiên huyết, Trần Mạch lập tức điều động kim thủ chỉ. Sau đó động niệm, sửa chữa, cùng nàng huyết mạch tương dung. Trần Mạch kim thủ chỉ có thể sửa chữa tự thân, không cách nào sửa chữa người khác. Nhưng Trần Mạch có thể đem máu của mình sửa chữa thành cùng Bạch Ngọc Kinh tương dung trạng thái. Sau đó để Bạch Ngọc Kinh uống xong máu của mình. Kể từ đó, chẳng khác nào Bạch Ngọc Kinh đạt được máu của mình. Trần Mạch có thể điều động Hồng Nguyệt Kính bên trong đại lượng màu đỏ ánh trăng, rót vào kia bộ phận bị Bạch Ngọc Kinh uống xong huyết dịch bên trong, chữa thương cho nàng kéo dài tính mạng. Màu đỏ ánh trăng vốn là có thể hoán đổi quỷ vật cương thi cùng nhân loại tiên tiên sinh mệnh chi khí. Một ngụm màu đỏ ánh trăng có thể tạo ra được cương thi. Trước đó Bạch Ngọc Kinh không cách nào sử dụng màu đỏ ánh trăng, là bởi vì không có cùng mình huyết dịch tương dung. Nếu như tương dung, Trần Mạch cảm giác đại khái suất là có thể cho Bạch Ngọc Kinh kéo dài tính mạng. Bất quá Bạch Ngọc Kinh tình huống chuyển biến xấu quá nhanh, Trần Mạch không dám lãng phí giây phút thời gian, dứt khoát đem một cái tay khác cổ tay cũng cắt vỡ, từng ngụm tiên huyết đút cho Bạch Ngọc Kinh ăn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Mạch cảm thấy chưa từng có khẩn trương. Một bên chịu đựng sửa chữa mang tới mãnh liệt thống khổ, còn vừa đang lớn tiếng xông Bạch Ngọc Kinh nói chuyện, ý đồ giữ lại nàng cuối cùng một sợi ngay tại biến mất ý thức. Tiểu Dạ ngươi, không muốn ngủ, ta cũng thích ngươi. Ta khả năng biết rõ về nhà biện pháp, ta còn muốn mang theo cùng một chỗ trở về. Một người thính Hàn núi chùa tiếng chuông có ý gì, chúng ta cùng một chỗ nghe mới tốt nghe. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, sửa chữa thành công huyết mạch của ngươi cùng Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn tương dung. Giang giác. Trần Mạch một tay đặt tại Bạch Ngọc Kinh ngực, mi tâm xuất hiện Hồng Nguyệt Kính hư ảnh. Đi. Theo Hồng Nguyệt Kính từ Trần Mạch mi tâm xuất hiện, bị hắn lập tức rót vào Bạch Ngọc Kinh thể nội. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh thể nội thu nạp Trần Mạch đại lượng tiên huyết, mà lại hai người hoàn toàn tương dung. Điều này sẽ đưa đến Bạch Ngọc Kinh huyết mạch trong cơ thể cùng Trần Mạch thời khắc này huyết mạch hoàn toàn đồng dạng. Hồng Nguyệt Kính rất thuận lợi tiến vào Bạch Ngọc Kinh thể nội. Kính chi lực. Soạn. Đại lượng màu đỏ ánh trăng điên cuồng rót vào Bạch Ngọc Kinh thể nội, chạy vào tứ chi bát hải, hóa thành là tinh thuần nhất tiên tiên mệnh khí. Kích ra Bạch Ngọc Kinh sinh mệnh khí tức. Nguyên bản đã thoi thoát, sắp thân tử đạo tiêu Bạch Ngọc Kinh đột nhiên liền cảm thấy thể nội rung động một cỗ phi phàm sinh mệnh lực lượng. Cỗ lực lượng này có chuyển hóa tiên tiên mệnh khí ảo diệu. tự cho là hẳn phải chết Bạch Ngọc Kinh, đột nhiên cảm giác sinh mệnh của mình lần nữa bị tỉnh lại. Đục ngầu ánh mắt từng bước trở nên sáng tỏ, sắc mặt tái nhợt cũng chậm chậm khôi phục màu máu. Chậm rãi, Bạch Ngọc Kinh vậy mà lơ lửng, trên người có ánh sáng màu đỏ tại vờn quanh lưu chuyển. Hô. Trần Mạch nhìn thấy như vậy tình huống, nhịn không được nuốt lòng khẩu đại khí, hư nhược tựa ở một bên, trừng to mắt nhìn trước mắt Bạch Ngọc Kinh. Nên làm đều làm, Hồng Nguyệt Kính như thế huyền diệu, hẳn là hữu hiệu. Mặc dù ngoài miệng nói hữu hiệu, nhưng trong lòng như cũng mười phần khẩn trương. Nếu như cái này đều không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng cái cuối cùng biện pháp, lợi dụng Hồng Nguyệt Kính năng lực, đem Bạch Ngọc Kinh linh hồn cho làm tiến Hồng Nguyệt Cung đi. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Kinh liền có thể xuất hiện tại Hồng Nguyệt Cung bên trong, cùng Hoàn Dương trước đó mẹ nuôi đồng dạng. Theo Trần Mạch đạo hạnh không ngừng tăng lên, mẹ nuôi trước đây có thể làm được sự tình, Trần Mạch bây giờ cũng có thể làm được. Còn tốt, theo màu đỏ ánh trăng tiếp tục chảy vào Bạch Ngọc Kinh thể nội, nàng tình huống không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá 10 cái hô hấp thời gian, liền một lần nữa mở mắt. Không bao lâu, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi rơi xuống, ngồi xếp bằng nhập định. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh đều có thể tự nhiên ngồi xếp bằng, Trần Mạch nghĩ đến đối phương hẳn là vượt qua nguy cơ tử vong, mở miệng hỏi câu: "Tiểu gia ngươi, cảm giác như thế nào?" Bạch Ngọc Kinh sau một lúc lâu mới mở miệng: "Ta không sao. Cái này Hồng Nguyệt Kính quả nhiên thần kỳ, khó trách trước đây Khương Hồng Nguyệt rõ ràng chết rồi, vẫn còn có thể hoàn dương." Nói, Bạch Ngọc Kinh lấy ra thể nội Hồng Nguyệt Kính, còn cho Trần Mạch. Trần Mạch lại từ chối nhã nhặn: "Tiểu gia ngươi mới vừa vặn khôi phục, Hồng Nguyệt Kính nhiều tại trong cơ thể ngươi tồn tại một hồi có trợ giúp ngươi càng nhanh vững chắc thương thế." Bạch Ngọc Kinh cũng không nhăn nhó, lần nữa đem Hồng Nguyệt Kính hút vào mi tâm. Không bao lâu phát ra một tiếng thư sướng tiếng hít thở, lần nữa mở ra một đôi mắt đen, "Trần Mạch, cảm ơn ngươi." Trần Mạch cười, "Người một nhà, không cần khách khí như vậy. Kiếm tâm có thể khôi phục." Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, "Kiếm tâm là kiếm thuật đạo cơ, thủy liền lại khó khôi phục. Bất quá ta cũng không yêu cầu xa vời chữa trị kiếm tâm, lúc đầu cảm thấy còn sống không nhiều làm ý tứ. Bây giờ gặp ngươi, liền sống lâu một chút thời gian cũng tốt." Trần Mạch cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Bạch Ngọc Kinh ôm vào lòng, "Nếu là ngươi Bạch Ngọc Kinh, ta không có cảm tình gì, nhưng ngươi là tiểu dạ, kia hảo cảm là có rất nhiều." Trải qua chuyện lúc trước, Bạch Ngọc Kinh cũng ở trong lòng hoàn toàn tiếp nhận đây hết thảy, liền không nhăn nhó cái gì, rất dịu dàng dựa sát vào nhau trong ngực Trần Mạch, trở tay ôm lấy Trần Mạch, nhẹ nhàng mở miệng. "Ừm, ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Trần Mạch tâm tình không tệ, đi Bắc Lương, tìm nữ đế tu đạo, thuận tiện để ngươi khôi phục kiếm tâm. Dù sao, mặc dù ta là người xuyên việt, nhưng ta còn là ưa thích tiểu dạ cầm kiếm dáng vẻ. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cười một cái, "Cầm kiếm rất mệt mỏi, không bằng dựa vào trong ngực của ngươi nhẹ nhõm. Ngươi còn muốn ra ngoài sóng đúng không?" Trần Mạch, thế đạo này, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha. Bạch Ngọc Kinh uốn éo đem Trần Mạch cánh tay, vậy cũng cần ta đồng ý mới được. Tê. Trần Mạch một trận bị đau, cười nói, ta đều không phải là người, ta là cương thi. Người có tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng cương thi làm như vậy, tựa hồ không có tiền lệ. Bạch Ngọc Kinh, ngươi biết rõ liền tốt. Thế đạo này ngoại trừ ta, xem chừng cũng không ai nguyện ý tiếp nhận một cái cương thi. Trần Mạch cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có thư giãn thích ý, ta là coi chừng cái nào ngày ta không tại, có tiện nhân hại ngươi. Bạch Ngọc Kinh không có ở vấn đề này tiếp tục, ngược lại nói, ngươi vừa mới là thế nào làm được để cho ta có thể sử dụng ánh trăng? Trần Mạch, đúng dịp, ta chính là cái kia có kim thủ chỉ nhân vật chính. Ta sửa đổi huyết mạch của mình, cùng huyết mạch của ngươi hoàn toàn tương dung. Hồng Nguyệt Kính cũng liền đối ngươi hữu dụng. Bạch Ngọc Kinh nhẹ nhàng nói, thật không nghĩ tới, trên thế giới lại có ngươi dạng này đặc biệt cương thi. Trần Mạch, ta đặc biệt địa phương không chỉ cái này. Bạch Ngọc Kinh nhất thời hiếu kỳ, còn có cái gì đặc biệt? Chương 227, chấp tử chi thủ, gặp nữ đế, hai chương 227, chấp tử chi thủ, gặp nữ đế. Trần Mạch đưa tay nắm cả Bạch Ngọc Kinh tinh tế vào eo, chậm rãi leo lên người ta ngực. Hắn bản ý là hù dọa một chút Bạch Ngọc Kinh, không muốn Bạch Ngọc Kinh cũng rất nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn chăm chú Trần Mạch, sau đó hai tay ôm lấy Trần Mạch cổ, chậm rãi hôn lên Trần Mạch. Trần Mạch lập tức có chút hoảng, mập mờ suy đoán nói, "Uy uy uy, ta là cương thi, ngươi không sợ ta ăn hết ngươi nha?" Bạch Ngọc Kinh cũng không dừng lại. Trải qua tử vong nàng, giờ phút này cảm xúc khó nén kích động. "Vậy ngươi ăn a?" Bạch Ngọc Kinh thân thể xác thực hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ không có đạo hạnh bên ngoài, cái khác đều cùng người bình thường không có khác biệt. Về sau lên phía Bắc thời gian, nhiều hơn không ít ôn nhu. Mỗi lần đi vào nhiều người thành thị, hai người sẽ vào thành đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện tìm khách sạn ở lại. Ngẫu nhiên còn đi trong thành ăn một ít ăn, mua chút ly kỳ vật. Đối Trần Mạch tới nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng có qua bình tĩnh như vậy hài lòng thời gian. Trước đó luôn luôn cảm giác thế đạo này rất đáng sợ, tự mình một người lẻ loi trơ trọi. Bây giờ bên người có thêm một cái chi âm hồng nhan, kia thể nghiệm là không đồng dạng. Bạch Ngọc Kinh mặc dù không nói nhiều, nhưng người cũng dịu dàng không ít. Không còn là cái kia trên Ngọc Kinh Sơn không ăn khói lửa nhân gian đại càn kiếm thánh, cũng không còn là chấn ma ti thủ tọa, ngược lại là cái dịu dàng đoàn trang khói lửa nhân gian nữ tử. Duy nhất không tốt là Bạch Ngọc Kinh bề ngoài dáng vóc, ăn mặc, thanh lãnh khí chất quá kinh thế hai tụ. Mỗi lần đi trên đường đều sẽ dẫn tới đám người ghé mắt. Còn có chút ngai lưu tử đi lên đùa giỡn, kết quả không phải bị Trần Mạch đánh gãy chân chính là bóp đoạn tay. Trần Mạch làm đại càn tiêu thái hậu phía dưới người thứ hai, chỉ cần không thân ở kinh thành, đã là long nhập biển lớn. 3 ngày sau, hai người cưỡi xe ngựa rốt cục xuyên qua Bắc Cảnh Long Môn Quan, tiến vào Bắc Lương địa giới. Mới nhập Bắc Lương, liền phát hiện nơi này dân phong phá lệ mở ra, không có đại càn loại kia tam cương ngũ thường nghiêm ngặt thống trị, tự do rất nhiều. Nơi này văn hóa cũng rất phức tạp, lại dung hợp rất tốt, lẫn nhau tôn trọng. Những người ở nơi này ăn mặc cũng mười phần mở ra, không thiếu nữ tử đều mặc ngắn váy ra, lộ ra trắng non đôi chân dài. thậm chí có chút gan lớn nữ tử trực tiếp mặc áo ngực, lộ ra rất sung mãn sự nghiệp tuyến. Ngồi ở trong xe ngựa Trần Mạch, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài quang cảnh, cảm thấy mười phần thần kỳ. Một bên Bạch Ngọc Kinh nói câu, đôi chân dài xem được không? Đẹp mắt. Bản năng nói một câu về sau, Trần Mạch lập tức buộc phát ra rất cường đại cầu sinh dục, bất quá cùng nhà ta tiểu dạ so sánh, còn kém rất nhiều. Bạch Ngọc Kinh hé miệng mỉm cười, đây đều là nhất bản bản chờ ngươi đến Bắc Lương đô thành, mới thật sự là mở rộng tầm mắt thời điểm. Nhất là cái kia Bắc Lương nữ đế, rõ ràng hơn 100 tuổi, lại cùng người 20 tuổi tiểu cô nương giống như. Ngươi cũng đừng nhìn người ta liền chảy nước miếng. Trần Mạch trong hồng nguyệt kính gặp qua nữ đế, không phủ nhận nữ đế hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Trần Mạch khịt mũi coi thường, ta ở kiếp trước soát nhiều video, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Thật không có khả năng. Đúng, tiểu dạ ngươi là nữ đế người hầu, cùng ta nói một chút nữ đế tình huống. Sắp gặp mặt nữ đế, Trần Mạch cảm thấy cần làm tốt một phen chuẩn bị. Bạch Ngọc Kinh nói, nữ đế là cái hiếm thấy yêu nghiệt, 20 tuổi liền nhất thống Bắc Lương đăng cơ nữ đế. Nàng sớm đã vượt ra thế tục, đánh nhau đánh giết giết chán ghét. Chỉ với cái thế giới này trung cực bí mật cảm thấy hứng thú. Trần Mạch chợt cảm thấy cái này nữ đế cách cục không tầm thường, thế giới trung cực bí mật. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu, tỉ như song sinh ma, tỉ như song thành cảnh, tỉ như tàu ma, tỉ như yêu ma là thế nào đản sinh. Trần Mạch đống nhiên có chút hâm mộ nữ đế sinh hoạt. Đừng nói nữ đế, ta cũng đối những này cảm thấy hứng thú. Chỉ là hiện tại Tiêu Thái Hậu nằm ngang ở đỉnh đầu, để hắn thở không được. Điều kiện còn không cho phép. Kia nữ đế đạo hạnh cũng đã đạt tới thi giải thăng tiên cấp độ đi. Bạch Ngọc Kinh nói, đương nhiên. Song sinh ma 36 đời thi giải thăng tiên chi pháp, đều là từ nữ đế nơi này học trộm tới. Nữ đế siêu nhiên thế ngoại, không đem những này để vào mắt. Ta nhớ được lúc ban đầu nữ đế là dự định quét ngang đại càn, nhưng là về sau không biết rõ vì sao sửa lại tính tình. Xem chừng nàng tìm được càng cảm thấy hứng thú đổ vật đi. Chỉ cần nữ đế nguyện ý, quét ngang đại càn chính là chuyện một câu nói. Trần Mạch trong lòng hiểu rõ. Trước đây Khương Hồng Nguyệt chính là dùng Tản Dương kính bí mật cùng nữ đế làm trao đổi, sau đó nữ đế mới đem thân đệ đệ giao cho Khương Hồng Nguyệt, mang đến đại càn kinh thành. Đã nữ đế như thế cao minh, Trần Mạch cảm giác lần này Bắc Lương chi hành hẳn là có thu hoạch. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Dù sao bên người có cái Bạch Ngọc Kinh tại, nghĩ đến tiếp xúc nữ đế không khó, cùng với nàng tu đạo cũng không phải việc khó. Hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên tiếp tục lên phía bắc. Bắc Lương cương vực thật sự là quá lớn, vượt qua đại càn không chỉ gấp 10 lần. 26 ngày sau, hai người cuối cùng đã tới Bắc Lương đô thành. Bắc Lương thành, một cái so đại càn kinh thành khí phái 7-8 lần đô thành. Mà lại, Bắc Lương thành không có tường thành, không cấm đi lại ban đêm, không kiểm tra. Rất có vài phần bạn bang triều bái khôi hoàng khí phái cảm giác. Tại Bắc Lương thành hoạch tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một tôn cao tới 500-600 mét to lớn tượng đá. Nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là nữ đế. Một bên Bạch Ngọc Kinh dường như nhìn ra Trần Mạch hiếu kỳ, liền giải thích câu, thủ hộ Bắc Lương thành, không cần tường thành, chỉ cần nữ đế tại là đủ rồi. Trần Mạch âm thầm gật đầu, toàn bộ Bắc Lương đều bái nữ đế. Cùng nhau đi tới cũng không thấy được cái gì tà ma yêu ma. Cái này địa phương quả thật không tầm thường. Chúng ta nhập hoàng cung đi thôi. Được. Theo trước xe ngựa đi, đến cung thành cửa chính. Nơi này ngược lại là đề phòng sông nghiêm, khắp nơi có thể thấy được lính tuần tra sĩ. Người đi đường nối liền không dứt. Vô số cầm kiếm kiếm khách đứng xếp hàng tiến vào cung thành. Trần Mạch ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy kiếm khách thực lực đều cực kỳ cường đại. Minh Vương cảnh kiếm khách khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền võ đạo tông sư cấp bậc kiếm khách đều không phải số ít. Đứng tại cung thành cửa ra vào, thình lình có một loại nhìn thấy đại giang sông lớn, thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông ký thị cảm. Cái này chính là Bắc Lương. Bạch Ngọc Kinh rũa ra tay, nắm chặt Trần Mạch tay, đây là Bắc Lương cung thành, cũng là đạo môn tam thập lục trọng thiên đạo tràng. Chỉ cần cầm trong tay đạo môn độ điệp, liền có thể tiến vào đạo tràng tu đạo. Chúng ta đi vào đi. Được. Trần Mạch từng bước một hướng phía trước, thuận đám người đội ngũ, chậm rãi tiến vào cung thành. Cung thành bên trong mê vụ ung tùm, thấy không rõ toàn cảnh. Trong đó cảnh tượng, lúc ban đầu vẫn là bình thường. Càng đi bên trong đi, Trần Mạch càng phát kinh ngạc. Lại có một ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh. Từng tầng kiến trúc, núi vây quanh xây lên. Một đầu thẳng tắp bậc thang, từ mặt đất thẳng tới đỉnh núi. Đợi đến gần mới phát hiện đây không phải là núi, mà là một cái cây. Một gốc so đại sơn còn muốn đại thụ. So Tiêu Thái Hậu cây kia thăng tiên thụ còn muốn cao lớn hơn nhiều. Bạch Ngọc Kinh nói, hôm nay là đạo tràng mở cửa giảng bài giảng kinh thời gian, cho nên cây này liền xuất hiện. Nữ đế tại chỗ cao nhất, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Trần Mạch đi theo Bạch Ngọc Kinh từng bước lên cao, đi tới. Trong đầu liền nổi lên tam thập lục trọng thiên một chút áo nghĩa cùng huyền tướng. Cũng đối thi giải thăng tiên chuyện này có hoàn toàn mới lý giải. Chương 228, Ú Linh Thuyền, nàng là Song Sinh Ma. Chương 228, Ú Linh Thuyền, nàng là Song Sinh Ma. Cốc cốc cốc. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh song song đạp vào từng cái bậc thang. Đi càng cao, hai bên gió núi càng phát cuồng liệt, quét ở trên người mang đến trận trận hàn ý phất động lấy hai người tóc dài cùng áo choàng, phần phật mà múa. Phía trước là cao ngất trong mây đại thụ, là một đầu thông thiên cầu thang. Phía sau là khí phái rộng lớn Bắc Lương đô thành, rất có một loại toàn bộ Bắc Lương đều tại dưới chân ký thị cảm. Trên bậc thang còn có không ít cầm độ điệp kiếm khách, đồng dạng đang chậm rãi leo núi. Thái độ của bọn hắn mười phần thành kính, một mực cung kính, trong con ngươi phóng xuất ra nồng đậm ước ao và hướng tới. Trần Mạch con ngươi cũng đồng dạng tràn đầy nóng bỏng. Trước lúc này, Trần Mạch tại đại càn thực lực đã có thể xưng đệ nhị, có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật đã không nhiều. Nhưng đã đến Bắc Lương đô thành, nhất là đến cái này tam thập lục trọng thiên đạo tràng, Trần Mạch tâm tư cũng liền thay đổi. Thành kính, nóng bỏng, hướng tới. thậm chí còn có mấy phần nhiệt huyết lăn lộn hương vị. Từng tầng kiến trúc, từ đại thụ dưới chân đi lên tầng tầng xếp. Giờ này khắc này, Trần Mạch chạy tới đệ thất trọng kiến trúc vị trí. Không ít kiếm khách ngay ở chỗ này hạ bậc thang, đi hướng đệ thất trọng đạo tràng tu đạo giảng kinh. Trần Mạch không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục cất bước đi lên lên cao. Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên đã sớm tới qua nơi này, vừa đi ở bên người Trần Mạch, một bên không nhìn chung quanh kiếm khách nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng cho Trần Mạch giới thiệu, cái này khỏa còn đạo tụ trên hết thể thành lập 36 tầng kiến trúc, đối ứng đạo môn tam thập lục trọng thiên. Chúng ta bây giờ vị trí là tầng thứ 7, nữ đế bình thường ngay tại thứ 36 tầng. Trần Mạch chỉ là gật gật đầu, cũng không đáp lời, từng bước một đi lên. Hắn cảm giác được đạo môn tam thập lục trọng thiên tồn tại. Có lẽ là bởi vì thể nội có ma thai nguyên nhân, mà kia ma thai liền đi đến 36 đời. Trần Mạch cũng nhận lây nhiễm, một chút đã từng chưa hề xuất hiện qua cảm ngộ cũng đi theo xuất hiện. Hắn mơ hồ ý thức được, song sinh ma 36 đời thi giải thăng tiên áo nghĩa, chính là tham khảo đạo môn tam thập lục trọng thiên. Mà lại, Trần Mạch khắc sâu minh bạch, cũng không phải là nhất định phải 36 đời mới có thể đi đến tam thập lục trọng thiên. Nếu như cảm ngộ cùng quyết tâm đầy đủ, một thế liền có thể đi đến tam thập lục trọng thiên. Mỗi một tầng đều là thủy biến, mỗi một tầng đều là tân sinh. Song sinh ma chỉ làm mưu lợi, dứt khoát dùng một thế sinh mệnh để thay thế thuế biến cùng tân sinh. Kỳ thật loại này thuế biến tân sinh, càng nhiều là trong lòng phương diện. Chỉ là tam thập lục trọng thiên áo nghĩa quá mức sâu dày bản bạc, người bình thường không cách nào có được cách cục lớn như thế, cũng không có quyết tuyệt như vậy hướng đạo chi tâm. Mà Trần Mạch có được khảm hợp năng lực, giờ phút này có thể cùng tam thập lục trọng thiên bảng bạc áo nghĩa sinh ra của mình. Bất chi bất giác, Trần Mạch đi tới tầng 18. Bước chân đống nhiên trở nên 10 phần nhẹ nhàng, phản phất cùng nơi này bậc thang phát sinh cộng minh nào đó giống như. Mỗi một chân đạp trên bậc thang đều phát ra không đồng dạng tiếng oanh minh, mà loại thanh âm này lập tức dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Hở, người này chuyện gì xảy ra? Dưới chân vì sao phát ra đạo môn khảnh âm? Ta đã sớm nghe nói, một chút thiên phú xuất chúng yêu nghiệt, đi ở chỗ này sẽ cảm ứng được tam thập lục trọng thiên bảng bạc rộng lớn chân nghĩa, tiếp theo cùng thông thiên bậc thang sinh ra của mình, phát ra đạo môn khảnh âm. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái truyền thuyết, không muốn vậy mà thật có dạng này người a. Ta mỗi tháng đều sẽ tới nơi này tu đạo, giữ vững được mấy chục năm, chưa từng nghe qua khảnh âm. Cái này thiếu niên có chút ý tứ. Ngoại trừ nữ đế bên ngoài, có thể sinh ra khảnh âm, hết thảy cũng không có mấy cái, từng cái đều là chúng ta Bắc Lương đứng đầu nhất võ đạo tông sư. Cái này thiếu niên không biết rõ cái nào. Chớ đoán mò, chúng ta Bắc Lương mấy cái kia đỉnh cấp võ đạo tông sư đã sớm là hỏng bét lao đầu tử, hoặc là chính là lao thái bà. Không có còn trẻ như vậy. Vậy cái này thiếu niên không được a? Ta đi chào hỏi, thân cận một chút. Lập tức liền có nhân chủ động đi lên cùng Trần Mạch chào hỏi, ý đồ hôn cái quen mặt. Rất hiển nhiên, thân ở Bắc Lương người đều rất rõ ràng, khảnh âm ý vị như thế nào. Nhưng là, những này đến chào hỏi người đều bị Bạch Ngọc Kinh đưa tay cho ngăn lại. Bạch Ngọc Kinh trước kia ngay ở chỗ này tu đạo, tự nhiên biết rõ khái niệm tầm quan trọng. Càng hiểu được Trần Mạch giờ phút này cùng đạo môn tam thập lục trọng tiên phát sinh cảm ứng, chính là ngộ đạo tuyệt hảo thời khắc, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu không, ngộ đạo cái chủng loại kia trạng thái liền lại khó thêm lên. Mọi người thấy Bạch Ngọc Kinh thanh lãnh tuyệt diễm, khí độ bất phàm, một đôi mắt chừng một cái liền cho người ta không nhỏ cảm giác áp bách, cũng đều không dám cưỡng ép, nhao nhao lui đi. Như thế như vậy, Trần Mạch tiếp tục từng bước một lên cao. Đến đằng sau, Trần Mạch dứt khoát nhắm hai mắt lại, thuận cảm giác đi lên. Mỗi đi một bước đều như vậy tự nhiên. Đến 24 tầng thời điểm, Trần Mạch dưới chân phát ra khánh âm càng ngày càng to lớn, thanh thúy, nhưng còn có chút tạp âm. Đi đến 28 tầng thời điểm, Trần Mạch dưới chân khánh âm đã trở nên phá lệ to lớn, giống như thanh viễn tiếng trung du dương. Tại toàn bộ trên đường núi nổ vang, dập dờn không dứt. Đang, đương đương đương. Trần Mạch thể nội khảm hợp kim thủ chỉ, vậy mà tại không có nguyên dung tinh hoa tác dụng dưới, chủ động cùng nơi đây áo nghĩa phát sinh của mình. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Trên đường núi người đi đường đã chủ động ngừng bước chân, nhao nhao ghé mắt nhìn xem cái kia leo núi thiếu niên. Toàn bộ đường núi đều phảng phất an tĩnh lại, chỉ còn lại cái kia thiếu niên lên cao thanh âm. Có cái nữ tử áo trắng, rủ xuống một bộ mái tóc dài màu bạc, theo thiếu niên cùng một chỗ song song lên cao. Trên đỉnh núi, nơi này kiến trúc cùng phía dưới từng dãy rậm rạp kiến trúc khác biệt, chỉ có một tòa cung điện. Cung điện cửa chính rất phong độ, bảng hiệu bên trên viết hai cái bắt mắt chữ lớn, Đạo Cung. Toàn bộ đạo cung kiến tạo 10 phần khí phái, lại hết sức trống trải. Liên một cái đạo đồng đều không có, cũng không có thấy phục vụ nha hoàn. Liên một cái kiếm khách đều không có. Ngược lại là tại đạo cung trong đại điện, trưng bày một cái bàn cờ. Hai người ngồi tại bàn cờ hai bên, ngay tại đánh cờ vây. Phía bên phải ngồi chính là cái mặc màu đỏ tu thân cẩm bào nữ tử, dung mạo thanh tú, đầu đội đỏ châm, tóc dài rủ xuống. Mặc dù nhìn xem chỉ có ra mặt 20 tuổi niên kỷ, nhưng cho người ta một loại cao tuyệt phong hoa hương vị. Bên trái ngồi một cái màu đen áo choàng nữ tử, đồng dạng dung mạo thanh tú, đầu đội màu đen cây châm, bề ngoài cùng nữ tử áo đỏ như lúc đồng dạng. Chính là khí tức phá lệ âm lãnh, cho người ta một loại thâm trầm hương vị. Trong đại điện bầu không khí vắng ngắt, chỉ còn lại hai người chấp cờ xuống cờ thanh âm. Đống nhiên, thế cuộc tựa hồ phân ra thắng bại. Kiệt kiệt tuyệt nữ tử áo đen đống nhiên phát ra thâm trầm tiếng cười, mười phần không cam lòng, ghê tởm, ngươi thật ghê tởm a, ta trước đây tại sao muốn đáp ứng ngươi dạng này lời hứa? Ngươi mỗi lần đều thông qua đánh cờ tới bắt bóc ta. Không, ta không phục. Cái này quá không công bằng. Ha ha. Nữ tử áo đỏ ha ha cười nói, có chơi có chịu, có cái gì không phục? Nếu là không chơi nổi, ngươi nói thẳng chính là. Làm gì âm dương quái khí? Nữ tử áo đen tức giận đến oa oa gọi, ngươi là lừa đảo. trước đây ngươi ta ký kết khế ước thời điểm, ngươi cố ý thua liền ta bảy trôi, để cho ta trong lòng bành trướng, coi là có thể nhẹ nhõm nắm ngươi. Không nghĩ tới đó là cái hố a nữ đế, ngươi thật là đủ âm hiểm. Chương 228, U Linh Tuyển, nàng là Song Sinh Ma. Hai chương 228, U Linh Tuyển, nàng là Song Sinh Ma. Nữ tử áo đỏ góc miệng mang theo vài phần ý cười, rất có một cỗ phong khinh vân đạm biểu lộ. Ta cố ý thua cho ngươi, ngoại trừ để ngươi bành trướng bên ngoài, cũng là vì sợ rõ ràng ngươi xáo lộ. Không có cách, ngươi thua một lần, đời này liền không còn cách nào thắng trở về. Có chút hố, một khi tiến bảo, chính là cả một đời. Nữ tử áo đen cắn răng, phát ra ken két vang, không tính, chúng ta một lần nữa ký kết cái khế ước. Lúc này mới công bằng. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi làm là tiểu hài tử nhà tròi đây, thế đạo này ở đâu ra công bằng? Nữ tử áo đen, nữ đế, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Trước đây đủ tiểu lấy lòng ta, quỳ liếm ta, sau đó lợi dụng ta leo lên đại vị, về sau ngươi liền tá ma giết lửa. Ngươi tốt xấu là cái nữ đế, liền không thể muốn chút mặt. Ha ha ha. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên cười ha ha, ngươi đúng là điên. Không có ta, ở đâu ra ngươi? Ta quỳ liếm ngươi. Ta bất quá là tôn trọng chính mình thôi. Nhân sinh đánh cược chỉ có một lần. Nữ tử áo đen, nữ đế, ngươi đừng quên, ngươi là Song Sinh Ma. Ngươi dạng này khi dễ ta, ngươi liền không sợ ta lật bàn nhà? Nữ tử áo đỏ thu tay lại, rất hài lòng ngồi trên ghế, còn nhét lên chân bắt chéo. Váy xẻ tà vốn là rất cao, giờ phút này liền lộ ra một đôi thon dài trắng non đôi chân dài. Ngươi nếu là có bản sự, ngươi đã sớm lật bàn. Huống chi, ngươi nếu là ở trên ván cờ thắng ta, ngươi liền có thể ra chủ đạo thân thể này. Ta cũng không phải không đã cho ngươi cơ hội. Ngươi có tâm tư này tại phần nàn, không bằng hảo hảo nghiên cứu thế cuộc. Nữ tử áo đen nổi trận lôi đình, không phải ta không cố gắng, mà là ngươi tiện nhân này mở tha tâm thông. Ngươi có thể thời khắc biết rõ ta ý nghĩ, ngươi đây là gian lận a? Ha ha ha. Nữ tử áo đỏ cười nói, gian lận cũng là một loại bản sự. Đúng, đã từng ta có cái người hầu đã nói với ta, ta loại hành vi này gọi là chơi bẩn. Ta ưa thích cái từ này, có thể chơi bẩn cũng là bản sự. Không phải sao? Nữ tử áo đen cúi đầu, một bộ mất hết can đảm dáng vẻ. Sau một lúc lâu, nữ tử áo đen mở miệng, dạng này, ta cũng không bán lỡ. Ngươi thả ta đi. Cái này được đi. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi muốn đi nơi nào a? Nữ tử áo đen, không đi đâu bên trong, chính là ra ngoài giải sầu một chút. Lừa đảo. Ta có tha tâm thông. Biết rõ ngươi muốn đi lại cản, thu lại cái kia Song Sinh Ma. Sau đó ngươi liền có tư cách cùng ta vào tay. Tốt ta, ta thừa nhận. Nhưng là ta có lỗi sao? Ta đã làm sai điều gì? Ngươi nhất định phải cả một đời giam giữ ta. Ngươi là ma, ngươi là ma a, ngươi làm sao có thể cùng một đám người xen lẫn trong cùng một chỗ đâu? Ngươi có gì tốt? Ngươi không nên sống như thế ích kỷ. Ngươi hẳn là thả bản thân, đại sát bốn phương, đem thiên hạ tất cả mọi người ăn hết. Cái này thiên hạ là chúng ta ma thiên hạ. Nữ tử áo đỏ cười nhạt nói, ta đã là Bắc Lương nữ đế, cái này thiên hạ vốn là ta thiên hạ. Không phải sao? Nữ tử áo đen rất im lặng, ta biện bất quá ngươi. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi thôi đi. Nói trắng ra là, ngươi chính là thị sát. Ngươi đáng sợ như vậy, ta làm sao lại để ngươi rời đi? Ngươi muốn minh bạch, ngươi ở bên ngoài mỗi giết một người, người khác đều sẽ tưởng rằng ta giết. Con người của ta rất yêu quý lông vũ. Nữ tử áo đen, ngươi đúng là điên. Lập trường bóp méo. Nữ tử áo đỏ vung tay lên, tùy ngươi nói thế nào. Ta liền thích ngươi loại này rõ ràng muốn lộng chết ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Ân, loại này gọi là đáng yêu. Nữ tử áo đen, ta không phải con rối. Ừm, con rối không có người đáng yêu. Mà nó, ngươi thật tiện. Ngươi làm như thế, liền không có nghĩ tới. Cho U Linh Thuyền một cái công đạo a. Cái gì bàn giao? Ngươi đừng quên. Trước đây ngươi ta là bởi vì đi kia U Linh Thuyền, sau đó mới bị lây nhiễm, trở thành Song Sinh Ma. Kia chiếc U Linh Thuyền cực kỳ đáng sợ, bên trong yêu ma mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi đã đáp ứng U Linh Thuyền, muốn đem U Linh Thuyền giải phóng ra ngoài. Ngươi bây giờ nuốt lời. Ba. Nữ tử áo đỏ trực tiếp một cái to mồm quất vào nữ tử áo đen trên mặt. Cái sau trên mặt lập tức lưu lại một cái tinh hồng dấu năm ngón tay. Chấm làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích? Ngươi, cút, tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Nữ đế, ngươi chờ đó cho ta. Nữ tử áo đen phát ra ác độc lời thề, sau đó chậm rãi biến mất ở đại sảnh hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Nữ tử áo đỏ lúc này mới vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy trở nên đau đầu. Ta vốn là tâm tình không tốt, ngươi thật sự là hết chuyện để nói, nên đánh mặt. Bất quá cái này U Linh Thuyền đích thật là cái phiền toái rất lớn, sớm muộn xảy ra đại sự. Liền cái này thời điểm, đang ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận thanh viễn tiếng chuông du dương. Nữ tử áo đỏ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, lẩm bẩm nói, đây là đạo môn thánh âm, là Bác Lương lão nhân tới. Không đúng, là cái người mới, vẫn là cái thiếu niên có ý tứ. Nghĩ đến đây, nữ tử áo đỏ đứng dậy, từng bước một đi ra đại điện, xuất biệt tử, đứng ở nấc thang cuối cùng, nhìn xem dưới núi cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên. Lên sơ hồng y nữ tử con ngươi chỉ là cảm thấy giật mình, nhìn xem, liền trở nên sáng lên. Người này mới 18 tuổi, liền cùng đạo môn tam thập lục trọng thiên sinh ra cậu mình. Ngược lại là hiếm thấy, càng làm cho người ta mừng rỡ là trong cơ thể hắn vậy mà cũng có cái Song Sinh Ma thai, mà lại cái này ma thai đi đến 36 đời, một khi giáng sinh liền sẽ thi giải thăng tiên. Có chút ý tứ. Nữ tử áo đỏ hai tay đặt sau lưng, tóc dài phất phới, môi đỏ có chút nhếch lên cái đường cong. Trên thế giới này chỉ có hai cái Song Sinh Ma, một cái khác tại Đại Càn. trước đó Khương Hồng Nguyệt tới tìm ta. Nghĩ đến người này chính là Khương Hồng Nguyệt nói. Trần Mạch, nhân tài, có lẽ chớ có thể chờ mong một cái. Nữ tử áo đỏ cứ như vậy đứng lặng lặng, không nói một lời, nhìn xem dưới núi Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đi tới. Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy nữ tử áo đỏ, cung kính chắp tay, "Bạch Ngọc Kinh, gặp qua nữ đế." Trần Mạch giờ phút này cũng bước qua cái cuối cùng bậc thang, đứng ở Tam thập lục trọng thiên chi đỉnh, dưới chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả tòa đại sơn đều rung động dữ dội một cái, phát ra chấn động sơn hải khẩn âm. Trong đầu ngàn vạn cảm ngộ, tại lúc này chạy trở về áp xúc, cuối cùng rót vào thể nội bản mệnh hương cùng cương văn bên trong. Hô, Trần Mạch thở phào một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó mở mắt ra thấy được đứng tại đằng trước nữ tử áo đỏ. Phong hoa ngàn vạn, khí đãng bốn phương tám hướng. Nhân gian ý thấy, Trần Mạch chắp tay lại, "Trần Mạch, gặp qua nữ đế." Bạch Ngọc Kinh vốn cho rằng nữ đế sẽ chỉ nói đơn giản một câu miễn lễ, không muốn nữ đế vậy mà chủ động đi đến Trần Mạch trước mặt, đưa tay ngăn chặn Trần Mạch hai tay, góc miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Người một nhà, không cần khách khí như thế." Bạch Ngọc Kinh sững sờ. "Người một nhà?" Trần Mạch không phải lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế a, làm sao lại thành người một nhà? Cái này quá khoa trương đi. Có thể nữ đế cao cao tại thượng vị này, nói chuyện xưa nay coi trọng phân tức, sẽ không nói nhảm. Như vậy nữ đế câu này người một nhà là có ý gì đâu? Bạch Ngọc Kinh trong lòng như vậy nghĩ ngợi. Chương 229, giao dịch, thang tiên lộ. Chương 229, giao dịch, thang tiên lộ. Nữ tử áo đỏ không cho Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh bao nhiêu suy nghĩ thời gian, trực tiếp mở miệng, "Theo ta tiến đạo cung tới." Để lại một câu nói, nữ tử áo đỏ liền dẫn đầu hướng phía đạo cung cửa chính đi đến. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trao đổi một ánh mắt, sau đó nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Nhất là Trần Mạch, có lẽ là lần đầu tiên tới nguyên nhân, trong lòng vẫn là bản năng nhiều hơn mấy phần đề phòng, hắn vừa đi vừa đánh giá chu vi. Từ vừa mới nữ đế cùng Bạch Ngọc Kinh câu thông nhìn lại, Bạch Ngọc Kinh cùng nữ đế quan hệ bình thường. Có lẽ đã từng quan hệ còn có thể, nhưng dù sao xa cách nhiều năm như vậy, cho dù tốt quan hệ cũng phai nhạt. Mặt khác, Trần Mạch còn chú ý tới nữ đế người này tương đối hiền hòa, không có tự xưng chấm, nói là ta. Cái này có chút mở ra. Rất nhanh, Trần Mạch đi theo nhập đạo cung cửa chính, thấy bên trong là cái rất lớn sân nhỏ, trên mặt đất khắc họa một cái cỡ lớn cờ vây bàn cờ, giăng khắp nơi đường cong, phân chia thành từng cái giao điểm. Sân nhỏ hai bên còn đặt vào mấy trương thạch bàn, trên mặt bàn trưng bày bàn cờ, còn có quân cờ đen trắng. Bất quá những này quân cờ cũng không hoàn chỉnh, không ít đều chiếu xuống trên mặt đất. Nhìn, tựa như là nơi này đã từng có người đang đánh cờ, sau đó có một phương không chơi nổi. Lật bàn, có thể cùng nhau đi tới, Trần Mạch cũng không phát hiện không có gì ngoài nữ đế bên ngoài người thứ hai. Nha hoàn thị vệ một cái không có. Gặp nữ đế đi rất xa, Trần Mạch liền tiến đến Bạch Ngọc Kinh trước mặt, nhẹ giọng thì thầm hỏi, "Tiểu dạng, nơi này ngoại trừ nữ đế, còn có những người khác ở lại?" Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, "Không có. Ta đã từng ngay tại tầng dưới tu đạo, ngẫu nhiên cũng tới nơi này tu tập. Tầng này chỉ có nữ đế một người ở lại." Trần Mạch đem lời này ghi ở trong lòng, cũng không hỏi nhiều. Trong lòng lại chôn xuống một cái nghi vấn. Vượt qua sân nhỏ, đi vào đạo cung đại điện. Nơi này thuộc về là đạo môn 36 trùng thiên tầng cao nhất, địa vị khác hẳn. Nhưng mà trong đại điện bài trí lại không giống Trần Mạch trong tưởng tượng như vậy đại khí rộng lớn, ngược lại mười phần đơn sơ. Không có cung phụng cái gì Bồ Tát, cũng không có hương án cùng pháp tướng, trong đại sảnh chỉ có một chương giải án, phía trên đặt vào bút mực giấy nghiên, còn có một bộ bàn cờ. Hai bên đặt vào một chút bàn trà cùng cái ghế các loại đồ dùng trong nhà. Cái này khiến Trần Mạch trong lòng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Này chỗ nào giống đạo môn cung điện? Rõ ràng tựa như là một cái đơn sơ nhà ở phòng khách. Nữ đế cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nhập tọa thủ tịch về sau, chào hỏi Bạch Ngọc Kinh hai người ngồi xuống, cuối cùng ném ra một cái tượng gỗ người. Kia con rối người xoẹt xẹt một tiếng lập tức hóa thành chân nhân, chủ động cho Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh hai người pha trà. Nữ đế nhếch lên một đôi chân dài, nâng chung trà lên âu rất hài lòng nhấp một ngụm trà, "Tiểu Bạch, từ lần trước từ biệt, chúng ta có trên trăm năm không gặp mặt. Ta nghe nói ngươi tại Đại Càn mở Ngọc Kinh Sơn đạo tràng, mở rộng đạo pháp, học thuyết, Hoàng Dương kiếm thuật. Đại Càn còn tôn xưng ngươi làm kiếm thánh. Xem ra những năm này, ngươi tại bên ngoài rất có thành tích, cũng coi là Hoàng Dương đạo môn. Trong lòng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Bạch Ngọc Kinh nói, "May mắn mà có nữ đế trước đây dạy bảo, ta mới học thành nói pháp kiếm thuật. Nhận được sư ân, ta bên ngoài mở rộng đạo môn thuật pháp học thuyết, là bản phận chi trách." Nữ đế rất nhàn hạ lôi kéo việc nhà, cũng không cần khiêm nhường như vậy. "Lấy ngươi thiên phú, chính là phóng nhãn toàn bộ Bắc Lương cũng là hiếm thấy. Quá khứ trăm năm, đạo môn học đồ đâu chỉ trăm vạn. Có thể đạt tới ngươi thành tựu như thế, cũng bất quá một tay số lượng. Đạo môn cũng không phải là ta một người đạo môn, mà là mọi người đạo môn. Còn cần mọi người nhiều hơn mở rộng, đạo môn mới có thể tại mảnh này bên trên đất khai chi tán diệp. Độ ngươi độ kỷ, đây là đại công đức. Ta là đạo môn làm một tí công lao, cùng nữ đế tốn so, tính không được cái gì." Hai người lẫn nhau hàn huyên nói chuyện phiếm, lúc ban đầu còn có chút lạnh nhạt cảm giác. Có thể theo máy hát từng bước mở ra, nữ đế cùng Bạch Ngọc Kinh cũng tới hứng thú nói chuyện, nói tới rất nhiều đã từng sự tình. Nữ đế nhất là đối Đại Càn sự tình cảm thấy hứng thú, Bạch Ngọc Kinh cũng không có giấu giếm cái gì. Đem nàng tại Đại Càn chứng kiến hết thảy, từng cái nói ra. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, hai người nói chuyện trời đất khẩu khí liền tự nhiên quen thuộc rất nhiều. Trần Mạch trong lúc đó một mực không nói chuyện, cẩn thận quan sát đến nữ đế. Nói tóm lại, nữ đế không có quá lớn giá đỡ, nói chuyện trời đất thời điểm càng sẽ không vênh váo hung hăng, hơn người một bậc. Ngược lại rộng rãi thân thiện. Ở chung bắt đầu, cũng sẽ không cảm giác rất lớn áp lực. Cuối cùng nữ đế lời nói xoay chuyển, "Lần này ngươi mang theo Trần Mạch đến Bắc Lương, cần làm chuyện gì?" Bạch Ngọc Kinh mặt lộ vẻ xấu hổ, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, vẫn là để Trần Mạch tới nói đi. Bạch Ngọc Kinh biết rõ, chính mình mục đích tới nơi này là đem Trần Mạch giới thiệu cho nữ đế. Dưới mắt ôn chuyện kết thúc, nàng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng nên để Trần Mạch mở miệng. Nữ đế quay đầu nhìn về phía Trần Mạch, có chút cười nói, Trần Mạch công tử, ta cùng Bạch Ngọc Kinh là bạn cũ, cũng coi như nàng nửa cái lao sư. Ngươi có lời gì nói thẳng chính là, không cần mập mờ. Trần Mạch nhẹ gật đầu, từ Khương Hồng Nguyệt vào cung bị Tiêu Thái Hậu nhằm vào bắt đầu nói tới, cuối cùng nói đến chính mình tại Đại Càn Cung thành cùng Tiêu Thái Hậu giao phong sự tình, cuối cùng mới đứng dậy chắc tay, lần này đến Bắc Lương, thật sự là bởi vì Đại Càn không có tại hạ đất dung thân. Tại hạ đã sớm nghe nói nữ đế phong hoa tuyệt đại, đã pháp thông huyền, đến một lần muốn cầu cái che chở, thứ hai cũng muốn đi theo nữ đế tu đạo. Không biết phải chăng là đường đột. Trần Mạch nói ra lời này thời điểm, trải qua so đo. Đối mặt nữ đế dạng này tuyệt thế tồn tại, Trần Mạch vẫn cảm thấy không muốn còn con quân quân tốt. Có cái gì không ngại nói thẳng ra, ngược lại lộ ra thành khẩn. Nếu để cho nữ đế cảm thấy mình tinh thông tính toán, ngược lại không tốt. Ngươi ngược lại là thực sự. Nữ đế bỗng nhiên cười hạ. Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cái này làm Trần Mạch cũng có chút khẩn trương. Nếu như nữ đế không chịu thu lưu, Trần Mạch cảm thấy mình còn cần mang theo Bạch Ngọc Kinh ly khai Bắc Lương đô thành, đi bên ngoài sống qua. Dừng một chút, Trần Mạch mở miệng, mặt khác, lần này Bạch Ngọc Kinh cùng Tiêu Thái Hậu giao thủ thời điểm, hủy kiếm tâm. Ta cũng muốn mời nữ đế hỗ trợ đúc lại kiếm tâm. Nữ đế nói, ngươi ngược lại là cái biết tính sổ. Một hơi đề ba điều kiện, ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Trần Mạch trong lòng suy nghĩ, ngươi nữ đế đã sớm thi giải thăng tiên, cao cao tại thượng. Ta còn có thể cho người chỗ tốt gì? Cuối cùng miễn cưỡng nói một câu, nữ đế nhân thiện. Nữ đế nhìn chăm chú Trần Mạch thật lâu, chợt cười to. Ha ha ha. Nữ đế tiếu dung mười phần hào phóng, một câu nhân thiện liền đem ta cho đổi. Đại can người làm ăn, từng cái khôn khéo. Chính là ta nhân thiện, vậy cũng không về phần tự dưng cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Trần Mạch nghe nói đối phương thuyết lời này, liền cảm giác được việc này có hy vọng. Trần Mạch duy trì khiêm tốn nói, tại hạ năng lực hèn mọn, thực sự không biết rõ có thể vì nữ đế làm cái gì. Như nữ đế có gì cần, không ngại nói ra. Tại hạ nhất định hết sức. Nữ đế cười nói, ngược lại là có chuyện, ta đích xác có chút hứng thú. Ngươi nếu là có thể đáp ứng, mới ba điều kiện, ta liền đáp ứng. Mời nữ đế nói rõ. Nữ đế nói, ngươi cùng Khương Hồng Nguyệt quan hệ không ít, nghĩ đến là gặp qua Khương thị phủ U Linh thuyền. Trần Mạch cũng không giấu giếm cái gì, gặp qua. Nữ đế gật gật đầu, ngươi nhìn thấy U Linh thuyền chủ là cái con rối, càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Trên thực tế cũng không tác dụng quá lớn. Trên thế giới này ngược lại là có cái chân chính U Linh thuyền. Ta cần ngươi bồi tiếp ta đi một chuyến U Linh thuyền. Lời này để Trần Mạch nghe cảm thấy mấy phần bất an. Là cái kẻ ngu đều nghe được, cái này U Linh thuyền khẳng định không thích hợp. Toàn bộ Bắc Lương con dân bái đều là nữ đế, mà nữ đế như cũng muốn bái kia U Linh thuyền. Huống chi, Trần Mạch trước đây lần thứ nhất đi Khương thị phủ từ đường thời điểm, còn cùng kia U Linh thuyền phát sinh đặc thù nào đó cảm ứng. Chỉ là về sau loại cảm ứng này liền biến mất. Chương 229, giao dịch, thang tiết lộ, 2 chương 229, giao dịch, thang tiết lộ. Trần Mạch trong lòng so đo một phen. Mình bây giờ xác thực không có biện pháp tốt hơn. Huống chi, chính mình có thân ngoại hóa thân, không sợ chết. Đáp ứng cũng là không sao. Nghĩ đến đây, Trần Mạch không chần chờ nữa, nữ đế mở kim khẩu, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nữ đế trong con ngươi lộ ra mấy phần đối Trần Mạch thưởng thức, Trần Mạch công tử quả nhiên sảng khoái. Ngươi lúc trước ba chuyện, ta đều đáp ứng. Ngươi có thể ở chỗ này. Đạo môn tam thập lục trọng thiên, ngươi có thể tùy ý đi bất luận cái gì một tầng tu tập, đọc qua địa tịch, thông suốt. Về phần ngươi có thể học tập đến bao nhiêu đạo môn bản sự, liền xem chính ngươi tạo hóa. Mặt khác, ta lại trợ giúp Bạch Ngọc Kinh đúc lại kiếm tâm. Trần Mạch chắp tay nói tạ. Nữ đế nói, đạo cung tiền viện có mấy gian phòng trống, ngươi cùng Bạch Ngọc Kinh đi trước bên trong nghỉ ngơi. Nếu là có cái gì cần, có thể tới nơi này tìm ta. Đi trước thu xếp tốt rồi nói sau. Thấy nữ đế hạ lệnh chủ khách, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh liền đứng dậy cáo từ. Đi ra phòng khách, phía trước viện tìm tới mấy gian phòng trống. Trong đó đồ dùng trong nhà cùng vật dụng hàng ngày cũng không thiếu cái gì, chính là quá lâu không có ở người nguyên nhân, khắp nơi đều là cho bụi. Trần Mạch hai người đào sức một trận, đơn giản thu thập xong, liền ở chỗ này dàn xếp lại. Hai người hết thảy thu thập tới gần hai cái gian phòng. Không bao lâu vào đêm, Trần Mạch trong phòng ngồi xếp bằng nhập định, cẩn thận cảm nội trước đó tam thập lục trọng thiên áo nghĩa. Nữ đế nhìn hoàn toàn chính xác có chút siêu phàm thoát tục hương vị, trong ngôn ngữ cũng không đem đại cản Tiêu Thái Hậu để vào mắt. Tiếp xuống ngược lại là có thể ở chỗ này và ở dàn xếp. Hào hào tu tập. Ta nhớ được trước đó cảm ngộ tam thập lục trọng thiên áo nghĩa, đều chạy vào ta bản mệnh quỷ hương cùng cương văn bên trong. Ta đến nhìn kỹ một chút. Nghĩ đến đây, Trần Mạch mở ra nội thị, cẩn thận xem xét chính mình bản mệnh quỷ hương cùng cương văn. Thô nhìn phía dưới, cũng không phát giác bản mệnh quỷ hương cùng cương văn có thay đổi gì. Thôi điều động một phen hai loại sức mạnh, lại phát hiện có chỗ khác biệt. Mặc dù vẫn như cũng là cựu chú bản mệnh quỷ hương đại viên mãn, chín đạo cương văn đại viên mãn, nhưng là bản mệnh quỷ hương cùng cương văn đều so trước đó muốn tráng kiện sâu dày một chút, xem như đạt được một loại nào đó gia cố. Xem ra tam thập lục trọng thiên áo nghĩa đối tu vi đạo hạnh tồn tại rõ ràng gia cố hiệu quả. Cái này có chút biến thái, ta còn là lần thứ nhất gặp phải dạng này đồ vật. Phải biết, tu vi đạt tới thi tổ quỷ đế đại viên mãn về sau, đã sớm nửa bước khó tiến, có một cái không cách nào tưởng tượng trói buộc, kẹp lại. Nhưng là tam thập lục trọng thiên áo nghĩa vẫn còn có thể gia cố đại viên mãn cấp bậc đạo hạnh, tương đương biến thái. Đối với cái này Trần Mạch có một cái đánh giá, có lẽ tam thập lục trọng thiên áo nghĩa hạch tâm cùng 36 đời quan tài là đồng dạng, đều là căn cứ thi giải thăng tiên đi. Chỉ cần cảm ngộ tam thập lục trọng thiên, cũng liền tương đương 36 đời quan tài. Cho nên, thăng tiên con đường, kỳ thật đã tại chân mình hạ. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Trần Mạch trong lòng trở nên hưng phấn không ít, nếu là như vậy, ta tiếp tục cảm ngộ tam thập lục trọng tiên áo nghĩa, lần lượt ra cố đại viên mãn đạo hạnh. Nếu như tích lũy đầy đủ, chẳng lẽ không phải có khả năng trực tiếp đột phá thi tổ cùng quỷ đế, đạt tới thi giải thăng tiên cấp độ. Càng nghĩ, Trần Mạch càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán là đúng. Liền cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Trần Mạch đi mở cửa, phát hiện tới là một thân bạch y Bạch Ngọc Kinh. Nên đón Bạch Ngọc Kinh vào gian phòng, Trần Mạch đem chính mình suy đoán giảng thuật một lần, "Tiểu Dạ, ngươi cảm thấy thế nào?" Cuối cùng chỉ là suy đoán, Trần Mạch còn cần nghiệm chứng một phen. Dù sao quan hệ trọng đại. Bạch Ngọc Kinh cau mày nói, "Ta trước đó ly khai nơi đây thời điểm, tu vi đạo hạnh còn không có đạt tới võ đạo tông sư, cũng không đối tam thập lục trọng thiên có đặc biệt cảm ngộ. Bất quá, ta cảm giác suy đoán của ngươi không có đạo lý. Một phương diện, cái này còn đạo thụ cùng Đại Càn Hoàng cung bên trong xuất hiện thăng tiên thụ có tương tự thần thông, hơn nữa còn đạo thụ so tiếp cốt mục lợi hại hơn nhiều, nhưng có thăng tiên hiệu quả. 36 đời quan tài là tiểu đạo, tam thập lục trọng thiên mới là đại đạo." Nghe Bạch Ngọc Kinh cũng nói như vậy, Trần Mạch trong lòng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc, vậy ta biết rõ, trở về tiểu dạ đi hỏi một chút nữ đế, xác nhận một cái tốt nhất, thuận tiện hỏi hỏi nữ đế phải chăng có thăng tiên biện pháp có thể chia sẻ. Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn Trần Mạch, ngươi ngược lại là dã tâm lớn, mới đến ngày đầu tiên liền muốn hỏi người ta thăng tiên biện pháp. Bác Lương nhiều người như vậy, trăm năm qua có thể siêu thoát tông sư, bước vào thăng tiên, cũng chỉ có nữ đế một cái. Cho dù có thăng tiên biện pháp, nghĩ đến cũng là nữ đế độc môn tuyệt kỹ, người ta chưa chắc sẽ nói cho chúng ta nghe. Bất quá ta sẽ đi hỏi. Được, vậy liền phiền phức tiểu dạng. Ta cảm giác thông thiên bậc thang liền ẩn chứa tam thập lục trọng thiên áo nghĩa. Ta đi lại đi một lần. Trần Mạch vội vàng ra cửa. Bạch Ngọc Kinh nói, trong đêm trên núi rất lạnh, ngươi phải chú ý thân thể. Biết đến. Trần Mạch trong đêm đi một lượt thông thiên bậc thang, vẫn là có rõ ràng cảm ngộ. Cảm ngộ phi thường nổi bật. Trở lại đạo cung gian phòng thời điểm, đã là sau nửa đêm. Trần Mạch phát hiện chính mình bản mệnh hương cùng cương văn lần nữa đạt được gia cố. Như thế cảnh tượng, để Trần Mạch cảm thấy đột phá thi tổ quỷ đế khả năng. Bác Lương thật là một cái phong thủy bảo địa. Sau đó thời gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Mạch mỗi ngày đều đi từ đi thông thiên bậc thang, bận điệu quên cả trời đất. Mỗi lần đều có thu hoạch mới, mạng quỷ hương cùng cương văn tại một chút xíu gia cố. Mà Bạch Ngọc Kinh thì đi theo nữ đế, mỗi ngày đi đạo cung trong đại điện, một phương diện cùng nữ đế đánh cờ, một phương diện nữ đế giúp nàng đúc lại kiếm tâm. Tuế nguyệt không cư, thời tiết như lưu. Vội vàng thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Trần Mạch trong nửa năm này liền làm một chuyện, từng lần một lại đi thông thiên bậc thang. Mỗi đi một lần, Trần Mạch mạng quỷ hương cùng cương văn liền sẽ đạt được trình độ nhất định gia cố. So sánh nửa năm trước, Trần Mạch bản mệnh hương cùng cương văn rõ ràng lớn mạnh trọn vẹn không chỉ một lần, nhưng vẫn cũ không có phát giác được thăng tiên dấu hiệu. Mà trong lúc này, Trần Mạch cũng không có gặp nữ đế mấy lần. Nữ đế tựa hồ rất nhàn, mỗi ngày chính là đánh cờ, tiêu sái vô cùng. Thẳng đến tối hôm đó, Trần Mạch vừa mới đi đến thông thiên bậc thang trở lại đạo cung nơi ở, gia cố một phen bản mệnh hương cùng cương văn về sau, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Bạch Ngọc Kinh tiếng gõ cửa. Trần Mạch, ngươi mau ra đây, nữ đế gọi ngươi đi đạo cung đại sảnh. Trần Mạch trong lòng giật mình, mở cửa, nữ đế nhưng có nói tìm ta chuyện gì? Nửa năm qua này, nữ đế chưa hề không có chủ động đi tìm Trần Mạch. Đây là lần thứ nhất. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, nữ đế không nói, chỉ làm cho ngươi nhanh lên một chút đi. Dường như có quan trọng sự tình. Chương 230, song sinh ma chỉ bí. 1. Chương 230, song sinh ma chỉ bí. 1. Trần Mạch cũng không nghĩ nhiều. Dù sao từ nửa năm này tình huống đến xem, nữ đế hoàn toàn chính xác đang trợ giúp Bạch Ngọc Kinh đúc lại kiếm tâm. Mặc dù mỗi lần phân phối cho Bạch Ngọc Kinh thời gian không nhiều, nhưng cũng coi như hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Không giống loại kia đại gian đại ác hạng người. Huống chi, nữ đế như vậy cao cao tại thượng tuyệt thế nhân vật, cũng coi nhẹ tại làm cái gì xấu đồ vật. Trần Mạch liền đáp ứng, ta thay quần áo khác liền đi. Nói liền nên đón Bạch Ngọc Kinh vào gian phòng, sau đó kéo ra tủ quần áo, từ bên trong xuất ra một thân thể diện áo choàng mặc vào. Đợi đến y phục mặc tốt, Bạch Ngọc Kinh còn chủ động đi qua cho Trần Mạch làm theo thân trên nếp vốn, thuận tiện cho Trần Mạch phủ lên ngọc bội cùng túi thơm, lấy sau cùng cái thanh ngọc châm gài tóc, nhón chân lên cho Trần Mạch cắm tốt. Trần Mạch đã thật lâu không có hưởng thụ qua như vậy hầu hạ. Huống chi bây giờ hầu hạ mình vẫn là đại càn kiếm thánh Bạch Ngọc Kinh, cảm giác vẫn là rất không tệ. Hiểu dạng cái gì thời điểm học được hầu hạ người? Bạch Ngọc Kinh quét Trần Mạch liếc mắt, hầu hạ mình nam nhân cái nào cần học tập, chỉ nhìn có nguyện ý hay không. Người tốt xấu là đại càn gần với Tiêu Thái Hậu phía dưới đệ nhị cường giả. Bây giờ đến Bắc Lương, đi gặp nữ đế, vừa vặn mặt chút mới là. Miệng bên trong Trần Mạch mang theo thiếu dung, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thứ hai vẫn có chút khoa trương. Thứ ba không sai biệt lắm. Dù sao Bạch Ngọc Kinh kiếm tâm ngay tại khôi phục. Nếu như Tiêu Thái Hậu là nửa bước thi giải thăng tiên cao thủ, Bạch Ngọc Kinh cùng thực lực của đối phương là không kém quá nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mạch mở miệng, thứ hai khoa trường, ta tại ngươi phía dưới. Bạch Ngọc Kinh trong con ngươi nhiều rất nhiều dịu dàng nhu hòa, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại trên ta. Ta còn trông cậy vào có thể dựa vào ngươi. Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh tĩnh tĩnh dựa sát vào nhau trong ngực Trần Mạch, kia nữ đế mặc dù tính cách hào phóng, nhưng chúng ta dù sao cũng là khách bên ngoài, nên ít cấp bậc lễ nghĩa không thiếu được, đế vương nhà, phần lớn tâm tư khó lường. Trần Mạch đưa tay nắm cả Bạch Ngọc Kinh tinh tế vòng eo, cảm thụ được chân nhăn tơ lụa sợi tổng hợp, nhẹ nhàng bước, biết đến. Có ngươi ở bên thời khắc điểm tỉnh, ta chính là nghĩ làm cản cũng làm cản không được. Đúng, ngươi kiếm tâm khôi phục như thế nào? Bạch Ngọc Kinh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nữ đế chỉ dẫn ta đi một con đường khác. Trần Mạch sửng sốt một cái, một con đường khác. Bạch Ngọc Kinh nói, ừm. Nữ đế chỉ dẫn ta không muốn đúc lại lúc đầu kiếm tâm, mà là dùng hiện tại cảm ngộ, một lần nữa đi một đầu kiếm đạo. Trần Mạch quan tâm nhất cũng không phải có được hay không, mà là phải chăng gặp nguy hiểm, lại sẽ rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Kinh nói, con đường tu hành vốn là muôn vàn khó khăn, nơi nào sẽ không có nguy hiểm. Bất quá ta cảm giác cái này biện pháp có thể thực hiện. Ta hiện tại cảm ngộ so trước đây cao hơn nhiều, điểm xuất phát cũng càng cao. Nếu là đi ra mặt khác một đầu kiếm đạo, có lẽ sẽ đột phá di vãng. Trần Mạch nói, vậy thì tốt quá. Không chừng chúng ta cuối cùng song song phá thế này trói buộc, cùng một chỗ làm một đôi tiêu giao khoái hoặc tiên nhân. Có câu nói thế nào, chỉ ao ước bên ương không ao ước tiên, ta nhìn hơn phân nửa là chua chua. Nếu là bên ương cũng là tiên, chẳng lẽ không phải tốt đẹp hơn? Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu liếc nhìn Trần Mạch, ngươi ngược lại là cái sẽ bánh vẽ. Tốt, mau đi đi, đừng để nữ đế chờ lâu. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh nhón chân lên, tại Trần Mạch trên mặt hôn một cái. Mặc dù hai người thời gian chung đụng đã thật lâu, nhưng Bạch Ngọc Kinh trên mặt vẫn là trồi lên hai đóa hàm mây. Trần Mạch chỉ mặt khác nửa bên mặt. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt càng thêm đỏ bừng, ngươi thật sự là dục cầu bất mãn. Trần Mạch cười nói, nhà ta tiểu dạ hôn, lại nhiều đều không đủ, há có thể thỏa mãn. Bạch Ngọc Kinh đẩy ra Trần Mạch, ngươi trước tạm đi chờ ngươi trở về, lại thưởng ngươi. Vậy cần phải thưởng càng đa tài hơn đi. Trần Mạch cũng nghiêm túc, trêu ghẹo một câu liền ra cửa. Đêm hạ đạo cung, sao thưa trăng sáng, bởi vì chỗ cao, gió núi gào thét, nhiều hơn mấy phần lãnh ý trên đỉnh núi cũng không có người nào khác, Trần Mạch vượt qua lớn như vậy sân nhỏ, hướng phía đạo cung đại điện đi đến. Tới gần đại sảnh thời điểm, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến hai người trò chuyện âm thanh. Một cái là nữ đế thanh âm, ngoài ra còn có cái phấn đất giọng nữ. Liễu Diễu nghe không rõ ràng nói cái gì, nhưng trong ngôn ngữ tựa hồ đối với nữ đế bộ dáng rất bất mãn. Cái này khiến Trần Mạch trong lòng cảm thấy hết sức tò mò. Nơi này không phải chỉ có nữ đế một người ở a? Nàng tại cùng ai nói chuyện? Trong lúc đó, Trần Mạch nhớ tới trước đó tới đây nhìn thấy đầy đất bàn cờ, còn có rơi lả tả trên đất quân cờ. Rất hiển nhiên, nữ đế tựa hồ có cái bạn đánh cờ. Hẳn là cái này bạn đánh cờ không chơi nổi. Coi như thế, cái này bạn đánh cờ không khỏi cũng quá làm càn đi. Dám đối nữ đế như thế bất kính, lớn tiếng chửi rủa. Xem ra cái này bạn đánh cờ cũng không đơn giản. Đi đến cửa đại điện miệng thời điểm, bên trong trò chuyện âm thanh liền biến mất. Lờ mờ trông thấy trong đại điện lóe lên đèn đuốc, một người mặc màu đỏ tu thân áo choàng nữ tử thẳng đứng trong đại sảnh ương. Nữ tử này mặc áo choàng rất giống sơn sám, chặt chẽ bao vây lấy một bộ đường cong lạ lướt dáng vóc, mà lại xẻ tà còn rất cao, lộ ra bên trong trắng non đôi chân dài. Dưới chân mặc giày thêu, mặc dù không phải giày cao gót, nhưng là đôi chân dài thực sự quá dài, vậy mà xuyên ra sánh vai dép lê còn tốt hơn hiệu quả. Nàng tóc dài phất phới, đầu đội châm cài, phối hợp màu đỏ áo choàng, càng lộ ra xinh đẹp cao ngạo, giống một đóa chín mọng hoa hồng. Nữ đế các hạ. Trần Mạch đi vào, chắp tay lại. Người đã đến. Nữ đế nhập tọa bên cạnh giải án, đôi chân dài nhếch lên, váy mở ra, trắng non có thể thấy được. Thật sự là gan lớn, không chút nào kiêng kỵ Trần Mạch là cái bên ngoài người. Nữ đế dường như nhìn ra Trần Mạch nghi hoặc, liền cầm lấy ấm trà một bên châm trà vừa nói, thế nhưng là cảm thấy hành vi của ta mười phần lớn mật, không phù hợp thế này nữ đức. Trần Mạch, không dám. Nữ đế chậm rãi đem một ly trà đẩy ngã Trần Mạch trước mặt, ta cũng là trước kia cùng Bạch Ngọc Kinh chung đụng nhiều, nàng nói với ta nàng thường xuyên nằm mơ, trong ngộng cảnh là cái không đồng dạng thế giới. Thế giới kia nữ nhân cùng nam nhân bình đẳng, ăn mặc đều mười phần mở ra. Ta cảm thấy rất có đạo lý, mỹ nữ nha, tự nhiên muốn để cho người ta trông thấy mới tốt. Không phải chẳng lẽ không phải cô phụ tốt như vậy một thân hình. Trần Mạch nghe lời này, liền cảm giác nữ đế cũng là không tầm thường, nữ đế các hạ tư tưởng trước vào, lẽ ra nên như vậy. Tốt đồ vật liền nên bày ra. Nữ đế rất tán thành, ngươi có thể nói ra lời này, có thể thấy được ngươi cũng là có cái cách cục. Rất được tâm ta. Ta tại Bắc Lương cũng tại mở rộng nam nữ bình đẳng luật pháp, nhưng là nữ tính vẫn là không quá thoải mái. Ta cũng biết rõ trong đó nguyên nhân, thế đạo này chỉ an cuối cùng không bằng Bạch Ngọc Kinh trong mộng cảnh thế đạo tốt. Không ít đạo tặc nhớ thương, nhất là số nam nhân lòng mang ý đồ xấu. Một chút không có bản sự không có địa vị nữ nhân nếu là xuyên quá mức mở ra, khó tránh khỏi đưa tới tai họa. Trần Mạch sững sờ, là như thế cái lý. Nữ tính ăn mặc cùng xã hội mức độ cởi mở có quan hệ, cũng cùng trị an có quan hệ. Không phải sớm muộn bị đến tai họa. Bất quá nữ đế không tồn tại cái này lo lắng. Trong thiên hạ, ai tờ mở dám đánh nữ đế chủ ý? Không muốn sống a, nữ đế cười nhạt nói, ta tìm ngươi đến là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất ngộ đạo hiệu quả như thế nào. Trần Mạch không nghĩ tới nữ đế như thế lo lắng chính mình tiến độ, mặc dù cảm giác không đúng lắm, nhưng vẫn là như nói thật ra, ta mỗi ngày lại đi thông thiên bậc thang, mỗi ngày đều có không giống nhau cảm ngộ. Đại viên mãn đạo hạnh ngược lại là có chỗ gia cố, nhưng cự ly đột phá hàng rào lại như cũ rất xa xôi. Không biết nữ đế các hạ có thể cáo chi, cái này thông thiên bậc thang là vật gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Mặt khác, theo lại đi thông thiên bậc thang, không ngừng gia cố đại viên mãn đạo hạnh, cuối cùng là có phải có thể đột phá trói buộc. Những suy đoán này bối rối Trần Mạch hồi lâu. Chính hắn suy nghĩ qua, cũng cùng Bạch Ngọc Kinh thảo luận qua, nhưng đều là suy đoán. Đến cùng như thế nào, cũng chỉ có nữ đế mới có thể giải quyết dứt khoát. Nữ đế nhìn chăm chú Trần Mạch một lát, sau đó cười nói, đã sớm biết rõ ngươi sẽ có những nghi vấn này, ta tìm ngươi đến chính là cùng ngươi điểm nói rõ ràng. Ngươi trước đây trong đại càn hoàng cung gặp qua Tiêu Nam Phong tiếp cốt mục, hẳn là biết rõ tiếp cốt mục ý vị như thế nào. Trần Mạch nghe nói nữ đế nuối lòng miệng, lập tức hứng thú, nghe nói là tiếp dẫn linh hồn thăng thiên thụ. Chương 230, song sinh ma chi bí. 2. Chương 230, song sinh ma chỉ bí. 2, nữ đế nói, không tệ. Tiếp cốt một hoàn toàn chính xác có tiếp dẫn linh hồn thăng thiên công hiệu. Bất quá kia là song sinh ma mượn ta Bắc Lương Tam thập lục trọng thiên biện pháp. Ngươi có thể hiểu được chân ngươi hạ cây này là cái gì? Trần Mạch nói, Bạch Ngọc Kinh cùng ta nói qua, gọi còn đạo thụ. Hẳn là cái này còn đạo thụ cũng là thăng thiên thụ. Nữ đế cười nói, không tệ. Còn đạo thụ không phải là thăng thiên thụ, vẫn là thuần chính nhất thăng thiên thụ. Đây là ta năm đó trên U Linh Tuyền phát hiện hạt giống, còn có một quyển sách. Sách giảng thuật là đạo môn Tam thập lục trọng thiên kinh văn, hạt giống sau khi lớn lên, liên thành hiện tại còn đạo thụ. U Linh Tuyền. Trần Mạch rốt cục ý thức được cái gì? Hóa ra đạo môn Tam thập lục trọng thiên thuyết pháp, cùng cây to này đều là đến từ U Linh Tuyền. Khó trách nữ đế muốn bái kia U Linh Tuyền. Nghĩ đến cái này U Linh Tuyền địa vị chi lớn, vượt ra khỏi Trần Mạch ngẫm lại. U Linh Tuyền dù sao cũng là nữ đế bí sự, Trần Mạch cũng không tốt hỏi nhiều. Nữ đế bỗng nhiên xích lại gần chút, một đôi thâm thúy con ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Mạch, ngươi liền không muốn biết rõ U Linh Tuyền bí mật. Trần Mạch nói, đây là nữ đế các hạ bí mật, ta còn là không nên hỏi nhiều tốt. Há không biết được đến càng nhiều chết càng nhanh đạo lý. Ha ha ha. Nữ đế bỗng nhiên hào phóng cười to, ngươi ngược lại là cái hiểu chuyện. Ta ưa thích dạng này tính cách. Trần Mạch không có nhận lời này, lựa chọn chiến thuật tính uống nước. Nữ đế hai tay nâng cầm lên, nhìn chăm chú Trần Mạch, ta giống như biết rõ Bạch Ngọc Kinh xuất sắc như thế nữ tử, vì sao duy chỉ có đối ngươi tình lưu độc trung. Cũng được, ta tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi. Ngươi gia cố đạo hạnh, đã đến cực hạn. Tiếp xuống không cần thiết lại đi thông tiên bậc thang. Tiếp tục làm như thế, đơn giản là lãng phí thời gian thôi. Trần Mạch lúc này mới nói tiếp, còn xin nữ đế các hạ nói rõ. Nữ đế nói, bởi vì vô luận ngươi lại đi bao nhiêu lần thông thiên bậc thang, cũng không thể đột phá trói buộc. Võ đạo tông sư, thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế, chính là cái này thế giới cực hạn. Ngoại lực là không cách nào đột phá cực hạn này. Ta làm sao giải thích với ngươi cái này đây? Đúng, Bạch Ngọc Kinh nói qua, nàng trong ngộng thế giới có cái kêu trọng lực đồ vật, ngươi biết rõ à? Trần Mạch cảm thấy giật mình, nữ đế các hạ vậy mà biết rõ trọng lực, thật là khiến người khâm phục. Bạch Ngọc Kinh cũng cùng tại hạ nói qua, ta đại khái biết rõ. Nữ đế, ngươi biết rõ liền thuận tiện giải thích. Thế này không cách nào đột phá võ đạo tông sư, liền cùng loại Bạch Ngọc Kinh thế giới trong mộng trọng lực. Bất luận cái gì đồ vật đều không thể thoát khỏi trọng lực, nhưng là có một loại gọi là hỏa tiễn đồ vật. Tốc độ của nó một khi đột phá một cái cực hạn, liền có thể thoát khỏi trọng lực, xông ra tinh cầu bên ngoài. Ngươi muốn đột phá thi tổ cùng vị đế cực hạn, cũng cần cái này hỏa tiễn. Ngươi có thể biết rõ thế giới này hỏa tiễn là cái gì? Cái này nữ đế có chút như bức. Một cái người cổ đại, vậy mà có thể tiếp nhận những này kiến thức mới, cũng là Bạch Ngọc Kinh dạy tốt. Cái này bắt đầu giao lưu liền có chút ý tứ. Trần Mạch lắc đầu, còn xin nữ đế các hạ chỉ rõ. Ha ha ha. Nữ đế mười phần vui vẻ, trước kia ta cũng không biết rõ giải thích như thế nào, còn không nhìn rõ ràng. Đều là Bạch Ngọc Kinh cho ta giảng những cái kia ta mới biết rõ. Thế đạo này hỏa tiễn, chính là kia chiếc U Linh Thuyền. Cái gì? U Linh Thuyền? Mới là đột phá thế này cực hạn mấu chốt. Trần Mạch giật mình không nhỏ. Nữ đế tiếp tục nói, ta lúc đầu cũng không về phần như thế kinh tài tuyệt diễm, là bởi vì tuổi nhỏ thời điểm phát hiện một chiếc U Linh Thuyền. Đi lên qua, kết quả nhận lây nhiễm. Liền thành song sinh ma. Trần Mạch trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ đế các hạ, là cái song sinh ma. Nữ đế nói, ừm. Kỳ thật trước đây còn có một người cũng đi qua kia U Linh Thuyền, thành một cái khác song sinh ma. Bất quá kẻ này bị ta làm nằm xuống, trước kia đảo vong ly khai Bắc Lương, đi Đại Càn sinh sự. Cũng chính là ngươi tại Đại Càn biết đến cái kia song sinh ma. Trần Mạch chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhảy không ngừng. Những tin tức này quá mức nổ tung. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, giờ phút này ngồi tại chính mình người đối diện. Lại là song sinh ma. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất hợp lý. Một cái song sinh ma, đem lại càn quấy gà chó không yên. Huống chi là Bắc Lương nữ đế. Khó trách cái này nữ nhân có thể tại 20 tuổi thời điểm nhất thống Bắc Lương thập lục nước, leo lên đại vị. Nguyên lai là song sinh ma. Chỉ bất quá, nữ đế cho mình cảm giác cùng đại càn song sinh ma hoàn toàn khác biệt. Nữ đế tựa hồ nhìn ra Trần Mạch hiếu kỳ, liền cười nói, ngươi có phải hay không gặp qua cái kia song sinh ma rất khủng bố bề ngoài? Ha ha ha, nhưng thật ra là bị ta đánh thành như thế. Song sinh ma mặc dù là ma, kỳ thật bề ngoài không có đáng sợ như vậy. Ngươi nhìn ta không cũng rất đẹp mắt không? Trần Mạch một hồi lâu im lặng, nữ đế các hạ hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Ha ha ha. Nữ đế cười ha ha, ngươi nói Tiêu Thái Hậu hấp thu song sinh ma. Trần Mạch gật đầu, vâng. Nữ đế lắc đầu, không thể nào. Các ngươi không hiểu rõ song sinh ma. Song sinh ma không có khả năng bị người hấp thu luyện hóa. Kia Tiêu Thái Hậu sớm muộn sẽ ở lật thuyền trong mương. Hoặc là nàng thật có cái gì ta đều không biết rõ bí bảo. Như đúng như đây, vậy coi như tiện nhân kia tạo hóa tốt. Trần Mạch đã cảm thấy mấy phần sợ hãi. Liền cái này thời điểm, nữ đế bỗng nhiên tiếp tục xích lại gần một chút, hai tay chống lấy cái cằm, gần cự ly đánh giá Trần Mạch. Mặc dù Trần Mạch không phủ nhận nữ đế gương mặt nhìn rất đẹp, nhất là kia tiểu diễm môi đỏ càng là họ cảm giác. Nhưng bởi vì người ta là nữ đế, bị nữ đế như thế nhìn xem, làm Trần Mạch áp lực rất lớn. Nữ đế cái này thời điểm mở miệng, tại thế này muốn đột phá võ đạo tông sư, muốn thi giải thăng thiên, mấu chốt ở chỗ hai loại đồ vật. Giống nhau là thăng thiên thụ, mặt khác đồng dạng chính là song sinh ma, hoặc là nói là ma. Dứt lời, nữ đế chỉ vào Trần Mạch phân bụng, ta biết rõ, trong cơ thể ngươi liền có một cái ma thai. Ngươi hẳn là có một loại siêu việt hồng nguyệt kính bí thuật, tại dung hợp cái này ma thai. Không phải ngươi chết sớm. Trần Mạch có chút sợ hãi. Cái này nữ đế thực sự quá lợi hại. Liền cái này đều đã nhìn ra. chỉ thiếu chút nữa là nói ra bản thân có kim thủ chỉ. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Có lẽ là biết rõ Trần Mạch giờ phút này nhiều hơn mấy phần đề phòng, nữ đế liền mở miệng, "Ngươi yên tâm, ta không phải địch nhân của ngươi. Ta chỉ là quá tịch mịch, muốn tìm cái người cùng ta cùng một chỗ kết bạn, giúp ta làm chút sự tình." Trần Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Còn xin nữ đế các hạ nói rõ." Nữ đế nói, "Không đổi. Ngươi bây giờ quá yếu, giúp không lên ta. Ta trước giúp ngươi thi giải thăng thiên. Ngươi mặc dù có một loại không biết bí thuật, tại dung hợp ma thai, nhưng là dung hợp hiệu quả phi thường không tốt, tiến độ rất chậm. Đúng không?" Trần Mạch từ chối cho ý kiến gật đầu. Chính mình khảm hợp ma thai tiến độ một mực kẹt tại 1000, 10000. Đi qua lâu như vậy thời gian, không có chút nào tiến độ. Trần Mạch đều không biết do vấn đề ở chỗ nào. Nữ đế nói, "Đó là ngươi không hiểu song sinh ma." Song sinh ma? Tên như ý nghĩa, hạch tâm tại song sinh. Ngươi muốn dung hợp ma thai, dựa vào một người không được, còn cần một người giúp ngươi chia sẻ. Trong thiên hạ, chỉ có ta có được dung hợp ma thai biện pháp. Trần Mạch sững sờ, còn cần một người chia sẻ. Ý gì? Nữ đế xuất ra một bản tranh tờ, đưa cho Trần Mạch, "Đây là song sinh tu ma pháp. Ngươi tìm một cái nam nhân cũng được, tìm nữ nhân càng tốt hơn. Cùng một chỗ đồng tu, liền có thể tăng tốc dung hợp ma thai. Lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, phối hợp song sinh tu ma pháp, có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm hồ ạn tầng dung hợp." Trần Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem nữ đế, thầm nghĩ, không thể nào. Nữ đế khua tay nói, "Ngươi nghĩ cái gì đây? Ta độc đoán càn khôn trên trăm năm, cùng các ngươi khác biệt, không cần tìm người đồng tu. Ngươi đi tìm ngươi Bạch Ngọc Kinh, vừa vặn có thể để Bạch Ngọc Kinh đúc lại kiếm tâm. Ngươi khả năng không biết rõ, Bạch Ngọc Kinh người này kiếm tâm cực kỳ xuất sắc, trời sinh kiếm chủng. Như lại đi một đầu kiếm tâm, đủ gột rửa càn khôn, tương lai chưa hẳn không thể đạt tới độ cao của ta." Trần Mạch nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái này còn tốt. Nếu là nữ đế cưỡng ép muốn đẩy chính mình cũng không tình nguyện. Dưới tay hắn tranh tờ, nói cảm ơn, sau đó nói, "Nghe nữ đế các hạ ý tứ, song sinh ma là đến từ kia U Linh Thuyền. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa U Linh Thuyền trên còn có cái khác yêu ma?" Chương 231, Đại Hôn, Thăng Tiên. Chương 231, Đại Hôn, Thăng Tiên. Nghe đến đó, Trần Mạch cũng đại khái minh bạch thế đạo này yêu ma nơi phát ra. Chính là U Linh Thuyền. Hai người đi qua U Linh Thuyền, liền bị lây nhiễm, tiếp theo sinh sôi ra hai cái song sinh ma. Một cái lẫn vào tương đối kém, chỉ có thể ở đại càn quấy phong vân. Một cái khác lẫn vào tốt, thành phong hoa vô song Bắc Lương nữ đế. Hai cái song sinh ma, riêng phần mình thành thế giới này khác biệt vương triều đỉnh phong. Có thể thấy được song sinh ma khủng bố cỡ nào. Nếu như kia U Linh Thuyền phía trên vẫn tồn tại rất nhiều cái khác yêu ma, vậy đơn giản có chút không dám nghĩ. Nữ đế như cũng dùng hai tay chống lấy cái cằm, Phong Khinh Vân đạm nói, "Ta chỉ đi qua U Linh Thuyền bộ phận địa phương, U Linh Thuyền trên 90 khu vực ta đều không có đi qua. Nhưng thô sơ giản lược đến xem, U Linh Thuyền trên là có rất nhiều yêu ma." Quả nhiên, ngay tại Trần Mạch còn muốn hỏi nhiều thời điểm, nữ đế lại phất phất tay, "Tốt tốt, sắc trời đã tối, ngươi sớm đi trở về đi. Hảo hảo thương lượng với Bạch Ngọc Kinh một phen. Nếu như các ngươi song phương đều không có ý kiến, vậy liền sớm ngày bắt đầu nhập môn song sinh tu ma pháp. Thân ở còn đạo thụ phía trên, các ngươi là có cơ hội thi giải thăng tiên. Cụ thể biện pháp đều ghi lại ở cái này tranh tờ bên trong." Gặp nữ đế không có nói tiếp U Linh Thuyền ý tứ, Trần Mạch cũng không hỏi nhiều, đứng dậy chắp tay, "Đa tạ nữ đế các hạ." Cầm tranh tờ, Trần Mạch liền quay người đi ra đại sảnh. Đến đại sảnh cửa ra vào thời điểm, Trần Mạch lần nữa nghe được trong đại sảnh truyền đến hai người đối thoại âm thanh. Trước kia cái kia tức hồn hển giọng nữ xuất hiện lần nữa. Trần Mạch trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này nhìn không thấy giọng nữ, hẳn là nữ đế một mặt khác, cũng là song sinh ma một cái khác. Thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống mảnh cứu, song sinh ma là hai người, nữ đế đây là đem một cái khác song sinh ma cho giam giữ khống chế. Có chút trâu. Trần Mạch muốn ngừng xuống tới cẩn thận lắng nghe một trận, lại phát hiện nữ đế sử dụng cái gì ngăn cách pháp thuật, để cho mình nghe không rõ ràng nữ đế cụ thể trò chuyện chi tiết. Liền không có lưu thêm, vội vàng ly khai sân nhỏ. Lần nữa trở lại thiên viện nơi ở, thấy Bạch Ngọc Kinh đang ngồi ở giải án bên cạnh, tới gần ngọn đèn, đang viết gì bút ký. Trần Mạch tiến tới nhìn, Bạch Ngọc Kinh chợt đem tuyên chỉ lật qua che lại, không cho nhìn. Nữ đế không có làm khó ngươi đi. Trần Mạch làm bộ không nhìn thấy, không có. Nữ đế cho ta một bản tranh tờ. Trần Mạch đem song sinh tu ma pháp sự tình giảng thuật một lần, sau đó còn đem tranh tờ đưa cho Bạch Ngọc Kinh nhìn. Bạch Ngọc Kinh nghe Trần Mạch, cũng không cảm thấy quá mức giật mình. Rất hiển nhiên, nữ đế trước đó liền nói qua với nàng. Bạch Ngọc Kinh lật ra tranh tờ, cẩn thận tra xét một lần, cuối cùng khép lại tranh tờ, ngươi cảm thấy có thể được sao? Trần Mạch cũng không lập tức trả lời, mà là cầm qua tranh tờ, đến trên giường ngồi xếp bằng xuống, sau đó điều đi bảng. Giải tỏa kết cấu một phen. Lấy Trần Mạch hiện tại tích lũy cùng đạo hạnh, giải tỏa kết cấu một bản tranh tờ độ khó không lớn. Giải tỏa kết cấu kết quả biểu hiện cái này tranh tờ không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới thu hồi tranh tờ, hồi phục Bạch Ngọc Kinh, ta cảm giác có thể thực hiện. Vừa vặn ngươi kiếm tâm cần đúc lại, ta cũng muốn tiến thêm một bước. Cái này pháp môn hoàn toàn chính xác có thể gia tốc dung hợp ma thai. Lại có nữ đế ở bên cạnh, không về phần xuất hiện cái gì không lường được phong hiểm. Bạch Ngọc Kinh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền nghe ngươi. Hai người cũng không phải cái gì nhăn nhó người, quyết định chú ý phía sau lập tức hành động. Bạch Ngọc Kinh đốt lên trong phòng một chiếc sừng dây đèn, để tia sáng càng thêm sáng một chút. Sau đó cùng Trần Mạch song song ngồi tại đầu giường, cùng một chỗ nghiên cứu một lần song sinh tu ma pháp. Từng câu từng chữ lý giải, phân tích. Nếu là gặp được có khác nhau địa phương, liền dừng lại đến thảo luận, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến mới tiếp tục hướng xuống lật xem. Dù sao quan hệ trọng đại, mảy may lý giải sai lầm, đều có thể tại tu hành bên trong dẫn phát không lường được hậu quả. Một mực nghiên cứu đến sau nửa đêm, hai người đem mỗi câu nói đều đào sức minh bạch, không có bất luận cái gì khác nhau ý kiến. Trần Mạch lúc này mới cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền mở miệng, án lấy song sinh tu ma pháp giảng thuật, chúng ta cần bắt đầu đồng tu. Bước đầu tiên là khí hợp, bước thứ hai là ý hợp, bước thứ ba là thân hợp, cuối cùng đại hôn, như thế mới tính trọn vẹn. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu, vậy thì bắt đầu bước đầu tiên, khí hợp. Dứt lời, hai người liền tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, riêng phần mình duỗi ra hai tay, lòng bàn tay áp vào nhau. Cộng đồng điều động song sinh tu ma pháp khẩu quyết, bắt đầu hành khí. Song sinh tu ma pháp mặc dù danh tự bên trong mang theo cái ma, kỳ thật cùng người bình thường trong tưởng tượng không quá đồng dạng, cũng không phải là ngay từ đầu liền đem liền nam nữ hợp thể loại hình sự tình, mà là phi thường nghiêm túc đồng tu chi pháp, cần phải thông qua hai người lòng bàn tay đối diện nhau, điều tức vật khí, một chút xíu đạt tới song phương hành khí bước đi hoàn toàn nhất trí. Ở giữa ra đương nhiệm gì sai lầm, đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này cần tin tưởng lẫn nhau, bảo vệ, không thể có cái gì ích kỷ tâm tư. Nếu không, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Bất quá những chuyện này, đối Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người tới nói không tính rất khó khăn. Dù sao từ thiếu tư mệnh bắt đầu, hai người liền quen biết hiểu nhau, một đường đi đến hiện tại, trải qua gặp chắc trở mai không kể xiết. Tương đương không dễ. Thời gian từng ngày trôi qua, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người cả ngày đều lưu tại trong phòng đồng tu khí hợp. Sơ bộ nhất điều vẫn tồn tại một chút sai lầm. 10 ngày sau, hai người bước đi liền hoàn toàn nhất trí. Hô hấp, nhịp tim, hành khí, cơ hồ hoàn toàn đồng bộ, đặt thành một loại chưa từng có ăn ý cảm giác. Nửa tháng sau, hai người tiến vào bước thứ hai, ý hợp. Một bước này liền tương đối chịu tượng, không cần lòng bàn tay đối lòng bàn tay, cũng không cần thân thể tiếp xúc, mà là rèn luyện hai người ý niệm cảm giác cùng phối hợp độ. Thí dụ như Trần Mạch suy nghĩ gì, Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ gì, lẫn nhau phải chăng có thể thông qua lẫn nhau rất nhỏ động tác cảm giác ra, rất huyền diệu một cái quá trình. Cho dù Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh như thế quen biết, đi một bước này cũng hao phí trọn vẹn gần 2 tháng. 2 tháng sau, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người khí thế cùng khí tức đều phát sinh biến hóa rất lớn, giữa song phương thành lập một loại không hiểu cảm giác. Chỉ cần một phương có bất luận cái gì động tác tinh tế, một phương khác liền biết rõ muốn làm gì. Đây chính là thiên truy bách luyện ra kết quả. Ngày này, hai người kết thúc ý hợp rèn luyện, riêng phần mình về đến phòng bên trong nghỉ ngơi một ngày. Trần Mạch thừa cơ đi một lần nữa đi một lượt thông thiên bậc thang. Quả nhiên phát hiện mang tới cảm ngộ ra chỉ hiệu quả giảm mạnh. Coi là thật nghiệm chứng nữ đế trước đây nói, cảm giác lại nhiều, cũng không cách nào đột phá thi giải thăng tiên. Hạch tâm vẫn là tại song sinh ma phía trên. Trần Mạch trở lại chỗ ở thời điểm, sắp trời đã tối xuống, đến vào buổi tối. Nữ đế lần đầu tiên tới thăm Trần Mạch hai người, hỏi tới một phen tiến độ. Phát hiện hai người hoàn thành ý hợp cái này trình tự, không khỏi cảm thấy 10 phần giật mình. Cho tương đương khẳng định, nữ đế cũng không nhiều lời cái gì, liền quay người lý khai. Chỉ dặn dò hai người không ngừng cố gắng. Đến ban đêm, Trần Mạch có chút khẩn trương ngồi một mình ở trong phòng. Khí hợp, ý hợp đều đi đến. Sau đó, chính là một bước cuối cùng, thân hợp. Cái gọi là thân hợp, cùng Trần Mạch trước đó hiểu rõ một chút đồng tu pháp môn trên đại thể là đồng dạng. Muốn thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau chiều sâu tiếp xúc. Thông qua nhục thể chiều sâu tiếp xúc, bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng. Một bước này cũng là hai người dung hợp tiêu hóa ma thai một bước mấu chốt nhất. Thô sơ giản lược tính ra cần hao phí thời gian rất dài. Ai? Trần Mạch luốt luốt huyệt thái dương, cảm thấy hơi khó. Mặc dù trước đó cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa có nhiều một chút thân mật cử động, nhưng cũng không đi qua tầng cuối cùng. Huống chi, Trần Mạch biết mình không phải người, là cái thi quỷ. Nếu như cùng Bạch Ngọc Kinh xảy ra chuyện gì, làm ra đứa bé tới, đứa bé kia có phải hay không người? Không cẩn thận nghĩ phía dưới, tựa hồ là quá lo lắng. Lấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đạo hạnh, hoàn toàn có thể đem những cái kia đồ vật bước đi ra, không tồn tại hại tử vấn đề. Liên thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Trần Mạch đi mở cửa, thấy Bạch Ngọc Kinh đứng ở ngoài cửa. Chương 231, đại hôn, thăng tiên, hai chương 231, đại hôn, thăng tiên. Nhưng hôm nay Bạch Ngọc Kinh lại cùng thường ngày khác biệt. Thường ngày Bạch Ngọc Kinh phần lớn mặc màu trắng váy, tiên khí bồng bềnh. Hôm nay lại chỉ mặc một thân rất sát người tơ lụa áo ngủ, dù xuống cảm giác rất tốt, dính sát da thịt. Phát họa ra rất hoàn mỹ dáng góc đường cong. Trên mặt vẽ lên đạm trang, ngực cũng lộ ra mảng lớn da thịt, tóc rủ xuống, không có mang long trọng cây trâm, chỉ cắm chiếc trâm gỗ tử. Dịu dàng thanh nhã, nhiều một cố vũ mị hương vị. Thấy Trần Mạch vẫn đứng, Bạch Ngọc Kinh liền ngang Trần Mạch liếc mắt, không cho ta đi vào. Trần Mạch lúc này mới nghiêng người né ra, thuận tiện khép cửa phòng lại. Trong phòng ánh đèn rất sáng, điểm 3 chén nhỏ sừng dây đèn. Bạch Ngọc Kinh đi qua thổi tắt 2 ngọn, sau đó ngồi tại đầu giường, cũng không nói chuyện. Trần Mạch song song ngồi tại Bạch Ngọc Kinh bên cạnh, tiểu dạng, ngươi có thể nghĩ tốt, ta cũng không phải người đâu. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt hơi có vẻ ngượng ngùng, chậm rãi kéo lại Trần Mạch tay, dựa vào Trần Mạch đầu vai, nhỏ nhẹ nói, ta cũng không phải thế này nữ nhân, không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ là hôm nay đem thân thể cho ngươi, cũng hy vọng ngươi ngày sau chiếu cố. Không cầu ngươi làm chuyên một người, cũng cầu cái thành tâm. Trần Mạch nói, vậy thì bắt đầu. Ừm. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, sau đó rơi xuống màn lụa, ngươi ôm ta đi lên. Được. Mặt khác, song sinh tu ma pháp là ma công pháp môn, ngươi nhưng chớ có trầm luân trong vui sướng, dẫn đến xuất hiện sai lầm. Lời này nên là ta đối với ngươi nói. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như lưu. Thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh cơ hồ không chút ra khỏi cửa, phần lớn thời gian đều lưu tại trong phòng, bể tắm các loại chi địa. Mới đầu thời điểm, Bạch Ngọc Kinh vẫn là rất ngượng ngùng. Đến phía sau, cũng là thiếu đi mấy phần ngượng ngùng, ngược lại nhiều hơn mấy phần thong dong cùng hào phóng. Lúc trước nàng chỉ là nữ tử, về sau chính là cái dịu dàng quan tâm nhân thế. Mà Trần Mạch lúc ban đầu vẫn là có mấy phần áp lực. Dù sao đối phương không phải cô gái tầm thường, mà là Bạch Ngọc Kinh. Phải biết, tại quá khứ trong thời gian rất dài, Trần Mạch nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh đều cần ngưỡng mộ. Bởi vì cái này nữ nhân thực sự quá mức kinh diễm, khó tránh khỏi có chút không thả ra. Nhưng là nhiều mấy lần, cũng liền thích đứng. Đêm hôm ấy, hai người tại trên giường vận chuyển song sinh tu ma pháp, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Ầm ầm, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ hai người trên thân phun trào mà lên, bao vây lấy hai người, không ngừng ra bên ngoài quét tán. Mới đầu chỉ là bao trùm cả phòng, sau đó liền xông phá gian phòng, bắt đầu bao trùm toàn bộ đạo cung. Cuối cùng, hào quang màu đỏ bỗng nhiên xông phá đạo cung chói buộc, lên như diều gặp gió, bay thẳng mây xanh. Tại đạo cung trong đại sảnh đánh cờ nữ đế, nhìn thấy phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ, liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia lên như diều gặp gió hồng sắc quang trụ, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngồi tại đối diện nữ tử áo đen cũng sửng sốt một chút, đây là bắt đầu thi giải thăng tiên, chính là đôi cậu nam nữ kia. Nữ đế quát lớn nàng, ngươi làm sao như thế thô bỉ? Tình yêu là trong nhân thế tốt đẹp nhất đồ vật, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành cậu nam nữ? Hừ, nữ tử áo đen hừ một tiếng, chính là cậu nam nữ. Ta qua không tốt, thấy người nào cũng là cậu nam nữ. Nữ đế, ngươi điên rồi. Nữ tử áo đen, coi như ta điên rồi, cũng là bị ngươi bức bị điên. Bất quá, hắc hắc, ta xem ra đến, ngươi rất hâm mộ đôi cậu nam nữ này. Không nghĩ tới a, đường đường nữ đế, vậy mà cũng sẽ hâm mộ người khác. A, ba. Không đợi nữ tử áo đen nói hết lời, liền ăn nữ đế một cái to mồm. Ồ nào, giao cho ngươi cái sự tình, ngươi đi bố trí một cái. Bọn hắn đã bắt đầu thi giải thăng tiên, nhưng là một bước cuối cùng lại không đơn giản như vậy. Ngươi đem nơi này làm thành phòng cưới, trở về chờ bọn hắn xuất quan, ta cho bọn hắn chủ hôn, hoàn thành một bước cuối cùng thăng tiên. Ta không đi. Mặt ngứa. Tốt ta, ta đi. Thiên viện trong phòng, Trần Mạch đắm chìm trong một loại không cách nào nói nên lời trong vui sướng. Giờ phút này rõ ràng cảm giác được phần bụng núc ních ma thai biến mất. Đúng vậy, biến mất. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Kia ma thai chia làm hai bộ phận, phân biệt rót vào Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thể nội, mà lại hóa thành là tinh thuần nhất khí huyết cùng sinh mệnh áo nghĩa, cho hai mạng sống con người ra chỉ hiệu quả đạt đến trước nay chưa từng có cấp độ. Bạch Ngọc Kinh trên thân phát ra tiếng kiếm reo âm, trên thân Trần Mạch thì phát ra cân cốt tề minh. Trần Mạch chậm rãi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một hàng chữ màn, ma thai trước mắt khảm hợp tiến độ 1000, 100000 rốt cục trở bẹn. Hô. Trần Mạch thở phào một hơi, nhìn thấy ngồi tại trên đùi mình Bạch Ngọc Kinh, băng cơ ngọc cốt, linh lung dáng vóc, môi đỏ mắt đen, trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng, mị nhãn như tơ, trong mắt nhìn thấy chỉ có Trần Mạch. Trần Mạch chăm chú ôm nữ tử này, thân hợp kết thúc, ma thai tan rã, hóa thành người ta sinh mệnh khí tức. Tiểu dạng, người ta sắp hoàn thành thi giải thăng tiên, về sau chính là thần tiên quyến lữ. Bạch Ngọc Kinh không nói chuyện, chỉ là chăm chú hôn lên Trần Mạch, qua tốt một lát mới nói, Trần Mạch, ta kiếm tâm cũng lại xuất hiện. Cảm ơn ngươi. Trần Mạch cười nhạt một tiếng. Không bao lâu, hai người đi xuống giường đến, riêng phần mình mặc vào quần áo. Vừa mở cửa, liền thấy một cái nữ tử áo đen sắc mặt khó coi đứng tại cửa ra vào. Nữ tử này một thân hắc y liễu, thần sắc ấm lãnh, bề ngoài lại cùng nữ đế như đúc đồng dạng. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều biết rõ cái này nữ nhân hẳn là nữ đế một mặt khác. Hừ. Nữ tử áo đen không vui lẩm bẩm một câu, sau đó xuất ra hai thân quần áo, đưa cho hai người, tranh thủ thời gian thay đổi y phục, hôm nay nữ đế cho các ngươi đại hôn. Đại hôn về sau, liền hoàn thành thăng tiên lộ. Nữ tử áo đen muốn nói cậu nam nữ, thế nhưng nữ đế liên tục đã thông báo, nàng cũng không dám phản cấm. Song sinh tu ma pháp bên trong nâng lên đại hôn là một bước cuối cùng. Hai người cũng không có mập mờ cái gì, cầm quần áo đóng cửa phòng, riêng phần mình đổi lại cưới phục, sau đó một lần nữa ra cửa, đi theo nữ tử áo đen tiến về đạo cung đại sảnh. Bạch Ngọc Kinh hiếm thấy mặc vào một thân màu đỏ tú hòa phục, mà Trần Mạch mặc màu đỏ cầm bào, hai người riêng phần mình cầm cái tú cầu một mặt, chậm rãi hướng phía đại sảnh đi đến. Đại sảnh cửa ra vào, đứng đây cái áo đỏ nữ đế. Nơi này không có quần chúng, cũng không có náo nhiệt người thân gia quyến, hết sức đơn giản. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, tới đi, hai vị người mới. Chấm hôm nay tự thân vì các ngươi chủ hôn, giúp đỡ bọn ngươi thi giải thăng tiên. Sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ trở thành thế đạo này cái thứ ba cùng cái thứ tư thăng tiên người. Đợt, có độc giả phản hồi đến tiếp sau thủy văn, thật sự là sách nhanh kết cục. Ta suy nghĩ nhiều viết một chút nhân vật kết cục. Liên còn hai cái tình tiết, Tiêu Thái Hậu cùng Ú Linh Tuyển. Chương 232, thần tiên quý lữ, Tiêu Thái Hậu thấp thỏm. Chương 232, thần tiên quý lữ, Tiêu Thái Hậu thấp thỏm. Bóng đêm càng thâm, nhưng đêm nay sao thưa trăng sáng, màn đêm phía dưới cũng không có sương mù. Trong sáng ánh trăng từ bầu trời chiếu xuống đỉnh núi, vượt qua tường viện chiếu vào đạo cung đình viện bên trong, cho Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người lôi ra hẹp dài bóng ma. Hôn lễ rất đơn giản, không có đặc biệt tổ chức, cũng không có chuẩn bị phức tạp quá trình. Đơn giản hai người mặc vào thân màu đỏ cưới phục, sau đó riêng phần mình kéo cái hồng tú cầu, Bạch Ngọc Kinh đều không có mang hồng cái đầu. Cũng may hai người cũng không phải thế này bên trong người, đối phô trương tục lệ sự tình không lắm chấp nhất coi trọng. Giờ phút này liền dẫm lên ánh trăng, song song đi tới đại sảnh cửa ra vào. Thấy một thân áo bào đỏ nữ đế sớm chờ ở cửa. Nữ đế các hạ. Trần Mạch hai người đồng thời chắp tay lại, biểu hiện ra đối chủ hôn người tục lệ cùng kính trọng. Nữ đế cũng vui vẻ tại cho hai người chủ hôn, mang trên mặt một vòng rất nụ cười vui vẻ, tiến vào đại sảnh. Làm ta là trưởng bối của các ngươi, ta cho các ngươi chứng hôn là được. bái thiên địa, cao đường, vợ chồng, liền coi như là kết thúc buổi lễ. Ba bước, vừa lúc đối ứng song sinh tu ma pháp cuối cùng ba cái cửa ải. Ta sẽ dẫn dắt hoàn đạo thụ thăng tiên lực lượng, cho các ngươi đi qua cuối cùng ba bước. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người gật đầu nói phải, sau đó đi theo nữ đế tiến vào đại sảnh. Nữ đế rất tự nhiên ngồi ở đại sảnh thủ tịch vị trí, bắt đầu dẫn dắt Bạch Ngọc Kinh hai người tiến hành sau cùng trình tự. Thứ nhất bái là thiên địa. Người bình thường thành hôn cũng liền đi cái hình thức, nhưng là đối Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tới nói lại là khác biệt, bởi vì nữ đế dẫn động hoàn đạo thụ lực lượng. Soạn. Trong khoảnh khắc, hoàn đạo thụ trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ, điên cuồng rót vào Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thể nội. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Trước đó Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hoàn thành song sinh tu ma pháp dung hóa ma thai thời điểm, sinh ra đặc thù hồng quang, để thân thể thủy biến. Hạch tâm là để thân thể hoàn thành có thăng tiên cường độ. Mà giờ khắc này hoàn đạo thụ dẫn vào hai người thể nội, chính là thăng tiên áo nghĩa cùng năng lượng. Là Bạch Ngọc Kinh hai người trước đó chưa hề không có cảm nhận được tồn tại. Nữ đế cái này thời điểm mở miệng, bảo trì chuyên chú. Đây là hoàn đạo thụ lực lượng, vừa xa tiếp cốt mục. Tiếp cốt mục chỉ có thể người tiếp dẫn linh hồn thăng thiên, thi giải thăng tiên cần từ bỏ nhục thân. Nhưng là hoàn đạo thụ có thể để cho người ta nhục thân cũng bảo trì lại, linh nhục đồng thời thăng thiên. Bái thiên địa, còn nói cầu thông thiên địa. Theo nữ đế thanh âm rơi xuống, cả khỏa có thể so với núi cao đồng dạng hoàn đạo thụ đống nhiên chấn động, hóa thành từng đạo sức mạnh đáng sợ, rót vào Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người thể nội. Ầm ầm. Chuyện này đối với người mới, giờ phút này đống nhiên liền bị hoàn đạo thụ lực lượng cho nắm nâng đến lơ lửng giữa không trung. Thần bí, quỷ dị. Qua tốt một lát, một cỗ chùm sáng màu đỏ đống nhiên từ Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh trên thân hai người bộc phát, bay thẳng mây xanh. Vậy mà trực tiếp cùng bầu trời ánh trăng liên hệ với nhau. Ánh trăng chùm sáng, trao đổi hoàn đạo thụ, tập trung tại Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trên thân. T. Trần Mạch hít sâu một hơi, lần thứ nhất cảm giác được chính mình cùng bầu trời ánh trăng liên hệ với nhau. Trước nay chưa từng có huyền diệu. Đây chính là thăng tiên cảm giác. Cái gọi là thăng tiên, chính là mình cùng thiên địa liên hệ với nhau. Phản phất cảm thấy một loại nào đó quy tắc tồn tại. Trần Mạch vội vàng thu nạp tâm tư, bảo trì chuyên chú, cùng Bạch Ngọc Kinh cùng một chỗ bái thiên địa. Quá trình này kéo dài thời gian rất lâu. Thẳng đến bầu trời ánh trăng quy tắc, cùng Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh sinh ra định ra câu thông về sau, mới tuyên cáo bước thứ nhất kết thúc. Nữ đế cái này thời điểm mở miệng, bước thứ hai, cao đường. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh duy trì hết sức chăm chú, xoay người hướng phía nữ đế phương hướng làm lễ. Cao đường. Thoạt nhìn là cái rất bình thường quá trình, nhưng mà chính xác chứng thực sau khi xuống tới, Trần Mạch vẫn cảm giác được đặc thù dị động. Nữ đế trên thân tựa hồ điều động u linh thuyền lực lượng, lần nữa rót vào Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thể nội. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh lần thứ nhất trong đầu hiện ra u linh thuyền cảnh tượng. Kia là một mảnh không hiểu đặc thù hải vực phía trên nổi lơ lửng một chiếc to lớn u linh thuyền, so đại sơn còn lớn hơn. Vắt ngang tại trên biển lớn, hải vực chung quanh dòng nước cũng sẽ không tiếp tục lưu động, phản phất bị lực lượng thần bí cho dừng lại giống như. Thuyền này, cổ lão, thương tang, mênh mông, phản phất ở vào thế giới này cuối cùng, cắt đứt thế giới này. Chúa tể cái này thế giới pháp thì giống như. Nếu như đem cái này thế đạo so sánh một con rồng, cái này u linh thuyền chính là kẹp lại đầu rồng. Cứ thế mà bằng vào sức một mình đem con rồng này để lại. Trên đại thể liền cho Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh một loại cảm giác như vậy. Thật là để Trần Mạch cảm thấy 10 phần kinh người. Tuyệt đối không nghĩ tới, thang tiên lộ trình vậy mà như thế huyền diệu. Cần câu thông thiên địa, còn cần câu thông u linh thuyền. Khó trách qua nhiều năm như vậy, có thể đột phá thế này võ đạo tông sư người, chung vào một chỗ cũng mới hai người. Ong ong ong. U linh thuyền trên đặc thù lực lượng, điên cuồng rót vào Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thể nội. Cố lực lượng này tà ác, quỷ dị, yêu tà, để cho người ta tinh thần trở nên năng lượng, hung hãn. Nếu như tâm tư xuất hiện chút nào dao động, đều sẽ bị câu linh hồn nhỏ bé đi. Cái này thời điểm nữ đế thanh âm tại hai người trong óc vang vọng. Bảo trì chuyên chú, đây là thăng tiên bước thứ hai. Cầu thông u linh thuyền. Chỉ có u linh thuyền lực lượng mới có thể đánh vỡ thế này trói buộc. Mặc dù u linh thuyền lực lượng năng lượng, hung hãn, nhưng các ngươi không thể xuất hiện dao động. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh gật đầu nói phải. Hai người bọn họ đã sớm cùng đường mặt lộ, cũng sớm làm xong hết thể tâm lý chuẩn bị. Đến thời khắc mấu chốt, càng thêm không có khả năng xuất hiện tâm tư dao động. Không bao lâu, Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch đạo tâm trở nên càng ngày càng kiên định, không có ra đương nhiệm gì dao động. Rốt cục, tại thời khắc cuối cùng, chống cự lại u linh thuyền ngang ngược xâm nhập. Nếu là thay cái những người khác, chỉ sợ không thể thừa nhận dạng này xâm nhập. Nhưng Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh sớm liền dung hợp ma thai khí huyết cùng tinh thần. Có thể nói hai người cùng u linh thuyền thuộc về cùng một cái lai lịch. Chống cự xâm nhập liền không quá khó khăn. Nữ đế nhìn thấy hai người trạng thái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất tốt. Bước thứ hai đã đi đến. Như vậy bước thứ ba, bái vợ chồng lẫn nhau. Đây là chuyện của chính các ngươi. Các ngươi muốn quyết định chính mình đi đường. Nếu là nghĩ rõ ràng con đường của các ngươi đạo cơ cũng liền đặt vững. Như thế, liền có thể hoàn thành thăng tiên. Từ đây bước lên thăng tiên lộ. Nhớ lấy, chính các ngươi đường, tự chọn. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh nhau nhau xoay đầu lại, nhìn chăm chú lẫn nhau. Lẫn nhau trong mắt, đều chỉ nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh. Không gian chung quanh đều phảng phất an tĩnh lại. Trần Mạch nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu suy nghĩ chính mình đạo. Trong đầu chợt nhớ tới chính mình xuyên qua tới, về sau phát sinh từng ly từng tí. Nhận biết mỗi người, tao ngộ mỗi một sự kiện. Ngàn vạn hình tượng, trong đầu thoáng hiện. Trần Mạch chưa hề cũng không phải là một cái có đặc biệt chí hướng lớn người, nếu như điều kiện cho phép, Trần Mạch thật đúng là cái nghĩ tới an ổn thời gian. Thay vào đó cái thế đạo không cho phép, mỗi lần đều xuất hiện đủ loại tình huống. Trần Mạch cũng ở quá khứ trên đường, lần lượt kiên định lựa chọn của mình. từ bỏ người nhục thân, lựa chọn sửa chữa yêu ma thi quỷ. Rất sớm thời điểm, Trần Mạch liền bị buộc lấy không làm được người. Sửa chữa yêu ma chính là con đường của mình. Từ đó về sau, Trần Mạch quyết tâm chưa từng có dao động qua. Hô, nghĩ đến đây, Trần Mạch thở phào một hơi. Trong đầu hiện lên một năm đầu, bị người đuổi giết, bị quỷ vật giết hại, đối mặt phong hiểm mà không có năng lực tự vệ chẳng cảnh. Thật không muốn gặp lại qua. Đi không được người đường, vậy liền đi yêu ma, trở thành thế đạo này mạnh nhất yêu ma. Chương 232, thần tiên quyến lữ, tiêu thái hậu thất vọng. Hai chương 232, thần tiên quyến lữ, tiêu thái hậu thất vọng. Này tâm chưa từng có biến qua. Dần dần, Trần Mạch ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt bắt đầu. Sơ tâm chưa từng dao động, lại không nghĩ đối mặt hạo kiếp mà bất lực. Này tâm chính là ta đạo tâm, tung ngàn vạn hiểm trở, cũng không hối hận. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Mạch rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình, nhục thể, chí hướng đều đang phát sinh một loại nào đó đặc biệt thuế biến. Soạn. Bầu trời ánh trăng, đột nhiên hạ xuống một đạo màu đỏ của sáng, rót vào Trần Mạch trong mi tâm. Dung hợp vũ linh truyền, ánh trăng cùng mình. Ba bước, ầm vang đi đến. Trần Mạch làn da vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng tiêu tán phân liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau đó bắt đầu một lần nữa tổ hợp thuế biến. Làm Trần Mạch lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện tại trong đại điện thời điểm, cả người đã phát sinh biến hóa đặc biệt. Đạo cơ đã thành. Hồng Nguyệt Kính cũng thành Trần Mạch thân thể một bộ phận, cũng không phân biệt lẫn nhau. Trong lúc phất tay, đều có thể cảm nhận được bầu trời ánh trăng lực lượng cùng áo nghĩa. Còn có thế này quy tắc, đều phản phất cảm nhận liên thông ở cùng một chỗ. Trong đầu bản mệnh hương cùng cương văn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Từ đây không có bản mệnh bị hương, cũng mất cương văn. Thể nội chỉ xuất hiện một cái ma châu đồng dạng đồ vật. Cái này ma châu cùng Hồng Nguyệt Kính lại hợp lại cùng nhau, phía trên đặt vững chính mình đạo cơ. Đạo cơ cảm ứng thiên địa, tùy thời đều có thể điều động thiên địa lực lượng. Trần Mạch biết rõ, tự mình hoàn thành lộ sắc cuối cùng, đã hoàn thành thăng thiên. Hô. Trần Mạch thở phào một hơi, thân thể tự phát lơ lửng giữa không trung, giang hai tay ra, cảm ứng thiên địa, ôm và pháp. Toàn tân sinh mệnh xuất hiện. Cái này chính là thi giải thăng thiên. Mà liên tại Trần Mạch hoàn thành đây hết thảy thời điểm, một bên Bạch Ngọc Kinh cũng đồng dạng phát sinh biến hóa long trời lở đất. So sánh Trần Mạch đúc thành đạo cơ thăng thiên quá trình, Bạch Ngọc Kinh đúc thành đạo cơ quá trình liền càng thêm đơn giản. Nàng vốn chính là đại càn tuyệt đỉnh nhân vật, một đời kiếm thánh, chính là đối mặt Tiêu Thái Hậu dạng này cao thủ tuyệt thế, cũng có sức đánh một trận. Giờ phút này đúc lại kiếm tâm là được rồi. Nhưng nàng đúc lại kiếm tâm, cũng đã từng kiếm tâm có chỗ khác biệt. Đã từng Bạch Ngọc Kinh là một người, mọi thứ đều cố lấy chính mình, chỉ cần mình khoái hoạt tiêu sái là được rồi. Về phần những người khác chết sống, Bạch Ngọc Kinh có thể không để ý tới. Có thể thấy được, ban đầu kiếm tâm là bản thân. Nhưng bây giờ nha, đã trở thành nhân thê, thân thể cùng tâm tư đều thuộc về hôn nhân Trần Mạch. Ý nghĩ tự nhiên cũng liền thay đổi, từ chính mình đến chú ý người khác. Từ hướng nội bên ngoài, kiếm tâm bộc phát. Đều nói một cái trứng gà từ bên ngoài đánh bỡ, bất quá là cái xào trứng gà cùng nấu trứng gà khác nhau. Mà từ trong ra ngoài đánh bỡ, đó chính là tân sinh mệnh. Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc Kinh đã hoàn thành cái này thuế biến quá trình. Nàng không có bất cứ chút do dự nào, nguyện ý vì mình trôi yêu người, từ hướng nội bên ngoài, hoàn thành kiếm tâm đúc lại. Ầm ầm. Bạch Ngọc Kinh kiếm tâm hoàn thành thời điểm, bầu trời ánh trăng đồng dạng hạ xuống đến một buộc sáng tỏ ánh sáng chói mắt, kéo lên Bạch Ngọc Kinh thân thể lơ lửng giữa không trung. Không bao lâu thân thể từng khúc vỡ ra, cuối cùng hoàn thành thuế biến. Đây hết thể sau khi hoàn thành, giữa thiên địa phát sinh từng đạo tê minh. Cuồng phong tại gào thét, thiên địa đều phảng phất an tĩnh lại. Hết thảy bình tĩnh lại. Hoàn đạo thụ khôi phục, bầu trời ánh trăng cũng bình thường. Lớn như vậy trong đại sảnh, an tường mà yên tĩnh, nữ đế như cũng ngồi tại lúc đầu thủ tịch vị trí, mà cái kia nữ tử áo đen thì đứng tại cửa chính. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai cái mặc hồng trang tân lang tân nương, giờ phút này thành tú động lòng người đứng tại trong đại điện. Hai người đối mắt nhìn nhau, thật sâu cong xuống. Hoàn thành đây hết thảy, hai người ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lẫn nhau, góc miệng đồng thời lộ ra một vòng tiêu dung. Không nói gì, lại phảng phất cái gì đều nói. Thiên môn vạn ngữ đều tại không nói bên trong. Tú cầu rơi vào trên mặt đất, hai người tay nắm. Bạch Ngọc Kinh ôm vào Trần Mạch trong ngực, nhỏ nhẹ nói, "Chúc mừng phu quân, hoàn thành thăng tiên lộ." Trần Mạch cảm giác lời này có chút vẻ nho nhã, không nên gọi lão công nha. Bất quá thân ở cái này thế đạo, cũng liền nhập ra tùy tùng. Cũng chúc mừng nương tử. Trần Mạch chăm chú ôm ấp lấy Bạch Ngọc Kinh, hai người nhẹ nhàng hôn vào cùng một chỗ. Cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là đến lúc này giờ phút này, bầu không khí đúng chỗ, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Huống chi hai người đều là hiện đại tới, tính đến đồng chỗ, càng là cảm thấy hẳn là biểu đạt một phen, không cần xấu hổ cái gì. Bất quá, cái hôn này liền đi qua thật lâu thời gian, lẫn nhau đều đắm chìm trong riêng phần mình trong vui sướng. Khu khu cụ, nữ đế cái này thời điểm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nâng chán nói, ai ai ai, không sai biệt lắm được, A Tú ân ái cũng muốn coi trọng cái danh giới cuối cùng. Còn có người ngoài ở tại. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh lúc này mới tỉnh táo lại, riêng phần mình buông ra, trở về đứng thẳng người, hướng về phía nữ đế chắp tay thở dài, đa tạ nữ đế các hạ. Đa tạ nữ đế các hạ là chúng ta chứng hôn. Nữ đế nghe nói lời này, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười sán lạ, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Nữ đế cái này thời điểm đứng lên, tốt, chúc mừng các ngươi hoàn thành thăng thiên. Từ đây thế đạo này lại nhiều hai người thăng thiên người. Hôm nay một phen quá trình xuống tới, các ngươi cũng đều mệt mỏi, về sớm một chút động phòng đi. Nên như thế nào thì thế nào. Dung Bạch Ngọc Kinh trước đó nói, gọi là cái gì nhỉ? Thế giới hai người. Đúng, đi qua hai người các ngươi thế giới đi. Ta cũng mệt mỏi. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm nói, cần phải chuẩn bị chút tục lệ, náo động phòng cái gì? Nữ đế rất im lặng cắt một tiếng, hoàn toàn là một bộ người hiện đại ăn nói phong cách, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Vung thức ăn cho chó đã đủ nhiều. Làm bóng đèn thực sự không phải chuyện gì tốt. Chính các ngươi qua chính là. Ngày mai ta ở chỗ này chuẩn bị bữa sáng, các ngươi nhớ kỹ sáng sớm, tới ăn bữa cơm là được rồi. Dứt lời, nữ đế phất phất tay, lui hai người. Đại Càn, Hoàng Cung, Thọ Khang Cung. Về khoảng cách lần Trần Mạch ly khai, đến nay đã qua trọn vẹn thời gian một năm. Trong Hoàng Cung bên ngoài hết thảy đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Tô Hà đổ như cũ tại lãnh cung, cảnh thái hoàng đế cũng tiếp tục làm lấy khôi lỗi hoàng đế sự tình. Bên trong Thọ Khang Cung Tiêu Thái Hậu như cũ ngồi trên ghế đọc sách, Tư Phúc cùng Lưu Ma Ma ở bên cạnh hầu hạ. Giang giác. Tiêu Thái Hậu đống nhiên buông xuống trong tay tranh tờ, cao mày nói, gần nhất không biết rõ lấy chuyện gì xảy ra, luôn luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Ta rõ ràng đã hoàn thành thi giải thăng tiên, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, làm sao lại cảm thấy thấp phòng đâu? Chương 233, Tiểu Bất Chết, Tiêu Thái Hậu bạo. Chương 233, Tiểu Bất Chết, Tiêu Thái Hậu bạo. Tiêu Thái Hậu mặc dù là cái nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải loại kia do dự dự tính nết. Nàng dám can đảm giam giữ Tô Hà Đồ, độc tài đại quyền, thậm chí đều đem toàn bộ Tô gia cho móc sạch thai họa chí tử, còn hao phí trăm năm thời gian một mình hấp thu hòa tan song sinh ma, cầu lợi chính mình thi giải thăng tiên. Có thể thấy được người này tâm tư âm tàn độc ác, rất có vài phần không sợ trời không sợ đất hương vị. Hôm nay vậy mà lần thứ nhất cảm thấy thất vọng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trăm năm qua, còn là lần đầu tiên cảm thấy thất vọng. Phải biết, trước đó Khương Hồng Nguyệt Hoàn Dương, Bạch Ngọc Kinh vào cùng cái này hai lần, Tiêu Thái Hậu đều mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là bên ngoài ve tiêu quấy dày đến nương nương. Từ phút cái này thời điểm mở miệng, lao nô cái này để cho người ta đem bên ngoài thu thiền cho toàn bắt đi. Tiêu Thái Hậu không có ngăn lại. Từ phút liền đội vàng ra cửa, trao hỏi một đám thái giám bắt đầu bắt ve. Có thể tại Thọ Khang cũng đang trực, đều không phải là phổ thông thái giám, từng cái thực lực không tệ. Bắt mấy cái ve vấn đề không lớn. Bất quá trong chốc lát, bên ngoài ve tiêu liền đã biến mất. Toàn bộ Thọ Khang cũng đã im lặng. Tiêu Thái Hậu lại như cũ đứng ngồi bất an, một điểm đọc sách tâm tư đều không có. 3. Tiêu Thái Hậu đột nhiên để quyển sách xuống, đứng dậy, chậm rãi đi đến đại sảnh cửa ra vào, nhìn xem bầu trời. Sau một lúc lâu, Tiêu Thái Hậu mở miệng, "Từ Phúc, gần đây Khương thị phủ nhưng có động tĩnh gì?" Từ Phúc lại gần, cung kính nói, "Không có." Khương Thủy Hàn bên người có cái gọi là Tiểu Bắc thiếu niên, cái này thiếu niên mười phần biến thái. Chúng ta phải đi ra mấy cái hảo thủ, đều không hiểu thấu gặp hai bạn. Tiêu Thái Hậu nói, "Khương Yên bên kia nói như thế nào?" Từ Phúc, kia thiếu niên gọi là Tiểu Bắc, là Bắc Lương nữ đế thân đệ đệ. Bản thân thực lực phá lệ biến thái không nói, thân phận cũng là không dễ trêu chọc. Bởi vì người này tại, chúng ta không có cách nào đối Khương thị phủ hạ tử thủ. Tiêu Thái Hậu nói, Hoàng phủ thị bên kia tiến triển như thế nào? Từ Phúc nói, Hoàng phủ thị, Tô thị, trên cơ bản đã diệt vong, hoàn toàn trở thành khối lỗi. Bây giờ lại càn, Tiêu gia độc đoán càn khôn, duy chỉ có Khương thị phủ vẫn còn, giữ lại trung quy là cái thai hoàng ẩm. Ân. Tiêu Thái Hậu khẽ gật đầu, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Từ mấy tháng trước đó, Tiêu Thái Hậu hoàn thành thi giải thăng tiên về sau, liền cảm giác chính mình thiên hạ vô địch, bắt đầu phạm vi lớn thanh toán đại càn mặt khác ba đại trấn ma thế gia. Đứng núi chịu sào chính là hoàng thất Tô gia, trước tiên bị thanh toán rơi. Tô gia vô số đỉnh cấp đệ tử, hoặc là bị làm chết, hoặc là bị Tiêu Thái Hậu bóp thành khối lỗi. Sau đó là hoàng phủ thị, cũng bị Tiêu Thái Hậu thanh toán. Cái này hoàng phủ thị nói đến cũng là đại càn đỉnh cấp trấn ma thế gia, xưa nay lo liệu lấy điệu thấp cầu thả sinh tồn phong cách. Xưa nay không can thiệp triều đình đại quyền, cũng không vượt vào đảng phái chi tranh. Đối Tiêu Thái Hậu cũng coi như quỳ thêm. Nhưng là quỳ thêm Tiêu Thái Hậu, cũng không có đổi lấy sinh tồn không gian. Trực tiếp bị Tiêu Thái Hậu cho bóp chết. Duy nhất còn lại chính là Khương thị phủ. Tiểu Bắc. Tiêu Thái Hậu lẩm bẩm cái tên này, sau đó hạ quyết tâm, xem ra ai ra nhất định phải tự mình đi một lần Khương thị phủ. Tự tay diệt trừ Tiểu Bắc mới là, miễn cho ta đại càn lưu lại Khương thị phủ cái này thai hoàng ẩm. Bắc Lương nữ đế. Ha ha. Tiêu Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Bên ngoài người đều làm Bắc Lương nữ đế là cao không thể chạm tồn tại, chỉ cần một câu liền có thể hoành ép ta đại càn. Vậy cũng là đã từng sự tình. Bây giờ ai ra đã đột phá thăng tiên lộ. Nếu là lần nữa đối mặt Bắc Lương nữ đế, chưa hẳn liền hư nàng. Nàng nếu dám tới đại càn, ai ra liền trực tiếp giết nàng chính là. Vừa vặn trước đối nữ đế đệ đệ độc thủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Hậu không nói thêm lời nào, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Khương thị phủ, cự ly Trần Mạch ly khai kinh thành qua đi tới một năm dưới. Nơi này hết thảy lại như cũ cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Trần Dân Phó một nhà một mực ở tại Khương thị phủ, chưa hề không có ra khỏi cửa. Trần Vũ chưa có trở về. Mặc dù không có người thông báo Trần Vũ tin chết, nhưng là tất cả mọi người không phải dân thường, mơ hồ ý thức được cái gì. Nhất là Trương Như, đại khái suất biết rõ Trần Vũ đã chết. Mới đầu một hồi, Trương Như phi thường khó chịu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, người cũng vô cùng mệt mỏi. Trần Dân Phó cùng Lâm Ngọc Lam liền thường xuyên đi an ủi Trương Như. Vượt qua nhất sơ nhất trận, Trương Như chậm rãi chậm lại, mang theo Tiểu Ngư Nhi hảo hảo qua thời gian. Tiểu Ngư Nhi chậm rãi trưởng thành, người cũng hiểu chuyện rất nhiều. Khắp nơi đều nghe Trương Như, mỗi lúc trời tối đều đi bồi tiếp Trương Như, để Trương Như cảm thấy đã lâu ấm áp. Ngày hôm đó trong đêm, người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm. Trương Như, Tiểu Ngư Nhi, Trần Dân Phó, Lâm Ngọc Lam, còn có Hải Đường Chu Lương bọn người. Ăn xong cơm tối, Khương Thủy Hàn mang theo Tiểu Bắc mà đi tới. Khương Thủy Hàn nói đến bên ngoài sự tình, bây giờ đại càn không giống lúc trước. Ta nghe nói hoàng thất Tô thị phủ đệ đều gặp hai bạn, chọn vẹn mấy bạn đệ tử, toàn bộ biến mất. Đồng dạng gặp nạn, còn có hoàng phủ thị cũng gặp hai bạn. Bây giờ đại càn tứ đại trấn ma thế gia, chết hai nhà. Từ Tiêu Thái Hậu chỗ Tiêu gia độc đoán cả thôn. Liên liên chúng ta Khương thị phủ cũng bị Tiêu Thái Hậu điên cuồng chèn ép, bây giờ sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Chu Lương cái này thời điểm mở miệng, chúng ta có thể hay không ly khai kinh thành? Khương Thủy Hàn lắc đầu, không được. Toàn bộ kinh thành đều bị Tiêu Thái Hậu phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. Hơn một năm trước, Đại Càn Kiếm Thánh cùng Trần Mạch lão đệ cùng đi hoàng cung, về sau liền không có tin tức. Ai, theo ta thấy, chúng ta Đại Càn sớm muộn xảy ra đại sự. Hiện tại duy nhất đường sống chính là lưu tại Khương thị phủ, dựa vào Tiểu Bắc mới có thể sống qua. Nghe nói lời này, tất cả mọi người cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ở đây đều không phải là người mới. Bọn hắn tại kinh thành sinh sống thời gian rất lâu, sớm liền biết rõ kinh thành một chút biến hóa. Liền biết được Khương Thủy Hàn nói lời, cũng không phải là khoa trương. Đại Càn thật càng ngày càng tà môn. Yêu ma tứ ngược, tà ma càng ngày càng nhiều, thậm chí toàn bộ kinh thành đều tràn ngập quỷ khí âm trầm, để cho người ta cảm thấy mười phần bất an. "Tốt, các ngươi gần nhất chớ có đi ra ngoài. Ta xem Trần Mạch là tự mình đệ đệ, bây giờ tình huống không thể lạc quan. Nếu có tiến một bước tin tức, ta sẽ đến nói cho các ngươi biết." Khương Thủy Hàn thở dài, đứng dậy liền muốn rời đi. Liền cái này thời điểm, Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên đi xuống vị trí, tiến đến Khương Thủy Hàn trước người, đưa tay níu lại Khương Thủy Hàn cánh tay, "Nếu có nhà ta nhị ca tin tức, còn xin trước tiên nói cho ta." Khương Thủy Hàn trải qua thời gian dài ở chung, ngược lại là rất ưa thích Tiểu Ngư Nhi nha đầu này, liền ngồi xổm người xuống méo méo Tiểu Ngư Nhi cái mũi, trấn an nói, "Yên tâm, một khi có tin tức, ta trước tiên nói cho ngươi." Tiểu Ngư Nhi ngoan, hảo hảo nghe lời. "Ừm, ta sẽ nghe lời." Tiểu Ngư Nhi trọng trọng gật đầu, trong đôi mắt rõ ràng ngậm lấy nước mắt, lại cố nén không rớt xuống tới. Khương Thủy Hàn nói, "Ừm, ta về trước đi bận rộn." Khương Thủy Hàn đi. Ngược lại là còn lại Tiểu Bắc, còn lưu tại chỗ ngoạm miếng thịt lớn. Tiểu Bắc niên kỷ nhìn không lớn, cũng liền so Tiểu Ngư Nhi đại cả mấy tuổi. Nhiều ngày ở chung xuống tới, Tiểu Bắc mà ngược lại là cùng Tiểu Ngư Nhi quen biết, có lẽ là cảm thấy là nữ hài nguyên nhân, còn rất có mắt duyên. Tiểu Bắc mà ngược lại là rất thích cùng Tiểu Ngư Nhi ở chung. Nếm qua ăn thịt, Tiểu Bắc lôi kéo Tiểu Ngư Nhi tay liền đi, "Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Lại nói Khương Thủy Hàn ly khai Đông viện về sau, về tới Khương thị phủ từ đường đại sảnh. Bây giờ Khương thị từ đường, cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Trong phòng khách như cũng đặt vào Khương Hồng Nguyệt đỏ quan tài, bên cạnh trên hương án đặt vào kia u linh truyền, còn có lư hương. Khương Thủy Hàn cho lư hương bên trong lên ba nén hương, lễ bái qua đi mới đứng dậy. Hắn cảm thấy gần nhất áp lực rất lớn, tâm tính cũng mười phần thấp hỏng, lo sợ bất an. "Ai, cô a, ta sợ là muốn cô phụ ngươi mong đợi. Chưa hẳn thủ được Khương thị phủ phần này gia nghiệp, a chỉ sợ phần này trăm năm gia nghiệp, sớm muộn muốn bị mất tại trên tay của ta. Ta là Khương thị phủ tội nhân a." Khương Thủy Hàn niên kỷ đã rất lớn, giờ phút này lại cùng một cái bị mất âu yếm đồ chơi hài tử giống như, lẻ loi chơi chọi ngồi tại từ đường mặt đất, cả người đều cảm thấy một trận sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thân là Khương thị phủ phủ chủ, Khương thị phủ trong khoảng thời gian này đã phi thường tận lực. Chương 233, Tiểu Bắc chết, Tiêu Thái Hậu bạo. Hai chương 233, Tiểu Bắc chết, Tiêu Thái Hậu bạo. Nhưng là không có cách nào. Tiêu Thái Hậu quá biến thái. Hoàng phủ thị cùng Tô gia cũng bị mất. Khương thị phủ cũng cảm nhận được đến từ Tiêu Thái Hậu điên cuồng chèn ép. Hắn dự cảm đến, Khương thị phủ sắp sụp đổ. Căn bản ngăn không được. Cái này Tiêu Thái Hậu sợ là đã hoàn thành thi giải thăng thiên. Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch cũng đã chết rồi. Liên đại càn kiếm thánh đều không phải là Tiêu Thái Hậu đối thủ. Cái này trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản cái này lão yêu phụ? A ngẫm lại liền khiến người tuyệt vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thủy Hàn bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mới đầu hắn không cảm thấy cái gì, chỉ coi đã tới Khương thị phủ người. Tăng thêm cảm xúc mệt mỏi, giờ phút này cũng không có để ý nhiều. Không bao lâu, kia tiếng bước chân mười phần chậm chạp, duy trì ổn định tiết tấu, chậm rãi đi tới. Hắn rốt cục ý thức được cái gì. Xoát. Khương Thủy Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn ra ngoài. Sau đó, Khương Thủy Hàn liền cả kinh đột nhiên đứng người lên, một cỗ hơi lạnh thấu xương lạnh từ đầu tới chân đầu ngón tay. Tới là cái mặc màu vàng kim phượng bảo nữ tử. Tiêu Thái Hậu. Khương thị phủ rõ ràng thiết trí bảo vệ pháp trận, ngăn cách ngoại lai địch nhân. Nhưng mà trước mắt cái này nữ nhân vậy mà không có dấu hiệu nào liền xuyên qua bảo vệ pháp trận, trực tiếp xuất hiện tại từ đường đại sảnh cửa ra vào. Cái này nữ nhân, vậy mà xuất hiện. Tê. Khương Thủy Hàn hít một hơi lãnh khí, cả người bản năng lui về sau. Tiêu Thái Hậu. Tiêu Nam Phong hai tay đặt sau lưng, đi từ từ đến, lãnh đạm trong con ngươi không có chút nào tình cảm của nhân loại. Nhìn Khương Thủy Hàn rõ ràng đang nhìn một con kiến hôi. Rất nhanh, Khương Thủy Hàn thối lui đến từ đường đại sảnh cuối cùng, dựa lưng vào hương án, đã không thể lui được nữa. Cuối cùng, Khương Thủy Hàn bản năng quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh thuận cái trán điên cuồng chảy xuống, căn bản không dám nhìn tới Tiêu Thái Hậu con mắt. Tiêu Nam Phong đông nhiên ngừng tiến lên bước chân, lạnh băng băng nhìn chằm chằm Khương Thủy Hàn. "Khương Thủy Hàn, như ngươi loại này sâu kiến, vậy mà vọng tưởng trông coi Khương thị phủ phần này gia nghiệp, không khỏi quá mức ngây thơ." Khương Thủy Hàn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là lời đến khỏe miệng thời điểm lại phát hiện nói không nên lời, cuối cùng cúi đầu. Hắn cố nhiên là cái võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ, mà giờ khắc này thậm chí ngay cả đối mặt Tiêu Thái Hậu dũng khí đều không có. Cái này nữ nhân mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Tiêu Nam Phong thản nhiên nói, Khương Hồng Nguyệt vẫn là rất nhớ Khương thị phủ tồn vong. Vậy mà trước đó chạy tới Bắc Lương, đem Bắc Lương nữ đế thân đệ đệ cho kêu tới. Nghĩ đến Khương Hồng Nguyệt muốn dùng Tiểu Bắc làm các ngươi Khương thị phủ hộ thân phủ. Bất quá, Khương Hồng Nguyệt vẫn là quá ngây thơ. Ai gia đã hoàn thành thi giải thăng tiên, sớm siêu việt thế này trói buộc. Một cái Tiểu Bắc, ai gia giết chính là. Các ngươi lại như thế vô tri. Khương Thủy Hàn cắn răng, kiên trì mở miệng, "Thái hậu nương nương nhân tử, còn xin nương nương cho ta Khương thị phủ một đầu sinh lộ. Ta Khương thị phủ cũng không cố ý cùng nương nương là địch, không có bất luận cái gì xung đột lợi ích." Ha ha. Tiêu Nam Phong bỗng nhiên cười ha ha, thật sự là ngây thơ buồn cười. Thật tình không biết Khương thị phủ tồn tại, bản thân đối ai ra chính là một loại uy hiếp. Người Khương thị phủ phải chết. Khương Thủy Hàn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Hắn không cam tâm, rất tuyệt vọng, cũng rất bi phẫn. Thế nhưng lại không thể nào phản bác Tiêu Thái hậu. Hắn biết rõ, nhỏ yếu mới là thế giới này nguyên tội. Cái gọi là cầu khẩn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Nam Phong nói, "Tiểu Bắc đâu?" Khương Thủy Hàn nói, "Tiêu Thái hậu, ngươi đây là muốn giết Tiểu Bắc à?" Tiêu Nam Phong nói, "Một con kiến hôi, ai ra giết là được. Ai ra đã không sợ nữ đế." Khương Thủy Hàn bỗng nhiên ý thức được, hôm nay Khương thị phủ diệt vong là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Khương Thủy Hàn vẫn là muốn vì Khương thị phủ làm chút gì. Lập tức đột nhiên mở miệng kêu to, "Tiểu Bắc, đi mau." Giang giác. Không đợi Khương Thủy Hàn nói hết lời, đầu liền bị Tiêu Thái hậu cho kẹp lại. Phốc phốc. Một tiếng động rất nhỏ, Khương Thủy Hàn đầu liền bị bóp nát. Phảng phất một cái vỡ vụn nát dưa hấu, tiên huyết cùng óc bắn tung tóe đầy đất. Hừ, sâu kiến cũng muốn ngăn cản ai ra bước chân. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thái hậu hừ lạnh một tiếng, "Tiểu Bắc mà ngay tại Khương thị phủ, ai ra đi tìm một phen chính là." Lại nói Tiểu Bắc mà lôi kéo Tiểu Ngư Nhi đi Khương thị phủ hậu viện một chỗ trong rừng. Tiểu Ngư Nhi ghim cái đuôi ngựa, mặc màu hồng bánh ngắn, đã là cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, bị Tiểu Bắc mà lôi kéo tay cũng không có cảm thấy có cái gì không thích ứng. "Tiểu Bắc, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì?" Tiểu Ngư Nhi có chút hiếu kỳ. Tiểu Bắc lôi kéo Tiểu Ngư Nhi đến một gốc cổ hoại dưới cây, sau đó kín đáo đưa cho Tiểu Ngư Nhi một cái ngọc bội, "Cái này đồ vật ngươi cầm, ta đưa cho ngươi." Tiểu Ngư Nhi nhìn xem ngọc bội trong tay, nhìn kỹ một chút, không có phát hiện cái gì đặc biệt, "Lên đường, đây là cái gì?" Tiểu Bắc nói, "Đây là nhà ta tổ truyền đồ vật. Ta chỗ này cũng không có cái khác bằng hữu, liền cùng ngươi chung đụng không tệ. Ngươi cầm chính là cái này đồ vật thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh." Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút, "Vậy còn ngươi?" Tiểu Bắc nói, "Ta cảm giác muốn xảy ra chuyện, ta sống không được. Ngươi cầm, chính mình chạy trốn." Tiểu Ngư Nhi ăn nhiều giật mình, "A, ngươi làm sao biết rõ ngươi phải chết?" "Ta không biết rõ, chính là cảm giác." "Ngươi đi nhanh đi, không nên để lại xuống tới. Xảy ra đại sự, ngươi đi mau." Tiểu Bắc hung hăng khuyên bảo Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi có chút hoảng, nhưng không chịu được Tiểu Bắc nhiều lần thúc giục, cuối cùng vẫn là cầm ngọc bộ chạy. Nhìn xem Tiểu Ngư Nhi rời đi bóng lưng, Tiểu Bắc mới thở phào nhẹ nhõm, góc miệng mang theo một vòng tiêu dung, "Ai, cuối cùng sắp xếp xong xuôi. Cũng không biết rõ ta làm như vậy đúng hay không. Người khác đều cho là ta là nữ đế đệ đệ, có thể ta thật không phải là a đau đầu." Hắn thì thầm hai câu, sau đó đứng dưới tảng cây mà người. Chỉ một lúc sau, Tiêu Thái Hậu xuất hiện. "Tiểu Bắc, ngươi đã đến." "Tiêu Thái Hậu, ngươi chính là Tiểu Bắc?" "Ta chính là Bắc Lương nữ đế thân đệ đệ." "Vâng. Vậy ngươi đi chết đi." Tiêu Thái Hậu cũng không nhiều lời, trực tiếp một tay bóp chết Tiểu Bắc. Giang giác. Tiểu Bắc trực tiếp bị bóp chết, tại Tiêu Thái Hậu trước người không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thế nhưng là, ngay tại Tiêu Thái Hậu bóp chết Tiểu Bắc thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ không nói ra được lực lượng tràn vào thể nội, cả người tại chỗ thổ huyết. "Không thích hợp, trong cơ thể ta song sinh ma, không phải bị ta hấp thu luyện hóa sao? Làm sao lại xuất hiện? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Chương 234, về lại đại càn, đã là thăng tiên giả. Chương 234, về lại đại càn, đã là thăng tiên giả. Phốc phốc. Tiêu Thái Hậu hiếm thấy thổ huyết, đồng thời trái tim cấp tốc nhảy lên, khí huyết nghịch hành, hô hấp không thuận, cả người đều cảm giác không xong. Càng làm cho Tiêu Thái Hậu cảm thấy kinh dị chính là, rõ ràng bị chính mình dung luyện thành khí huyết song sinh ma ma thể khí tức, vậy mà lại xuất hiện. Làm sao có thể? Tiêu Thái Hậu lập tức cảm thấy dùng mình. Trước đó nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này tình huống. Tiêu Thái Hậu cảm giác thân thể của mình tình huống tại cấp tốc chuyển biến xấu, lập tức lại không chần chờ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ly khai Khương thị phủ, thẳng đến hoàng cung mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Người còn không có đến hoàng cung, Tiêu Thái Hậu liền thổ huyết liên tục. Thương thế chuyển biến xấu quá lợi hại. "Không được, ta nhất định phải tìm không ai địa phương chữa thương. Nếu không, không đợi ta đuổi tới hoàng cung liền có thể xảy ra chuyện." Cái này khiến Tiêu Thái Hậu cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng, đến nửa đường thời điểm trực tiếp đi vòng đi một chỗ không người ngõ nhỏ, sau đó leo tường tiến vào một chỗ dân trạch bên trong. Dân trạch ở đây lấy một gia đình, Tiêu Thái Hậu không nói hai lời liền đem người một nhà đưa thượng thiên đi. Sau đó chui vào gian phòng, đóng chặt cửa chính, ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm. Tiêu Thái Hậu hai tay bóp cái phát ấn, hung hăng đè lại phần bụng, ý đồ trì hoãn thể nội nghịch hành khí máu. Phải biết, Tiêu Thái Hậu bây giờ thế nhưng là bước vào thăng tiên lộ siêu cấp cao thủ. Một khi khởi động lực lượng toàn thân chữa thương, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Không ra trong chốc lát, Tiêu Thái Hậu thương thế trên người liền được ngăn chặn. Tiêu Nam Phong đổ ngụm tiên huyết, người cũng chậm chậm khôi phục lại. Sắc mặt tái nhợt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Cuối cùng tạm thời chế trụ cặp kia sinh ma khí tức. Có thể đây là có chuyện gì? Tiêu Thái Hậu hồi tưởng một phen trước đó tất cả trải qua, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hết thảy đều là từ giết Tiểu Bắc bắt đầu. Cái này Tiểu Bắc có vấn đề. Là Khương Hồng Nguyệt cố ý lưu lại Tiểu Bắc đến ám hại chính mình. Làm sơ suy nghĩ, Tiêu Nam Phong liền tạo trừ ý nghĩ này. Không có khả năng. Khương Hồng Nguyệt tuyệt đối không có năng lực này uy hiếp được chính mình. Đó chính là Bắc Lương nữ đế. Bốn chữ này hiện lên ở trong óc thời điểm, Tiêu Thái Hậu cả người đều cảm giác không tốt lắm. tựa hồ là tiểu Bắc kích phát trong cơ thể ta nguyên bản bị dung luyện rơi song sinh ma thể. Có thể coi là như thế. Bắc Lương nữ đế là làm được bằng cách nào? Tiêu Thái Hậu lập tức không dám kinh thường, tỉ mỉ thấy bên trong một lần thân thể của mình, cuối cùng kinh hãi phát hiện, mặc dù tạm thời chế trụ song sinh ma thể khí tức, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Tựa hồ không cách nào triệt để xóa đi ma thể ảnh hưởng. Đáng chết nữ đế, đến cùng đối ta làm cái gì? Ta rõ ràng hao phí 100 năm thời gian, dựa vào đặc thù bí pháp triệt để dung luyện song sinh ma, lại còn bị tiện nhân kia một lần nữa làm ra đến. Hồi cung trước đi. Đại Càn hoàng cung, Thọ Khan cung. Cự ly Tiêu Nam Phong đi Khương thị phủ giết người, đi qua trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. Trong lúc đó Tiêu Thái Hậu một mực tại Thọ Khan cung hậu viện ngồi xếp bằng nhập định, thậm chí mở ra thi giải thăng tiên tiếp cốt mục, cả người ngồi xếp bằng trên tiếp cốt mục, dựa vào thăng tiên lực lượng ý đồ dung luyện ma thể khí tức. Kết quả, ma thể chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng cường đại. Thể nội dũng động ma thể khí tức, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Án lấy xu thế, rõ ràng là ma thể muốn một lần nữa khôi phục. Không, đây không có khả năng. Ta rõ ràng dung luyện ma thể, 100 năm thời gian dạy vò a nó làm sao còn có thể một lần nữa khôi phục. Ta hiện tại thế nhưng là thăng tiên người, là đại càn từ xưa đến nay cái thứ nhất thăng tiên người. Sao lại ép không được song sinh ma? Liên cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến từ Phúc tiếng gõ cửa. Thái hậu nương nương, tảo triều đã đến giờ. Tiêu Thái hậu căn bản không có tâm tư đi tảo triều, trực tiếp từ chối nhã nhặn, ai ra không rảnh rỗi. Từ Phúc đối cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kia Khương thị phủ đâu? Còn tiếp tục nhằm vào a. Tiêu Thái hậu, không nóng nảy, ai ra cần bế quan một hồi. Trong lúc đó không muốn gây sự tình, hết thể làm từng bước liền tốt. Vâng. Lui Từ Phúc, Tiêu Thái hậu lại không chần chờ cái gì, hết sức chăm chú điều động tiếp cốt một lực lượng, ý đồ xóa đi thể nội ma thể khí tức. Cái này ma thể không triệt để dung luyện, tóm lại làm cho lòng người bên trong không nỡ. Bất quá không có gì đáng ngại, ai ra có thể hao phí một cái 100 năm, liền còn có thể hao phí năm thứ 200. Đơn giản là nhiều đi điểm đường quanh co thôi. Không ra được ngoài ý muốn. Tiêu Thái hậu đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Khương thị phủ, Khương Thủy Hàn cùng Tiểu Bắc chết, triệt để chuyển ra. Toàn bộ Khương là thị phủ đồ sôi trào. Nhất là Trần Dần phó người một nhà, khi biết Khương Thủy Hàn cùng Tiểu Bắc tin chết về sau, càng là cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có hoảng sợ. Mọi người đêm hôm khuya khoắt liền đi tới Khương thị phủ từ đường, đi theo Khương thị phủ cái khác cao tầng bái qua Khương Thủy Hàn cùng Tiểu Bắc thi thể. Bởi vì giờ khắc này là đặc thù thời kỳ, Khương thị phủ cũng không đối ngoại tuyên dương Khương Thủy Hàn tin chết, cho nên không có xử lý tang, chỉ làm cho tự mình người tới từ đường phung viếng. Sau việc về sau, Trần Dần phó người một nhà đến Đông viện đặt chân. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, từng cái sắc mặt tái nhợt, biểu lộ ngưng trọng. Cho dù đến đêm khuya thời gian, mọi người cũng đều không có chút nào buồn ngủ. Chu Lương nắm nuốt trôi đao, cắn răng nói, "Trần huynh, bây giờ Khương Thủy Hàn phủ chủ cũng gặp hai bạn, toàn bộ Khương thị phủ chỉ sợ đã bị Tiêu Thái hậu để mắt tới. Diệt vong sợ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta phải làm như thế nào a?" Lâm Ngọc Lam, Trương Như, Mã Thiết, Hải Đường cùng Thu Lan bọn người cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn xem Trần Dần phó, hy vọng Trần Dần phó làm ra quyết định gì. "Ai?" Trần Dần phó thở dài một tiếng, "Hoàng phủ thị cùng Hoàng thất Tô gia cũng bị mất. Khương thị phủ bây giờ bị nhằm vào, là sập bàn bắt đầu. Tổ chim bị phá không chứng lành, chúng ta bất quá là mấy cái người bình thường, lại có thể chạy đi nơi đâu?" Lời này vừa ra, mọi người trong lòng đều cảm thấy một cỗ thế lương. Nhưng tất cả mọi người tán thành Trần Dần phó nói lời, biết rõ cái này đẫm máu nhiệt thực. Khương là thị phủ đô không gánh nổi mọi người, cái này đại cản cũng sẽ không có mảnh thứ hai tịch thổ. Chu Lương thở dài một tiếng, kia Trần huynh có ý tứ là? Trần Dần phó cắn răng nói, ra ngoài bên ngoài cũng là chết, còn không bằng liền lưu tại Khương thị phủ, cùng mọi người cùng nhau đi hướng diệt vong đi. Dù sao những năm gần đây, Khương thị phủ đối chúng ta không tệ. Mọi người muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, làm nhanh lên đi. Đại can đều muốn không có, chớ nói chi là chúng ta người. Thanh âm rơi xuống về sau, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn đầy một cỗ tuyệt vọng hương vị. Liên cái này thời điểm, Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên mở miệng, "Cha, đại đường, nhị đường, tiểu bác xảy ra chuyện thời điểm, cho ta một cái ngọc bội." Lúc ấy tiểu bác thật giống như ý thức được muốn xảy ra chuyện, còn nói ngọc bội kia thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. "Các ngươi tới xem một chút ngọc bội kia là cái gì, lại nên như thế nào sử dụng." Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao lại gần nhìn, trong tuyệt vọng phảng phất nảy sinh ra một sợi nho nhỏ hy vọng. Chương 234, về lại đại cản, đã là thăng tiên giả. Hai chương 234, về lại đại cản, đã là thăng tiên giả. Bắc Lương, đô thành. Hoàn đạo thụ tầng cao nhất, đạo cung. Lại nói Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hoàn thành một cái đơn giản hôn lễ, trong đêm về tới chỗ ở vẫn là duy trì trước đó bộ dáng, không có trải qua đặc biệt trang phục, liền đến đỏ cùng đỏ chăn mền đều không có. Đơn sơ một mạng. Hai người liền hôn lễ đều tổ chức kết thúc, cũng liền chịu đựng cùng một chỗ đặt chân. Bạch Ngọc Kinh mặc hồng trang, trong phòng đốt lên sừng dây đèn, sau đó đi cửa hàng giường, cuối cùng liền tại đầu giường ngồi xuống. Trần Mạch cũng tại đầu giường ngồi xuống. Hai người không nói gì, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Ngọc Kinh đã không có lúc ban đầu cái chủng loại kia ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói, "Tướng công có thể cảm giác được thăng tiên về sau thần thông." Trần Mạch gật gật đầu, cảm thấy, "Ta thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế bản mệnh hương đều biến mất, hóa thành ma châu. Ta xem chừng là bỏ thi tổ cùng quỷ đế đạo hạnh, trực tiếp thành cái ma thể." Đối với kết quả này, Trần Mạch cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn đã sớm là dung luyện ma thai chủ lực, bây giờ dung luyện kết thúc, thi tổ cùng quỷ đế bị ma châu thay thế, kia là bình thường nhất bất quá sự tình. Ma châu đối ứng là không diệt ma thể. Cái này nhưng so sánh thi tổ cùng quỷ đế lợi hại hơn rất nhiều. Về phần cụ thể năng lực cùng thủ đoạn, trong lòng Trần Mạch cũng có một cái đại khái đánh giá. Bạch Ngọc Kinh khẽ gật đầu, tướng công cảm giác được liền tốt. Ta cũng cảm giác được. Trong cơ thể ta cũng có không diệt ma thể. Trần Mạch hỏi một câu, ngươi cũng không phải người. Bạch Ngọc Kinh cười khổ, không phải người. Nữ đế cũng hẳn là cái không diệt ma thể, cùng chúng ta là đồng đạo. Bất quá nữ đế cấp bậc rất cao, hẳn là ở xa người ta phía trên. Huống chi, thăng tiên người, vốn là thoát ly nhục thể phàm thai, không phải người cũng rất hợp lý. Trần Mạch biểu thị tán thành. Đến cái này cấp bậc, dùng người để cân nhắc, ít nhiều có chút cách cục quá nhỏ. Tối nay là cái tốt thời gian, chúng ta cũng không cần bế quan, nghỉ sớm một chút. Ngày mai dậy thật sớm, hỏi một chút nữ đế liên quan tới thăng tiên người một chút chi tiết. Tranh thủ sớm ngày rất quen nắm giữ trong đó năng lực. Bạch Ngọc Kinh rất hiểu Trần Mạch, ta nghĩ đến, tướng công hẳn là nghĩ sớm ngày trở về đại càn, xử lý một chút chuyện xưa. Trần Mạch nghe lời này, trong lòng cảm thấy mấy phần trấn an, nắm cả Bạch Ngọc Kinh, ừm. Một ngày vô sự. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng dậy thật sớm. Trần Mạch mới mở to mắt, liền thấy Bạch Ngọc Kinh đã ngồi dậy, mặc quần áo đứng dậy, còn quay đầu nhìn Trần Mạch, đi lên. Chớ có để nữ đế đợi lâu, miễn cho người ta nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Được. Trần Mạch cũng đi theo bắt đầu. Đơn giản mặc quần áo sau khi rửa mặt, liền đi theo Bạch Ngọc Kinh ra cửa, đến đạo cung đại sảnh. Nữ đế sớm ở chỗ này chuẩn bị một trận phong phú điểm tâm, nhìn thấy hai người liền lại cười nói, các ngươi coi như cần cù đây, vốn cho rằng các ngươi muốn thật lâu mới bắt đầu. Tất cả ngồi xuống đi, ăn bữa cơm đoàn viên. Đa tạ nữ đế các hạ. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đồng thời chắp tay, nhập tòa ăn cơm. Trong bữa tiệc, nữ đế nói không ít liên quan tới thăng tiên người sự tình, mà Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh đều nghiêm túc nghe, cẩn thận ghi chép lại các loại chi tiết. Cuối cùng nữ đế làm tổng kết, cái khác cũng không có gì phải chú ý, thăng tiên người là một cái không rõ ràng khái niệm, không có cụ thể cảnh giới phân chia. Thực lực cao thấp chủ yếu quyết định bởi tại hai cái phương diện. Thứ nhất là tự thân không diệt ma thể cường độ. Thứ hai chính là các ngươi đối ngoại thần quy tắc trưởng không cao thấp. Bạch Ngọc Kinh tu luyện chính là kiếm đạo, đạo cơ là kiếm. Cho nên không diệt ma thể là căn cơ, nhưng kiếm đạo mới là sát phạt thủ đoạn. Trần Mạch bản thân liền là không diệt ma thể, đạo cơ là ma. Sát phạt thủ đoạn cũng là ma. Thi tổ cùng quỷ đế năng lực có thể dùng. Tiếp xuống mấy ngày, ta lại ở chỗ này tay cầm tay dạy ngươi nhóm quen thuộc thăng tiên người chi tiết. Mấy cái này tin tức, đối Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tới nói cực kỳ trân quý, để cho hai người phòng ngừa đi rất nhiều đường quanh co. Về sau mấy ngày, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều đi theo nữ đế rất quen thăng tiên người năng lực biên giới các loại vấn đề. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm đó, nữ đế ngồi tại đạo cung đại sảnh cùng nữ tử áo đen đánh cờ, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Thấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trong sân đánh cờ thăng tiên người năng lực. Nữ tử áo đen, ngươi thật đúng là đối tốt với bọn họ a, vậy mà tay nắm tay dạy bọn họ. Năm đó cũng không thấy ngươi đối với ta như vậy. Nữ đế vắng ngắt nói, ngươi vốn cũng không phải là người, có cái gì tốt dạy. Nữ tử áo đen, bọn hắn chính là người. Nữ đế một điểm mặt mũi cũng không cho, ngươi trước đây còn khắp nơi nghĩ đến áp chế ta, ta có thể cho ngươi mặt. Nữ tử áo đen. Sau một lúc lâu, nữ tử áo đen ném tử nhật vua, không có ý nghĩa, ghê tởm, ta đời này đều không thắng được ngươi. Nữ đế, ngươi thật sự không có ý nghĩa, ngoài cửa hai người liền rất có ý tứ. Mới thời gian nửa tháng, đã hoàn toàn rất quen thăng tiên người chi tiết. Thế đạo này, lại nhiều hai cái thăng tiên người. Lui nữ tử áo đen về sau, nữ đế mở miệng, dừng lại đi. Tiến đến. Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch dừng lại đánh cờ, đi tới phòng khách. Nữ đế cho hai người biểu hiện cho khẳng định, các ngươi đã hoàn toàn rất quen nắm giữ thăng tiên người chi tiết. Năm đó ta bước vào thăng tiên người thời điểm, còn trải qua nửa năm tìm tòi mới có như vậy độ thuần thục. Trần Mạch chắp tay lại, đa tạ nữ đế các hạ tay nắm tay giáo sư. Nữ đế phất phất tay, đều là giao dịch, cũng không cần như thế. Ta nghe Bạch Ngọc Kinh nói qua, ngươi tại đại cản còn có rất nhiều chuyện xưa chưa hết. Trần Mạch từ chối cho ý kiến gật đầu, ừm, ta người nhà, sư môn đều tại đại cản. Bây giờ đại cản bị Tiêu Thái Hậu cầm giữ, chỉ sợ mười phần nguy hiểm. Nữ đế gật gật đầu, cũng không cần như thế lo lắng. Ta đã sớm tại đại càn lưu lại một tay. Trần Mạch hiếu kỳ nói, lưu lại một tay. Nữ đế nói, ừm, trước đây Khương Hồng Nguyệt tới nơi này giao dịch với ta, ta đem Tiểu Bắc giao mang về cho Khương Hồng Nguyệt. Bên ngoài người đều coi là Tiểu Bắc là ta thân đệ đệ, thì thật không phải. Cái gì? Trần Mạch đan nhiều giật mình, Tiểu Bắc không phải nữ đế các hạ thân đệ đệ. Tiểu Bắc người này, Trần Mạch thấy qua. Hắn cũng coi là. Nữ đế nói, ta không có thân đệ đệ. Tiểu Bắc là ta bóp ra tới tượng một người, rót vào một sợi u linh thuyền lực lượng. Tiêu Nam Phong tiện nhân kia chỉ cần can đảm dám đối với Tiểu Bắc độc thủ, U Linh Thuyền lực lượng liền sẽ rót vào Tiêu Nam Phong thể nội, kích phát trong cơ thể nàng song sinh ma mất khống chế. Tiểu Bắc mấy ngày trước đây đã chết, Tiêu Nam Phong tình cảnh cũng không tốt. Tạm thời không dành quan tâm chuyện khác, đại khái suất đang bế quan chữa thương. Các ngươi sớm làm chạy trở về xử lý chuyện xưa đi. Nghe nói lời này, Trần Mạch trong lòng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Cái này nữ đế nhìn xem hào phóng, tùy tiện, trên thực tế tâm tư rất nhắm mịt. Cử động lần này hoàn toàn chính xác cho Khương thị phủ tranh thủ không ít thời gian. Trần Mạch từ đáy lòng nói tạ, đa tạ nữ đế các hạ. Nữ đế phất phất tay, đi sớm về sớm. Ta tại nơi này chờ các ngươi trở về. Có chuyện lớn, còn cần cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm một phen. 7 ngày sau, Đại Càn kinh thành, Đông thành cửa ra vào. Nhiều hai người đứng bên ngoài đầu, nhìn xem quen thuộc cửa thành. Chính là một thân áo trắng Bạch Ngọc Kinh, còn có một thân màu xanh áo choàng Trần Mạch. Thời gian qua đi 2 năm, chúng ta rốt cục lần nữa trở về. Trần Mạch cảm khái ngàn vạn. Hắn nhớ mang máng, 2 năm trước hốt hoảng ly khai Đại Càn. Cái kia thời điểm bị Tiêu Thái Hậu đánh răng rơi đầy đất. 2 năm sau lần nữa trở về thời điểm, đã là thăng tiên người. Chương 235, lại vào cung, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chương 235, lại vào cung, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lại về cố thổ, Trần Mạch trong lòng rất có vài phần thổ thức. Chính mình vẫn là cái kia bộ dáng, phản phất sẽ không già yếu giống như, mặc một thân màu xanh áo choàng, bên hông treo túi thơm cùng ngọc bội. Cũng không có bội kiếm cái gì. Liền cái này túi thơm cùng ngọc bội, vẫn là Bạch Ngọc Kinh làm cho Trần Mạch. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường đường đại càn kiếm thánh, vậy mà hiểu được làm túi thơm những này nữ công. Bạch Ngọc Kinh cũng không có chút nào giả yếu vết tích, mặc như cũng một thân màu trắng bay ngắn, dây thắt lưng tung bay, một bộ mái tóc dài màu bạc theo gió phần phật mà múa, thanh lãnh con người mang theo vài phần trở về cố thổ kích động. Hai người song song hướng phía thành cửa ra vào đi đến. Kinh thành thành phòng kiểm tra nghiêm ngặt, lập tức liền có hai cái cầm trong tay trưởng mâu binh sĩ đi lên ngăn cản, yêu cầu xem xét đường chứng phụ tiết. Kết quả nói mới nói ra miệng, kia hai cái binh sĩ thình lình phát hiện, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh người không thấy, trống rỗng, biến mất. Hở, ngươi thấy hai người kia sao? Thấy được, đột nhiên liền biến mất. Thế, không phải là gặp được quỷ a? Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người vượt qua cửa thành, trực tiếp xuất hiện trong thành phồn hoa đường phố bên trên. Loại này trực tiếp xuyên qua tường thành năng lực, thuộc về lĩnh vực võ đạo tông sư liền có thể làm được, huống chi là thăng tiên người. Hai người đến một chỗ ngã tư đường thời điểm, đồng thời ngừng bước chân. Trần Mạch nhìn xem bên trái đường đi, kia là tiến về Khương thị phủ phương hướng. Mà Bạch Ngọc Kinh nhìn xem phía bên phải đường đi, kia là tiến về Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Bạch Ngọc Kinh nói khẽ, ta đi Ngọc Kinh Sơn nhìn xem. Trần Mạch nói, ta đi Khương thị phủ. Nếu là có cái gì tình huống, tùy thời thông qua mệnh phủ cầu thông. Đến thăng tiên người cấp độ này, mệnh phủ không đơn giản có thể dùng đến cảnh báo sinh tử, còn có thể tùy thời bảo trì cầu thông. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm cự ly đều câu thông thông thuận. Được, hai người phân biệt về sau, liền riêng phần mình đi đến lối rẽ. Trần Mạch hướng phía Khương thị phủ tiến đến. Xoát, một cái là mình, người liền từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Khương thị phủ từ đường cửa ra vào. Khương thị phủ từ đường vốn là chỗ vắng vẻ, bình thường không có mấy người tới. Giờ phút này tới gần hoàng hôn, trung quanh từ đường đại tụ giả thiên, khắp nơi tràn ngập hoàng vu hương vị. Trần Mạch mở ra bước chân, chậm rãi đi vào từ đường cửa chính. Lại đến cố hương, Trần Mạch trong đầu bản năng hiện ra từng tại nơi này trải qua từng ly từng tí. Mẹ nuôi chính là ở chỗ này vẫn lạc. Về sau Khương Thủy Hàn cùng Khương Yên bảo vệ lấy chính mình, trông nom chính mình người nhà. Bây giờ lần nữa trở lại Khương thị phủ, Trần Mạch tóm lại muốn đi cho từ đường bên trong trên ba nén hương, thuận tiện bái một phen mẹ nuôi. Vào từ đường, phát hiện từ đường bên trong không có điểm đèn, một mảnh đen như mực, các nơi án đài trên đều tích một tầng thật dày cho bụi. Thấy thế nào đều giống như hoang phế hồi lâu. Cái này khiến Trần Mạch cảm thấy mấy phần bất an. Khương thị phủ dù sao cũng là đại càn đỉnh cấp trấn ma thế gia, từ đường làm sao lại hoang phế thành dạng này? Trần Mạch điểm ba nén hương, bái qua sau Trần Mạch liền xem xét chu vi. Trước kia sắp đặt ở chỗ này màu đỏ quan tài cũng không thấy. Khương thị phủ xảy ra chuyện. Trần Mạch một bước nhảy lên phòng ốc đỉnh, đứng tại chỗ cao nhìn ra xa toàn bộ Khương thị phủ. Thình lình phát hiện Khương thị phủ tối như mực một mảnh, một điểm đèn đuốc đều không có, cũng không có gặp người. Như thế tình huống, để Trần Mạch trong lòng cảm thấy càng phát ra bất an. Hắn lập tức đi vào trung đình Khương Thủy Hàn nơi ở, phát hiện nơi này cũng không ai. Đi đông viện, phát hiện đông viện cũng yên tĩnh, một người không có gặp. Hắn lại đi tây viện, vẫn là không thấy được người. Toàn bộ Khương thị phủ người, hẳn là bộ phận gặp hai bạn, càng nhiều người, hẳn là chủ động rời xa nơi này. Trần Mạch cũng không vì không có gặp người liền thất kinh, mà là cẩn thận tra xét một phen, cuối cùng có phán đoán, liền không biết rõ di chuyển đi nơi nào. Trần Mạch mở ra lĩnh vực, một bước xông ra Khương thị phủ, đi hỏi chung quanh cư dân. Kết quả chung quanh cư dân đều không biết rõ Khương thị phủ người đi chỗ nào. Chỉ cần là di chuyển liền còn tốt, ta đi kinh ngoại ô Đại Hưng huyện nhìn xem. Trần Mạch bây giờ tốc độ rất nhanh, không có mấy lần liền đi tới Đại Hưng huyện nơi ở chỗ này gặp được Quân Nhi, Hiểu Hiểu cùng Tâu Ngọc Khanh. Ba người nhìn thấy Trần Mạch trở về, rất là mừng rỡ. "Công tử." Trần Mạch nhẹ gật đầu, đi lên cho ba người riêng phần mình một cái ôm. Xa cách mấy năm không gặp, gặp lại lần nữa, vẫn là cảm giác quen thuộc, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Hiểu Hiểu cùng Quân Nhi như cũ cùng trước đó, đào sức lấy ảnh ngẫu, cũng không có lớn lên cái gì, tâm tư như cũ ngây thơ đơn giản. Ngược lại là Tâu Ngọc Khanh nhìn xem so trước đó thành thục ổn trọng rất nhiều, người cũng trầm mặc ít nói. Tâu Ngọc Khanh chủ động làm một trận phong phú cơm tối, chào hỏi mọi người nhập tòa ăn cơm. Trong bữa tiệc, Tâu Ngọc Khanh liền hỏi lên Trần Mạch đi qua phát sinh sự tình, ta chỉ nghe công tử trước đó vào cung, sau đó trong cung đình phát sinh động tĩnh rất lớn, về sau 2 năm liền không có nghe qua công tử tin tức. Không ít người đều nói công tử đã chết. Nói xong lời cuối cùng, Tâu Ngọc Khanh tràn đầy thổ thức, lo lắng không thôi. Trần Mạch cũng không có giấu giếm cái gì, ta đằng sau đi Bắc Lương tu tập đạo môn thuật pháp, cũng coi là có thành tựu. Chỉ là chuyện này quá lớn, ta liền không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngược lại là hủy khuất mấy người các ngươi. Tâu Ngọc Khanh cười nhạt nói, công tử nói lời này liền khách khí. Thiếp thân không cảm thấy bị khuất. 2 năm này kinh thành phát sinh rất lớn biến cố, hoàng thất Tô gia cùng hoàng phủ thị trên cơ bản đều bị diệt môn. Ngược lại là thiếp thân một mực đối tại kinh ngoại ố chi địa, an toàn rất nhiều. Thiếp thân nghe nói Tiêu Thái hậu độc đoán càn khôn, càng phát quỷ dị. Toàn bộ đại càn hoàng cung quỷ khí âm trầm, không ít đại thần đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng, các nơi nghị luận ầm ĩ công tử đi Bắc Lương, cớ gì trả lại? Trần Mạch làm sao không biết rõ Tiêu Thái hậu dã tâm cùng nhu đồ, nói, lần này trở về, tự nhiên là vì tìm Tiêu Thái hậu thanh toán tổng nợ. Đúng, ngươi có thể hiểu được Khương thị phủ di chuyển đi nơi nào? Tô Ngọc Khanh lắc đầu, thiếp thân ngẫu nhiên cũng sẽ để Dương Ngạn cùng Trần Thiến đi kinh thành nghe ngóng tin tức, hiểu được kinh thành Khương thị phủ biến mất. Nhưng là bọn hắn di chuyển đi nơi nào, thiếp thân lại không biết rõ. Bất quá thiếp thân trong lòng có cái đánh giá. Trần Mạch nói thẳng không sao. Tô Ngọc Khanh nói, chợ quỷ, đây là kinh ngoại ô chi địa hỗn loạn nhất, cũng là nhất an toàn địa phương. Thiếp thân thử nghiệm đi chợ quỷ tìm tương quan người, lại không tìm tới. Nghĩ đến Khương thị phủ người giấu giếm rất sâu. Trần Mạch cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy rất có đạo lý, khả năng này ngược lại là rất lớn. Đã như vậy, trở về tìm Dương Ngạn cùng Trần Thiến hỗ trợ đi nghe ngóng một phen. Thuận tiện cũng có thể tìm Phong Tứ Nương nghe ngóng. Bây giờ Trần Mạch lần nữa về tới Đại Cản, tự nhiên muốn đi tìm Tiêu Thái Hậu tính sổ sách. Thù mới hận cũ, nhất định phải cùng một chỗ thanh toán. Nhưng trong lòng Trần Mạch cuối cùng mong nhớ lấy người nhà, cũng không thể để người nhà xảy ra ngoài ý muốn. Tô Ngọc Khanh nói, bây giờ công tử trở về, sự tình ngược lại dễ làm. Chỉ cần để Phong Tứ Nương thả ra tiếng gió, liền nói công tử về tới Đại Cản. Nếu là Khương thị phủ người biết rõ tin tức, khẳng định sẽ chủ động liên hệ Phong Tứ Nương. Trần Mạch làm sơ so đo, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được. Hiểu Hiểu, ngươi đi để Dương Ngạn cùng Trần Thiến đến một chuyến. Ừm a. Hiểu Hiểu lập tức chạy sắp xuất hiện cánh cửa. Lớn như vậy trong phòng khách, liền chỉ còn lại ba người. Tô Ngọc Khanh hơi có vẻ lo lắng nói, công tử, như thả ra ngươi trở về tin tức, Khương thị phủ người sẽ biết rõ, nhưng Tiêu Thái Hậu người cũng sẽ biết rõ. Chương 235, lại vào cung, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hai chương 235, lại vào cung, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trần Mạch nói, không sao, ta lần này trở về chính là vì xử lý Tiêu Thái Hậu. Nàng biết rõ cũng không sao. Tô Ngọc Khanh vẫn là cảm thấy mấy phần không quá yên tâm, công tử đối tự thân thực lực như thế có nắm chắc. Trần Mạch cũng không giấu giếm cái gì, hai năm trước ta vào cùng, bị Tiêu Thái Hậu chém một cái hóa thân. Bây giờ trở về, ta đã hoàn thành thi giải thăng tiên. Không sợ Tiêu Thái Hậu. Thi giải thăng tiên. Tô Ngọc Khanh nghe nói bốn chữ này, con người đều thật sâu rụt bắt đầu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tại trong ý thức của nàng, Đại Càn tự có lịch sử ghi chép đến nay, cho tới bây giờ không ai hoàn thành thi giải thăng tiên. Đã từng nhất có hy vọng hai người đơn giản là Bạch Ngọc Kinh cùng Khương Hồng Nguyệt, nhưng một cái vẫn lạc, một cái khác cũng tại cung thành biến mất. Không nghĩ, Trần Mạch mới 20 tuổi không đến, liền hoàn thành một bước này. Đơn giản khoa trương không được. Trần Mạch lại không cảm thấy có cái gì cao hứng, chỉ nói, chỉ là trong kinh thành tình huống lại cùng ngươi trong tưởng tượng khác biệt. Một phương diện hoàng thất Tô gia trên cơ bản bị Tiêu Thái Hậu cho chạm diện. Trong hoàng cung tất cả mọi người đều là Tiêu Thái Hậu tạo ra ra con rối, bao quát ngươi phụ thân Tô Hà Đồ. Kỳ thật đã sống chết. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Mạch liền không có giấu giếm cái gì, đem trong hoàng cung sự tình một năm một mười nói ra. Tô Ngọc Khanh nghe nói những tin tức này, sững sờ xuất thần, không có đặc biệt bi thương, cũng không có đặc biệt kích động. Thiếp thân biết rõ, đa tạ công tử nói cho thiếp thân những này, để cho thiếp thân triệt để đoạn mất tưởng niệm. Tô Ngọc Khanh sờ lên quẹt mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Trần Mạch một đường trải qua quá nhiều sinh tử, càng không cảm thấy đây là cái gì trời sập sự tình. Sinh ở bực này loạn thế, có thể còn sống liền vạn phần không dễ dàng. Nhưng Trần Mạch vẫn là trấn an một câu, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây liền vào cung đi chém Tiêu Nam Phong tiện nhân kia, cũng coi là cho ngươi một cái công đạo. Ngươi là tiền triều trưởng công chúa, người mang hoàng gia huyết mạch. Nếu là nguyện ý chờ ta chém Tiêu Thái Hậu, ngươi có thể tiếp tục kế thừa đại thống, cũng coi như để triều đình khôi phục trật tự. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi có thể hảo hảo suy tư một phen. Tô Ngọc Khanh nghe lời này, trong lòng vạn phần chấn kinh. Trước lúc này, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới những chuyện này. Tô gia đều bị diệt, nàng cũng là trăm năm trước nhân vật, lại có hướng một ngày còn có thể một lần nữa trở về chấp trưởng đại thống, đơn giản không hợp thói thường. Càng làm cho Tô Ngọc Khanh trong lòng khiếp sợ là, bực này triều đình thay đổi đại sự, từ Trần Mạch miệng bên trong nói ra vậy mà nhẹ bồng bềnh. Phản phất những chuyện này đối Trần Mạch tới nói không tính là gì đại sự giống như. Chỉ là phần tự tin này cùng khí phách, liền để Tô Ngọc Khanh trong lòng khiếp sợ không thôi. Qua tốt một lát, Tô Ngọc Khanh mới tỉnh hồn lại, công tử là nghiêm túc. Trần Mạch nói, đương nhiên. Đại Càn triều đình bây giờ mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tốt xấu có Tiêu Thái Hậu chấp trưởng cả khôn, duy trì lấy trật tự. Một khi Tiêu Thái Hậu chết đi, mà không tân quân kế vị, chỉ sợ toàn bộ Đại Càn sẽ triệt để sụp đổ, đối lê dân bách tính tới nói cũng không phải chuyện tốt, càng sẽ trở thành tà ma nhà tổ. Kỳ thật ngươi là nhân tuyển thích hợp. Tô Ngọc Khanh trầm mặc. Ngươi suy nghĩ mấy ngày, không nóng nảy. Ừm. Chỉ một lúc sau, Hiểu Hiểu mang theo Dương Ngạn cùng Trần Thiến đi đến. Trần Mạch gặp lại cố nhân, tự nhiên không tránh khỏi một phen hàn huyên. Cuối cùng để Dương Ngạn cùng Trần Thiến đi tìm Phong Tứ Nương, tại chợ quỷ thả ra chính mình trở về tin tức. Hết thảy xác định về sau, Trần Mạch mới đứng dậy cáo biệt. Trần Mạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi. So sánh Khương thị phủ thảm trạng, Ngọc Kinh Sơn tình huống càng thêm thế thảm. Khắp nơi có thể thấy được thi thể, không ít thi thể đều mục nát, tản ra gây mùi thi xú vị. Rất hiển nhiên, nơi này bị Tiêu Thái Hậu tàn sát đẫm máu. Cuối cùng đào vong đi ra người, ít càng thêm ít. Trần Mạch một đường đi đến kiếm cát, trông thấy Bạch Ngọc Kinh đứng tại cửa chính, nàng dưới chân nằm quỷ kiếm nô thi thể. Thật xa Trần Mạch liền gặp được Bạch Ngọc Kinh thần sắc mệt mỏi, mang theo vài phần đoán giận cùng bi thương. Trần Mạch đi tới, đưa tay nắm Bạch Ngọc Kinh tay, trấn an nói, không cần phải nói cũng biết rõ, Ngọc Kinh Sơn bị Tiêu Nam Phong tàn sát đẫm máu, để tiện nhân kia sống lâu một ngày đều không nên. Chúng ta liền có thể nhập hoàng cung đi. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu, được. Hoàng cung, Thọ Khang cung. Nơi này cảnh tượng hết thể như cũ cùng thường ngày không có gì khác biệt, khắp nơi có thể thấy được thái giám nha hoàn, còn có hậu cung phi tần, nhiệt nhiệt náo náo, hơn nửa đêm còn có thể nghe được phi tần nhóm hát hí khúc thanh âm. Mà Tiêu Thái Hậu một mực tại Thọ Khang cung hậu viện từ đường ngồi xếp bằng bế quan. Về khoảng cách lần đánh giết Tiêu Bắc, đã qua trọn vẹn thời gian gần một tháng. Trong lúc đó Tiêu Thái Hậu một mực không có ra khỏi cửa, từ đầu đến cuối ở chỗ này bế quan, ý đồ đem thể nội sinh sôi ra ma thể khí tức một lần nữa đè xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiêu Thái Hậu đối với mình thực lực rất tự tin, từ đầu đến cuối cho là mình có thể đè xuống ma thể. Có thể theo thời gian trôi qua, Tiêu Thái Hậu phát hiện chính mình khinh thường song sinh ma khôi phục. Kết quả sau cùng chính là song sinh ma thật khôi phục, một phân thành hai. Song sinh ma có cái ma thể từ trong cơ thể nàng đi ra ngoài, là cái tuấn lãng thiếu niên. Mà Tiêu Thái Hậu vậy mà biến thành lúc ban đầu bất lương xoáy bộ dáng. Nàng ngồi xếp bằng, xuất ra tấm gương chiếu vào khuôn mặt của mình, cả người đều cảm thấy thật không tốt. Ghê tởm a. Nàng đạo hạnh là còn tại, nhưng là người lại trở nên xấu xí vô cùng, mà lại làm sao đều không thể cải biến loại này bề ngoài. Đơn giản để Tiêu Thái Hậu cảm thấy sống không bằng chết. Dù sao, nàng là cái nữ nhân a, là Bắc Lương nữ đế hại ta. Cái này đáng chết tiện nhân, vậy mà dở trò. Để một cái song sinh ma từ trong cơ thể ta chạy thì cũng thôi đi, còn để cho ta bề ngoài biến thành bộ dáng như vậy, ghê tởm chi cực. Ai ra sớm muộn muốn đi Bắc Lương, giết chết ngươi cái này ra hỏa. Tiêu Thái Hậu tê tâm liệt phế kêu gào, phát tiết phẫn nộ. Bất quá, tại đi Bắc Lương trước đó, ta được đem một cái khác song sinh ma tìm trở về. Dạng này thực lực của ta mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tiêu Thái Hậu giận dữ cười lạnh. Nàng sống hơn 100 năm, tâm tính đã sớm vững vàng. Chỉ là lần này ngoại ý muốn thực sự quá mức tra tấn người. Giang giác. Tiêu Thái Hậu bóp chặt lấy trong tay giám tử, sau đó đeo cái mặt nạ. Chờ đó cho ta, đều chờ đó cho ta. Tất cả ý đồ ức hiếp chúng ta, cuối cùng đều muốn trả giá bằng máu. Tiêu Thái Hậu chậm rãi đứng dậy. Liền cái này thời điểm, trong cung đình tiếp cốt mục đống nhiên chuyển đến một trận chấn động. Ừm. Tựa như là có đỉnh cấp cao thủ chui vào hoàng cung. Không phải là cái kia chạy thoát song sinh ma trở về. Kiệt. Tới thật đúng lúc. Chương 236, Tiêu Thái Hậu, ngươi đi chết ta. Chương 236, Tiêu Thái Hậu, ngươi đi chết ta. Có lẽ là bởi vì Tiêu Thái Hậu bề ngoài phát sinh đại biến dạng nguyên nhân, giọng cũng đi theo thay đổi, rõ ràng là rất phổ thông tiếng cười, nói ra miệng về sau liền biến âm trầm. Tiêu Thái Hậu rất đáng ghét thanh âm như vậy, nhưng là không có cách nào. Cái này sự thật, không lấy nàng người vì ý chí mà chuyển di. Kiệt. Tới liền tốt. Trước đây ta một cái sơ sẩy, để ngươi từ trong cơ thể ta chạy ra ngoài. Bây giờ ta nói cái gì đều muốn đem ngươi cho cầm nã trở về, hợp hai là một. Tiêu Thái Hậu con ngươi trở nên càng phát âm trầm đáng sợ. Ta chịu quá nhiều khổ sở, bị song sinh ma cho hại, bị Bắc Lương nữ đế cho hố, cũng không cho ta sống đường, các ngươi sớm muộn cũng không sống nổi. Tiêu Thái Hậu cuồng loạn gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng. Bất quá cũng là ta khinh thường song sinh ma. Song sinh ma một khi hoàn thành thi giải thăng thiên, chỉ cần không giam giữ, liền sẽ vô hạn phân liệt phân hóa. Đây là ta không nghĩ tới. Nói đến đây, Tiêu Thái Hậu trong lòng một trận phẫn uất. Đại Càn lúc ban đầu chỉ có một cái song sinh ma. Cái này đôi này sinh ma một cái ma thể Khương Hồng Nguyệt đưa đi Minh phủ, một cái khác bị Tiêu Thái Hậu cho hấp thu hòa tan. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hòa tan ma thể về sau, tại giết Tiểu Bắc thời điểm, dẫn đến thể nội ma thể lần nữa phân hóa thành hai cái song sinh ma. Trong đó một cái còn chạy mất. Nàng chỉ hiểu được cái kia song sinh ma là cái thiếu niên bộ dáng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Hậu không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng xông ra Thọ Khang cung, trong con ngươi đều mang một cỗ nồng đậm sát ý. Lại nói Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh vào hoàng cung, trực tiếp từ cung yến biệt viện bên cạnh hồ vừa đi ra. Bạch Ngọc Kinh có chút nhíu mày, trung quanh có tiếp cốt mục, có khả năng cảm giác được chúng ta tồn tại. Có thể thấy được, Tiêu Thái Hậu đã hoàn thành thi giải thăng thiên. Trần Mạch liếc nhìn bốn phương, cũng không nhìn thấy đã từng cây kia cao ngất trong mây tiếp cốt mục. Nhưng là, trung quanh từng cái tường viện bên trong nhiều hơn không ít thần kỳ cây nhỏ, hẳn là tiếp cốt mục phân hóa ra, có thể giữ chức Tiêu Thái Hậu con mắt cùng lốt hai. Cũng may Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều mở lĩnh vực, ẩn giấu đi tự thân ngoại hình. Giờ phút này hiểu được tiếp cốt mục tồn tại về sau, càng là thôi động lĩnh vực, đem tự thân khí tức cũng cho triệt để che giấu. Trần Mạch nói, đã Tiêu Thái Hậu cũng phá thi giải thăng tiên, vậy chúng ta đến cẩn thận chút. Ừm. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, lập tức cùng Trần Mạch thân thể triệt để dung nhập bóng ma bên trong, bắt đầu tuần sát toàn bộ hoàng cung. Hai người đều biết rõ Tiêu Thái Hậu đại khái xuất tại Thọ Khang cung, nhưng dù sao hai năm chưa từng tới nơi này, tại động thủ trước đó nên tuần sát một phen hoàng cung, miễn cho Tiêu Thái Hậu ở chỗ này giấu giếm cái gì thủ đoạn khác. Lần này quyết chiến chính là sinh tử sự tình, tự nhiên không qua loa được. Trong hoàng cung, hai đạo dung nhập hắc ám bên trong cái bóng đang nhanh chóng ghé qua. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm mở miệng, hiện tại chúng ta không có bị cảm giác được. Tiêu Thái Hậu thực lực phải cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ cần trong hoàng cung không có an bài cái khác chuẩn bị ở sau, chúng ta liền không sợ cái gì. Trần Mạch đối với cái này biểu thị tán thành, ừm. Xem trước một chút. Không bao lâu, hai người dò xét hơn phân nửa hoàng cung, đi ngang qua lãnh cung thời điểm, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Xoát. Hai người nhìn nhau, sát mặt bên trong nhiều hơn mấy phần giật mình. Bạch Ngọc Kinh chỉ vào lãnh cung, bên trong có cái thăng tiên người khí tức. Trần Mạch lại nhìn về phía Thọ Khang cung phương hướng, Tiêu Thái Hậu rõ ràng tại Thọ Khang cung. Trong này chính là ai? Bạch Ngọc Kinh lắc đầu. Trần Mạch nói, đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người liền bọn vào lãnh cung. Thình lình nhìn thấy Tô Hà Đồ nằm trong sân, ngọn cụ tỏi. Có cái mặc áo trăng thiếu niên ghé vào Tô Hà Đồ trước mặt, đem Tô Hà Đồ ăn làm sạch sẽ tịnh, góc miệng còn mang theo vài phần tụ huyết, bộ dáng nhìn xem mười phần đáng sợ. Kia thiếu niên nhìn thấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh xuất hiện, trên mặt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lúc nhất thời, Song Vương lẫn nhau nhìn chăm chú, riêng phần mình cảnh giác lên. Song Sinh Ma. Trần Mạch mẩn ra một cái. Người khác cảm giác không ra cái này thiếu niên lai lịch, nhưng Trần Mạch lại là biết đến. Cái này thiếu niên khí tức, cùng Trần Mạch hòa tan mất ma thai như lúc, cơ hội chính là một người. Bạch Ngọc Kinh cũng cảm giác được, đích thật là Song Sinh Ma. Đây là có chuyện gì? Song Sinh Ma ma thể không phải bị Tiêu Thái Hậu cho dung luyện rơi mất sao? Hẳn là đây chính là nữ đế nói Song Sinh Ma mất khống chế. Trần Mạch lập tức làm ra quyết định, Song Sinh Ma vực, ngăn cách. Giang giác. Theo Trần Mạch chắp tay trước ngực, trung quanh lập tức xuất hiện một cái màu đen lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lãnh cung. Theo sát lấy lãnh cung tràng cảnh liền trở nên trời đất quay cuồng bắt đầu, đợi đến tràng cảnh khôi phục về sau, vậy mà xuất hiện tại Hồng Nguyệt cung. Bạch Ngọc Kinh giật nảy mình, nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là Hồng Nguyệt kính thần thông. Thông qua thăng tiên người lĩnh vực, có thể đem thực thể thế giới hết thảy kéo vào Hồng Nguyệt cung bên trong. Đơn giản không hợp thói thường. Kia áo trắng thiếu niên đều bị cảnh tượng này dọa cho nhảy một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mạch, ngươi lại là ngươi. Trần Mạch đứng tại Hồng Nguyệt cung cửa chính, lạnh băng băng nhìn chằm chằm kia áo trắng thiếu niên, ngươi nhận ra ta tới. Áo trắng thiếu niên lãnh đạm nói, trước đây Khương Hồng Nguyệt đem ma thai đưa vào Minh phủ, về sau Khương Hồng Nguyệt khôi phục đem ngươi cũng mang ra ngoài, không nghĩ tới ngươi lại đem ma thai cho dung luyện, còn chế tạo ra thăng tiên người lĩnh vực. Trần Mạch sững sờ, lập tức nói, xem ra ngươi biết đến không ít. Bất quá ngươi cùng Tiêu Nam Phong chuyện gì xảy ra? Kiệt 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 áo trắng thiếu niên bỗng nhiên phát ra âm trầm tiêu dung, Tiêu Nam Phong tiện nhân kia lợi dụng quốc tỷ lực lượng dung luyện ta. Ta vốn cho rằng đời này không có, không muốn tiện nhân kia đi giết Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thể nội có một sợi u linh thuyền lực lượng, lúc này mới kích phát Tiêu Nam Phong thể nội ta, để cho ta một lần nữa phân hóa ra, ta thừa cơ chạy. Trần Mạch lẳng lặng nhìn xem kia áo trắng thiếu niên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đến bên trong Hồng Nguyệt cung, là thuộc về Trần Mạch sân nhà. Trần Mạch không chút nào sốt ruột, người chạy không thoát, hảo hảo nói cho ta một chút Tiêu Thái Hậu tình huống đi, càng chi tiết càng tốt. Như thế ta còn có thể cho ngươi một thông báo. Tại đối Tiêu Thái Hậu động thủ trước đó, Trần Mạch còn muốn hiểu rõ hơn một phen tin tức. Áo trắng thiếu niên lại xem thường, ngược lại nộ khí mười phần, ngươi cùng Tiêu Nam Phong đều không phải là người tốt. Ta sẽ không nói, tốt nhất để các ngươi khứ cầu rào cầu, tàn sát lẫn nhau. Ha ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Mạch cũng nghiêm túc, đưa tay bóp. Đột nhiên ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ Hồng Nguyệt cung nội màu đỏ nguyệt hoa đều hội tụ thành một đạo nồng đậm trùng sáng, hung hăng xung kích tại áo trắng trên người thiếu niên. Bên cạnh, toàn bộ Hồng Nguyệt cung đột nhiên phát ra kịch liệt rung động, đại địa lay động. Ngươi thật coi ta là quả mềm. Áo trắng thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, ngoài thân hắc khí bừng bừng, hóa thành từng đạo kinh khủng màu đen phong bạo, điên cuồng cùng màu đỏ nguyệt hoa đối kháng. Phốc phốc. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên nâng tay phải lên, một đạo màu trắng kiếm quang bỗng nhiên phi nhanh mà ra, giống như gió táp mưa rào phóng tới áo trắng thiếu niên, trong nháy mắt đem áo trắng thiếu niên đánh một cái xuyên đấu, tiên huyết chảy ra. Áo trắng thiếu niên bỗng nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, thần sắc trở nên hết sức yếu ớt, các ngươi hai đánh một, quá khi dễ người. Lời của ngươi nhiều lắm. Trần Mạch hừ lạnh một tiếng, sẽ không lại cho áo trắng thiếu niên bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, thân thể bỗng nhiên vọt vào ánh sáng màu đỏ bên trong, một tay đập vào áo trắng thiếu niên trên đầu. Áo trắng thiếu niên đột nhiên đưa tay chống cự, hai đánh một lại như thế nào? Ta thế nhưng là Song Sinh Ma, ta là bất tử. Ngươi quá ngây thơ. Trần Mạch lạnh lùng nói, người khác sát thực giết không chết ngươi, nhưng là ta có thể.